Chương 020. Thao luyện vị thành ban đêm thuộc về Tế Liêu quân trong tay ngọn đuốc cùng trường đao, thuộc về ô quang nghiêm nghị giáp trụ, thuộc về giang hồ khách qua đường nhóm phản chiếu lấy ánh lửa hai mắt, thuộc về ngõ sâu bên trong hốt hoảng chạy trốn lục đạo giáo tín đồ. Bẩm báo thủ bị đại nhân, bình an ngõ hẻm quét sạch hoàn thành. Trường Vũ nhai quét sạch hoàn thành. Chợ phía tây quét sạch hoàn thành. Thủy Kiều nhai quét sạch hoàn thành. Tiêu diệt cùng bắt sống lục đạo giáo tặc nhân bàn bạc 231 tên, phá hủy lớn nhỏ cứ điểm bàn bạc 32 tòa. Phân 20 đến 40 người là một đội tiến hành hành động Tế Liêu quân lần lượt trở về nha môn trước quảng trường tiến hành báo cáo. Bởi vì cân nhắc đến bất tử trùng tính nguy hiểm, những này tiểu đội cực xa xỉ phối trí chí ít một vị ngũ thức cảnh võ giả hoặc thiên sư. Như thế dư thừa vũ lực cũng không phải là đến từ vị thành vốn có thủ thành quân đội, chi này tên là Tế Liêu quân đội là từ làm vị thành hàng xóm Trường An thành bên trong mà tới. Chừng 1000 tên giáp nhẹ sĩ binh cùng 18 vị ngũ thức cảnh tu vi bách phu trưởng tại lúc rạng sáng ngồi thuyền lớn dọc theo vị hà một đường hướng bắc tiếp viện vị thành. Vị thành phòng giữ mặc một thân trang phục, bên hông vác lấy một thanh đoản kiếm, hai mắt sắc bén như tiễn, nhưng có phát hiện địa ngục đạo các đường khẩu chủ nhân hành tung. Tại quẻ bào bên ngoài phủ lấy một kiện hộ tâm kính tiên sư đi tới trước mặt của hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, chúng ta chỉ ở Bình An ngõ hẻm phụ cận trên đỉnh núi phát hiện hư hư thực thực vãng sinh đường cùng ngũ quỷ đường chủ người thi thể. Vị kia địa ngục đạo sứ giả đâu? Hắn rất cảnh giác, tất cả bị chúng ta thu thập được bất tử trùng đều bị cắt đứt cùng hắn nội tức kết nối. Có đúng không? Phòng giữ ánh mắt u ám nhìn về phía những cái kia lẻ tẻ lan tràn hướng cuối con đường ánh lửa. Phái người nghiêm mật chấn giữ thủy dụ Bồ Tát miếu di chỉ, những người còn lại có thể thu đội. Hắn làm ra mệnh lệnh như vậy, nỗi lòng lại không tự chủ được trôi hướng 10 năm trước trận kia đại hỏa. Hỏa diễm tại thanh tử chế ngọn đèn bên trong bốc lên, vỏ quýt vầng sáng xua tan hắc ám, tại chỉnh tề nằm trong phòng tạo nên một loại không khí ấm áp. Dầm dầm, đọc qua trang sách thanh âm phá lệ vang dội. Khương Nguyên ngồi tại bên bàn đọc sách, liền ánh đèn tại lật xem quyển kia Tô Âu An đưa tặng thần vệ công. Cái này ngoại công tâm pháp hành văn phá lệ tối nghĩa khó hiểu, cũng không phải là nó tu hành phương thức đến cỡ nào khắc nghiệt phức tạp, đây là đơn thuần vì phòng ngừa bị ngoại nhân học trộm mà tận lực tiến hành văn tự mã hóa. Xem như một loại ngưỡng cửa, có thể ngăn lại đại bộ phận lòng mang ý đồ xấu chi đồ, nhưng hiển nhiên đối Khương Nguyên là không được hiệu quả gì. Dù sao, không giống với những cái kia không có học qua mấy chữ liền dẫn theo đao kiếm tại trong mưa gió chạy tiêu kiếm tiền giang hồ hiệp khách, Khương Nguyên sớm tại năm ngoái liền hoàn thành đồng sinh toàn bộ quá trình. Nếu như không phải Tô Âu An đến thăm, hắn muốn nên qua sang năm đi tham gia cũng thuận lợi thông qua thi phủ, trở thành vị thành bên trong có chút danh tiếng Khương Tú Tài. Có thể dự đoán đến tiếp xuống chính là làm từng bước tham gia thi viện trở thành cử nhân, sau đó cách năm tham gia thi hương trở thành cống sĩ, cuối cùng chuẩn bị đầy đủ ngay tại mấy vị trưởng bối cùng đi viễn phó kinh thành tham gia thi hội cùng thi đỉnh. Khương Nguyên không dám hứa chắc chính mình có thể thuận lợi tại kinh thành an cư lạc nghiệp, cho nên hắn trước đây chí hướng là kỳ thi mùa xuân không được tuyển sau nghĩ biện pháp trở lại vị thành bên trong hốn cái chất béo hơi nhiều chút chức quan. Thần vệ công giải thích bắt đầu có chút phiền phức, Khương Nguyên dùng chớ ước một canh giờ mới sơ bộ hiểu được môn này ngoại công dựa vào vệ khí vận hành tâm. Hắn chính là tâm niệm vừa động, điều động nội tức đi kích thích ở vào thiên trung khí hải, từ đó thôi động vệ khí làm cây kim trạng xuyên thấu toàn thân ra thịt. Cái này thật không phải là người có thể chịu. Khương Nguyên lập tức là toàn thân run lên, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này vệ khí thối thể pháp môn đơn giản chính là cực hình, cái gọi là lăng trì sử tử thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khó trách thần vệ công tại bịa viết mười mấy loại dược tài, quả nhiên cái này môn công pháp tu hành nhất định phải phối hợp tắm thuốc tiến hành. Ngoại công tu hành không có đường tắt có thể nói, mỗi một tấc da thịt cân cốt đều phải trải qua một phen đánh cùng ma luyện mới có thể tại tương lai chịu đựng được vệ khí quán chú, nhưng tựa như là đánh đúc bằng sắt kiếm bình thường từ một cái tôi vào nước lạnh quá trình, cái này tu luyện ngoại công về sau đương nhiên cũng phải đã cho nóng thân thể tiến hành tôi vào nước lạnh. Đợi đến kia toàn thân huyễn đau nhức có chút làm dịu, Khương Nguyên liền đem thần vệ công đóng lại ném vào trong ngăn kéo, sau đó đơn giản sau khi rửa mặt liền ngồi vào trên giường. Liên quan tới Khương Nguyên muốn học tập Đông Pha Kinh sự tình, Tô Âu An đương nhiên là đáp ứng, nhưng công pháp này học tập có khác đặc biệt trước đưa điều kiện, liền giống với thần vệ công tam thuốc. Bây giờ tại cái này vị thành bên trong không có cách nào hoàn thành công pháp nhập môn, chỉ có thể về sau đến Giang Nam lại làm thương nghị. Lúc này Khương Nguyên ở lại phòng ngủ chỗ là tới gần nha môn lại một tòa Đông Ly khách sạn vì nên hợp nha môn xung quanh lối kiến trúc, chỗ này Đông Ly khách sạn bên trong bố trí lộ ra tương đương đơn điệu một mạc. Cho dù là giá cả cao nhất gian phòng cũng bất quá là an bài một giường một bàn nội dung, chỉ là giường cùng bàn diện tích tận khả năng phóng đại. Khương Nguyên chuẩn bị luyện thêm một lát tứ khí liền đi ngủ, cái này ngoại công tu hành cần thiết tắm thuốc đợi đến ngày mai lại đi suy nghĩ. Nhưng mà mọi người đều biết, tại sắp ngủ thời điểm một mực cao cường độ tiến hành bốn phép tính tính toán ngược lại sẽ để ý thức càng thêm thanh tỉnh. Thế là đem nội tức tại thể nội chạy xong một cái lớn nhỏ chu thiên, Khương Nguyên liền mở to mắt, bối rối hoàn toàn không có. Nội công này vừa luyện đã là suốt cả đêm thời gian. Tại gà gãy thời gian, Khương Phong Niên đột nhiên đập ra hắn cửa phòng, sắc mặt âm trầm xung vào, "Ngươi tiểu tử, có thể hay không luyện công thời điểm đừng động tĩnh lớn như vậy?" Hắn tuổi đã cao, cũng không giống như tuổi trẻ thời điểm như thế có thể dựa vào luyện công thay thế giấc ngủ, kinh mạch gánh không được. Chính là nghe sát vách có nội tức trắng đêm tại đinh thai nhức óc của quận. Nếu như có không rõ ràng cho lắm võ giả tại bên ngoài trải qua, chỉ sợ muốn coi là đây là vị nào cao nhân tiền bối tại làm pháp. Trải qua tứ khí trắng đêm cọ rửa, Khương Nguyên lúc này chính là thần thanh khí sảng, "Trưởng quỹ ngươi tới được vừa vặn, lão sư để ta hôm nay bắt đầu tìm ngươi học đạo." Khương Nguyên trong miệng lão sư tự nhiên chỉ là Tô Âu An. Đội trước kia Khương Phong Niên nghe được hắn nguyện ý học võ công, bao nhiêu vui vẻ hơn đến tiêu tiền mời đứa nhỏ này đến phía Bắc phiên chợ trên chơi đùa một phen. Hiện tại hắn lại là sắc mặt âm trầm tới gần, nắm chặt Khương Nguyên ra mặt lặp đi lặp lại khẽ động, "Hôm nay không dạy ngươi đạo pháp, ngươi trước tiên cần phải học được nín thở liễm tức. Không phải chiếu ngươi dạng này không hề cố kỵ luyện công, về sau chiến đấu thời điểm còn không có ra chiêu địch nhân liền muốn trước cảnh giác. Khương Phong Niên biết rõ đứa nhỏ này thiên phú căn cốt rất tốt, nếu không sẽ không để cho thừa tướng nữ nhi đều coi trọng như thế, nhưng cụ thể là tốt đến loại nào trình độ trong lòng của hắn liền không có ngọn nguồn. Bởi vì lấy cảnh giới của hắn làm không được để nội tức thăm dò vào Khương Nguyên thể nội chạy xong một chuyến lớn nhỏ chu thiên, đồng thời còn không thương tổn cùng với bên trong kinh mạch. Bất quá rất nhanh, Khương Phong Niên liền biết rõ hắn vì cái gì có thể bị Tô Ấu An coi trọng. Đông Ly khách sạn phía sau trong viện, lão nhân vừa mới chỉ điểm xong Khương Nguyên như thế nào khép kín khí khiếu khóa lại nội tức ba động, liền phát hiện trong viện trở nên phá lệ thanh tịnh. Nếu không phải là cảnh giới của hắn cao hơn nhiều Khương Nguyên, dựa vào cường đại nhãn thức có thể nhìn thấy cái này hậu sinh trong thân thể vẫn có nội tức tại vừa đi vừa về lan lộn, nếu không là thật không nguyện ý tin tưởng có hắn tiên phú có thể cao đến không thể tưởng tượng tình trạng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình liền Khương Nguyên trong thân thể nội tức di động vết tích cũng không nhìn thấy. Tốt tiểu tử, thế mà còn học được suy một ra ba. Khương Phong Niên chỉ dạy Khương Nguyên như thế nào khép kín khí khiếu đi nín thở, không nghĩ tới hắn trực tiếp lấy cái kỹ xảo này bắt đầu phát tán suy nghĩ, sau đó một lần nếm thử liền thành công điều khiển tứ khí đi che đậy nội tức tồn tại. Hiện tại có thể học đao pháp sao? Khương Nguyên trên thân loại kia đối với tập võ tính tích cực để Khương Phong Niên cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn kèm chút liền muốn coi là Khương Nguyên là bị bất tử trùng cho đoạt xá. Bất quá cao tuổi rồi, Khương Phong Niên đã không có loại kia tìm tòi nghiên cứu người trẻ tuổi nền tảng hứng thú. Đứa nhỏ này thế nhưng là hắn nuôi lớn, mặc kệ về sau sẽ làm ra như thế nào thành tựu, hắn đều chỉ sẽ vì này cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Ở đây, Khương Phong Niên liền trở lại trong khách sạn, hướng chủ quán cho mượn một thanh đao gỗ cho Khương Nguyên. Đông Ly khách sạn dù sao cũng là đạo tràng tính chất võ thất đưa ra xử lý, đương nhiên sẽ chuẩn bị một chút cung cấp môn hạ đệ tử hoặc người giang hồ luận bàn vũ khí. Những vũ khí này phần lớn là một đầu hoặc cây trúc chế tác, mà lại không có khai phong, kém xa bình thường đao kiếm như thế đả thương người chí mạng. Khương Phong Niên từ cơ sở bắt đầu dạy bảo Khương Nguyên. Trong chốn võ lâm thường có đơn đao đi gặp dạng này truyền thuyết. Ngươi phải nhớ, đao là trăm binh chi gan rút đao ra một khắc này, nhất định phải có quyết tử rút khí. Hắn vừa nói, một bên rút ra chính mình trường đao bắt đầu thi triển đao pháp cơ sở nhất tam thức. Quét, bổ, phát, gọn, cấp, xóa, chạm, đột, đây là tạo thành tất cả đao pháp tuyệt kỹ cơ sở. Cùng kiếm so sánh, đao chiêu càng lộ vẻ chỉ mãnh. Hoàn thành cơ sở tam thức biểu thị, Khương Phong Niên nhưng không có đình chỉ động tác, mà là cầm đao bắt đầu không ngừng dục dịch tới gần Khương Nguyên. Đao pháp mạnh mẽ thoải mái, mặc dù uy lực không giảm, nhưng biến hóa tương đối lợi ích. Cho nên chiến đấu bên trong, nhất định phải làm được đao theo người động. Thường nói là đơn đao nhìn tay, song đao nhìn đi, cái này cầm đao tay cùng bộ pháp lựa chọn tại đao pháp bên trong chính là quan trọng nhất. Vừa dứt lời, liền gặp được Khương Phong Niên trong tay trường đao xôn xao đánh rớt, vậy mà vừa đúng dán Khương Nguyên bả vai xẹt qua, thanh thế lâm nhiên, nhưng không có phá vỡ vải bóc. Đây là tám thức một trong gọn. Sau đó hắn dùng cái này thi triển ra còn lại bảy thức, nương theo dầu có tiết tấu bộ pháp, vòng quanh Khương Nguyên đi một vòng, cũng để cho lưỡi đao sắc bén dọc theo thân thể của hắn biên giới cắt qua. Thậm chí ngay cả góc áo cũng không có cắt vỡ. Khương Nguyên nuốt ngụm nước bọt, liền nhìn thấy sau một khắc, Khương Phong Niên liền xoay người đem trên đất đao gỗ nhặt lên ném cho hắn. Vừa mới ta biểu thị, ngươi học được bao nhiêu?
Ừm,
một nửa. Khương Nguyên có chút không xác định trả lời. Nhìn một lần liền học được một nửa. Khương Phong Niên tự nhiên là không tin, thúc giục muốn hắn biểu thị. Liền nhìn thấy Khương Nguyên suy tư một lát, sau đó cầm đao gỗ, lập tức vòng quanh lão nhân một bên dạo bước một bên là liên tiếp không ngừng tám lần vung đao, quét, bổ, phát, gọn, cấp, xóa, chạm, đột, một mạch thông suốt. Khương Phong Niên có thể rõ ràng cảm nhận được lưỡi đao dán thân thể của mình biên giới ly khai tạo thành một chút rung chuyển. Hắn hư mở mắt nhìn về phía trước mặt nắm lấy đao đứng tại chỗ không nhúc nhích Khương Nguyên. Động tác này chi thành thạo nhẹ nhàng linh hoạt, thật giống là chìm đắm đao pháp mấy năm võ giả. Chương 021. Cắt, 4000 chữ, quán đâu nội lực đao gỗ mẫn nhanh đánh rớt, lại là tại trên nửa đường bị một thanh khác đao gỗ chống đỡ. Thân đao chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Khương Nguyên cảm thấy cầm đao thủ trưởng một trận nhói nhói, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, chính là đội vàng lần theo bản năng rút đao lui lại. Một tay cầm đao lão nhân nhanh chân hướng về phía trước, ngang qua đao gỗ hướng Khương Nguyên tạo áp lực. Trình độ chạm biến chiêu lâm. Tại Khương Phong Niên vung đao một sát, Khương Nguyên trong đầu lập tức lóe lên trôi này đao gỗ di động quy tích, đang lùi lại quá trình bên trong chống đỡ chạm kích đồng thời cảnh giác lấy đối phương sắp đến biến chiêu. Không ngoài sở liệu, Khương Phong Niên quả nhiên là tại một kích trình độ chạm bị Khương Nguyên đón đỡ một khắc thay đổi cổ tay tiến hành biến chiêu. Nhưng nên đón Khương Nguyên cũng không phải là chính mình đoán phán trước đâm. Hắn sớm lấy hai tay nắm đao gỗ, ngang qua thân đao muốn đi ngăn cản đối phương đâm tới lưỡi đao, lão nhân vung đao lấy một cái lăng lệ thượng tiêu chạm đột phá Khương Nguyên phòng ngự, chính giữa cằm của hắn. Khương Nguyên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó không bị khống chế hướng về sau ngã quỵ. Dần dần trắng bệnh bầu trời, một nhóm cỏ trắng thoải mái nhàn nhã xẹt qua mỏng manh mây lưu phía dưới. Đông Ly khách sạn phía sau trong đình viện, Khương Nguyên mặt không thay đổi nằm tại để ánh nắng nướng đến ấm áp mặt đất. Không thể không cảm thán Khương Phong Niên cái này một thủ đao pháp xuất thần nhập hóa. Kia vừa đúng lực lượng, vừa lúc là để Khương Nguyên đã mất đi cân bằng, không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn thậm chí đều cảm giác không thấy bao nhiêu đau đớn, nếu không phải ngã xuống đất thực cảm giác là rõ ràng như thế, cùng cái cằm trùng quanh làn da có chút sưng đỏ nóng lên, có lẽ muốn cho là mình vẫn là đứng đấy chuẩn bị đối địch. Đao pháp biến hóa ít. Khương Nguyên đứng lên, vỗ vỗ phía sau lưng bụi đất, đem chất vấn ánh mắt nhìn về phía đối diện hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Tự nhiên là ít. Khương Phong Niên nhìn xem Khương Nguyên, đáy lòng nhưng không có loại kia ở hậu bối trước mặt khoe khoang cao cường bản lĩnh đắc ý, chỉ là mê mang cùng kinh dị. Hắn là thế nào biết rõ ta muốn biến chiêu thành đâm? Nếu không phải Khương Phong Niên có ngũ thức cảnh tu vi, nương tựa theo xuất sắc nhãn lực bắt được Khương Nguyên cái này phát sau mà đến trước phòng ngự, sau đó cưỡng ép đem sắp thi triển đâm biến thành trọng trảm, chỉ sợ thật nếu để cho hắn cho vững vững vàng vàng đỡ lại một đao kia lại cho phản kích. Đến lúc đó Khương Phong Niên đã là hết sạch sức lực trạng thái, tất nhiên muốn để cái này hậu sinh phản kích đánh cái chặt chẽ. Vậy nhưng thật sự là quá mất mặt. Như thế dưới đáy lòng nghĩ đến, lại đến. Khương Nguyên có chút không phục bỏ lên, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Phong Niên dạng này không có dấu hiệu nào biến chiêu đấu pháp. Khương Phong Niên đem rớt xuống đất đao gỗ nhặt lên ném cho hắn. Rất nhanh hai người lại tại trong đình viện bắt đầu giằng co. Thẳng đến một ngày huấn luyện kết thúc, Khương Nguyên cũng không thể thành công đánh trúng một lần Khương Phong Niên. Theo không ngừng bị đánh, hắn đối đao pháp lý giải đang lấy tốc độ cực nhanh tích lũy, cơ hồ có thể dự đọc được Khương Phong Niên tất cả chiêu thức điểm rơi cùng thời cơ. Nhưng cho dù là biết rõ trong tay đối phương đao gỗ sẽ ở khi nào nơi nào rơi xuống, hắn lại là không ngừng tại bị đánh, không có tổ chức lên bất kỳ lần nào hữu hiệu thành công phản kích. Bị bức phải cần toàn lực ứng phó vận chuyển nội công thậm chí vận dụng thuật bói toán phụ trợ chiến đấu, Khương Phong Niên nhìn thấy hắn bộ này còn muốn tái chiến mấy vòng biểu lộ, chính là không thể nhịn được nữa, cơ hồ là đuổi lấy đem hắn đuổi ra khỏi khách sạn. Ngày mai bắt đầu không muốn tìm ta học đạo pháp. Lão nhân bình tĩnh khuôn mặt, xử tại khách sạn cửa chính bên cạnh trừng mắt mặt mũi tràn đầy không phục Khương Nguyên. Không học liền không học, có bản lĩnh lại cùng ta luận bàn một trận. Ta cảm thấy ta có thể đánh thắng. Khương Nguyên hùng hùng hổ hổ hướng ngoài khách sạn vừa đi, còn tại dư vị trong đình viện luận bàn. Ngươi nói ra cảm thấy cái từ này thời điểm, ngươi liền đã nửa chân đạp đến tiến quỷ một quan, tiểu tử. Luận bàn cùng tử đấu là hai việc khác nhau. Cho dù là luận bàn, ngươi đã cảm thấy tứ khí cảnh có thể đánh thắng ngũ thức cảnh rồi. Từ đâu tới chuyện tốt bực này? Thật coi mấy chục năm nội công là luyện không? Ta ba ngày này nội công cũng không phải luyện không. Khương Nguyên đi ra ngoài mấy bước liền dừng lại, sau đó quay đầu lại, có chút không phục nhìn về phía Khương Phong Niên, đừng quên ta vừa mới kém chút liền chặn ngươi chọn vẹn đao pháp, liền thua một chiều cuối cùng. Xéo đi nhanh lên. Khương Phong Niên không muốn nghe hắn nói chuyện, tự mình liền trở về nghỉ ngơi. Khương Nguyên kỳ thật chưa hề nói giả, nếu như lần nữa tiến hành luận bàn, hắn là thật có cực lớn khả năng cùng Khương Phong Niên đánh cái ngang tay thậm chí thắng hiểm. Bởi vì Khương Phong Niên đao pháp đã bị hắn học được cái thấu triệt, hắn nhìn lão nhân kia khoát tay liền biết rõ xảy ra cái chiêu gì, hẳn là làm sao cản, thậm chí liền đối phương có thể sẽ thêm tại trên đao lực đạo đều có rõ ràng ký ức, tại tứ độc quyết cung cấp cường đại duy trì dưới, Khương Nguyên có thể làm được đi bộ nhàn nhã đối với cái này từng cái chống đỡ. Chỉ là cái này trưởng quỹ không biết dùng thủ đoạn gì, phảng phất dự báo tương lai đoán được Khương Nguyên phản kích, tại một chiêu cuối cùng thời điểm dựa vào cảnh giới nghiền ép đủ loại ưu thế cưỡng ép phá vỡ hắn có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết chống đỡ, mới xem như kết thúc chiến đấu. Có thể cho dù là dạng này phá cục chi chiêu cũng là xây dựng ở Khương Nguyên con mắt thấy được, trong đầu nghĩ đến, nhưng là thân thể không cách nào đuổi theo tình huống dưới mới có thể có lấy thực hiện. Tại không thể vận dụng rất nhiều sinh tử kỹ tình huống dưới, Khương Phong Niên đã không kế có thể ra. Hắn chính liền áp đáy hòm su cắt tị hung thuật bói toán đều đã vận dụng. Đứa nhỏ này lại là tại loạn thế tương khải thời điểm triển lộ ra khoa trương như vậy võ học độ tính, cũng không biết là họa hay phúc. Lão nhân thở dài đi tại khách sạn hành lang bên trong, cái này bước chân vừa mới xê dịch mấy lần, hắn liền sợ hai ý thức được một cái càng thêm cực kỳ trọng yếu, lại bị chính mình tại đao thuật dạy bảo bên trong sơ sót chi tiết. Khương Nguyên không có xuất mồ hôi, cao như thế cường độ luật bản, nhưng không có mồ hôi chảy ra, bởi vì có dư thừa nội tức tại duy trì cơ thể người trạng thái ổn định. Đây là vệ khí cùng doanh khí hiệp đồng vận hành tạo thành kết quả, cũng là võ giả tại tứ khí cảnh chính thức đang đường nhập thất tiêu chí. Hắn lúc này mới tu luyện võ công ngày thứ mấy? Ta trước đây đến tột cùng là nhặt được cái như thế nào quái vật trở về? Lão nhân không tự chủ được hồi tưởng lại 10 năm trước Tết Xuân, kia là tuyết lớn đầy trời bị thành, quần áo tả tơi Nam Hải dơ bẩn như vậy hai tay đứng tại một nhà trà lâu ngoài cửa, cùng rất nhiều nạn dân đồng dạng ăn xin dọc đường. Có lẽ là bởi vì hắn một cặp sạch sẽ xinh đẹp, không trộn lẫn ác ý cùng tham niệm con mắt, chính là đột nhiên phát hiện tâm đem hắn thu lưu. Lúc này lại nghĩ tới chính mình kia thời điểm thần lên xem bói tính ra trên trời rơi xuống phúc phận quẻ tượng, trong lòng có không thể tưởng tượng phỏng đoán, nhất thời là cảm thấy một trận tê cả da đầu, hô hấp cũng không cầm được gia tốc. Bởi vì kia trên trời rơi xuống phúc phận đại cắt quẻ tượng còn có thể có rất nhiều loại giải thích, một loại trong đó tên là thiên mệnh sở quy. Chương 021. Cắt, 4000 chữ. Lúc này, trời chiều phản chiếu đường đá xanh một bên, sau đó hướng tây bên cạnh khu kiến trúc bên trong chậm rãi rơi xuống. Kia đỏ hồng quang huy như địa hỏa đồng dạng bốc lên, màn đêm tiếp nhận ban ngày thời điểm, khó tránh khỏi muốn từ núi xa bên trong thổi tới mấy ngụm gió lạnh, lấy hiện lộ rõ ràng chính mình đến. Rộn rộn ràng ràng đám người trải qua cái này hỏa nhiệt bên trong như có như không phiêu giật một chút ý lạnh thúc làm bộ pháp càng thêm nhẹ nhàng. Cửa hàng san sát đường đi mặc cho hoàng hôn hồng quang thiêu đốt lấy trên đầu cửa bảng hiệu hoặc cửa bái, các loại tơ lụa, đồ sứ tại trong tiệm lóe nhu hòa vầng sáng, đồng tiền cùng ngân lượng tại cái cân trong mâm lốp bốc vang. Cảnh tượng như vậy rơi vào thành hành thương nhóm trong mắt, chính là đấy lòng muốn sinh ra một chút nóng hổi ý vị. Chỉ là xe ngựa chụp bánh xe lăn qua phiến đá lạc đát âm thanh phá vỡ nơi này náo nhiệt bầu không khí, lộ ra ầm ĩ lạc đát. Ầm ĩ đến làm cho lòng người phiền ý loạn. Vô số người đều nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía xe ngựa này, lại bị phía trên phục trang đẹp đẽ trang trí dọa cho đến vội vàng hướng chung quanh né tránh. Xe ngựa trần xe ngồi một vị đầy người mùi rượu nói cô, nàng vừa uống rượu, một bên dùng quảng châu, hoàng châu một bùng phương luôn lớn tiếng hát để cho người ta nghe được mơ mơ hồ hồ tử. Lưu hoa quỳ hoa tranh cười, tiên sinh say đọc ly tao nằm nhìn gió mái hiên nhà yến lũy tổ. Chợt nghe đến sông Tân Hy kịch lan nạo, thuyền nhỏ náo. Cho dù là đỉnh đầu mũ rộng đành, từ khăn che mặt che lấp tướng mạo giang hồ khách qua đường, lúc này cũng muốn thành thật thật thu liễm lại ngày xưa phách lối, đồng thời nắm tay lẫn nhau cầm đặt ở trước người, rời xa binh khí của mình, phòng ngừa để trên xe ngựa người kia sinh ra hiểu lầm. muốn không tiếp tục kinh doanh trà tứ, cả người mồ hôi tiểu nhị cơ quản hư bù, đem một cỗ lồng hấp trên xương mù vô hướng mặt đường, xương khói kia bên trong mơ hồ xen lẫn bánh bao trong veo mùi thơm. Lại hướng trên nhìn, là màn trúc nửa rủ xuống cửa sổ, so với dưới đáy nóng hơi bốc lên, trà tứ tầng 2 muốn lộ ra ưu tính rất nhiều, nhộn nhịp thành phố lộ ra mấy phần thanh lãnh quái gở. Một vị ăn mặc một mạc trung niên nam nhân nắm nâng bình trà trong tay cao cao căng lên, lại vững vàng tiếp được, lập tức có thị nữ giơ thìa gỗ đem nước sôi xông vào trong bầu, nồng đậm hương trà trên bàn nổ tung. Chợt nghe có tiếng ca truyền đến, hắn chính là hướng ngoài cửa sổ nghiêng đầu nhìn lại. Chiếc kia lộng lẫy xe ngựa đứng tại trà tứ dưới đáy, ca hát nói cô nhảy xuống xe ngựa, từ trong xe mang sang một vò rượu, lung la lung lay đi lên lầu. Tại lồng hấp bên cạnh quạt gió tiểu nhị giống như là không nhìn thấy nàng, tự mình công việc. Chỉ là ngẫu nhiên có mồ hôi dọc theo cái trán trượt xuống, vẩy vào nóng hổi bàn đá xanh bên trên, chính là rất nhanh liền bốc hơi, chỉ để lại một tia nhàn nhạt vết tích. Bản điếm muốn không tiếp tục kinh doanh, tha thứ không chiêu đãi. Nam nhân nhìn về phía vị kia bưng vỏ rượu lên lầu nói cô, không nhanh không chậm nói, ta không uống trà. Đạo cô phủi tay bên trong vỏ rượu, đàn miệng bùn phong phảng phất là hư không tiêu thất. Nàng phá tan một bên thị nữ, có chút ngạo mạn ngồi ở nam nhân đối diện, sau đó giơ lên vỏ rượu chính là nâng ly một mạch. Uống đến thỏa mãn, nàng liền đánh tiếng sáng rượu nấc, buông xuống nhẹ rất nhiều cái bình, dùng một đôi lạnh lùng đến làm cho lòng người ngọn nguồn phát run ánh mắt nhìn mình đối diện trà tứ lão bản. 30 năm trước Trung Nguyên Tất Mân chi địa, Phật giáo thịnh hành, lớn nhỏ chùa miếu 300 có thừa, trong đó nếu bản về từ diên tự hương hòa vượng nhất, danh nghĩa đệ tử không thể tính toán. Dung mạo đẹp đẽ nói cô tay trái chống đỡ cái cằm, một cái tay khác thì là gõ trong ngực vỏ rượu, truyền thuyết cái này từ diên tự bên trong còn có một bộ rất có sắc thái truyền kỳ bí tịch, kỳ danh là đối pháp tàng, nghe nói tập được này thuật giả, giơ tay nhấc chân đều có thể có thông huyền chi diệu. Môn võ công này chính là tiền triều ba pháp đại sư sáng tạo, hắn đã từng dựa vào cái này khiêu chiến qua Phương Thốn quan vị kia đời thứ nhất quan chủ, lưu lại một đoạn ghi vào sử sách chiến đấu. Từ diên tự chính là dựa vào môn này công phu quyền cước truyền thừa, vượt qua rất nhiều lần tai nạn. Cho dù tự mình trải qua vương triều thay đổi, cũng chưa từng có nghèo túng thời điểm, thẳng đến kia thiết quan thừa tướng phổ biến lần thứ nhất diệt phận. Tòa kia tại Tiên Phong Nham ngồi rơi xuống gần 1000 năm chùa miếu bị dìm ngập tại trong biển lửa, đối pháp tàng cũng theo đó tung tích không rõ. Nói đến đây, nàng đột nhiên hướng phía đối diện im miệng không nói trả tứ lao bản ném ra trong tay vỏ rượu. Loảng xoảng, vỏ rượu đập vào trên mặt của hắn, phát ra một tiếng làm cho lòng người bận rung động trầm đục. Trà tứ lao bản không ngăn không tránh mặc cho vỏ rượu nện đến trán mình sưng đỏ, sau đó rơi trên mặt đất vỡ nát thành lớn nhỏ không đều đảo phiến. Đạo cô chính là vỗ tay, cười to, có thể ta tại Mân nghe nói một vị lão nhân nói qua, cái này đối pháp tàng là bị một vị trong lòng còn có ý đồ xấu đến nhà hòa thượng cho trộm đi. Hòa thượng kia không biết đến cùng là trong từ diên tự gặp được cái gì, trải qua cái gì, hắn sau khi xuống núi liền phát điên, thuận miệng liền đem không vào luân hồi, siêu thoát lục đạo treo ở bên miệng, thẳng đến nào đó một ngày đột nhiên là biến mất trong núi rừng. Nàng bỗng nhiên là không cười, lập tức lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, có thể ta lại nghe nói, hòa thượng này về sau xuất phát, tại Trung Nguyên Bắc cảnh một lần nữa lộ diện. Ngươi nói đúng sao, địa ngục đạo sứ giả? Trả lời nàng, là từ chung quanh khe gạch khe hở bên trong cuồng loạn phun ra ngoài hắc ám. Cao lớn tường vây ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến nơi xa hài đồng vui cười âm thanh cùng phụ nhân bệnh nặng tiếng ho khan. Hơn một cùng sám gạch tạo thành một cái đơn điệu lại đè nén không gian, hơn 10 người đệ tử ở trong đó luyện quyền, ngẫu nhiên là cãi lộn hoặc nghị luận, không còn ngày xưa tính toán luyện công, rèn luyện vệ khí không khí. Nơi này là Đông Ly Võ Thất đạo tràng. Tô Âu An đi tại đạo tràng tàng thư các bên trong, hứng hờ đọc qua những cái kia bị tỉ mỉ chiếu cố võ công bí tịch. Bên trong cất giữ rất nhiều công phu quyền cước đều có không giống nhau chói sáng chỗ, nhưng cũng vẹn vẹn chói sáng, cũng không thích hợp. Nàng, tại Khương Nguyên, đều không có học tập tất yếu. Trong không khí tung bay nhàn nhạt hương mùi, Tô Âu An đầu ngón tay dần dần sát qua gáy sách, lưu lại một loại tuyết nguyệt lắng đọng qua đặc biệt xúc cảm. Mã Thanh Lữ hai vị dưỡng nữ, Lưu Hoa cùng Quý Hoa có chút câu nệ hầu ở bên cạnh của nàng. Qua mấy ngày chính là mình phụ thân tang lễ, vị này tướng phụ Thiên Kim nguyện ý tự mình ra mặt chủ trì, cái này khiến các nàng phi thường cảm động. Đông Ly Võ Thất nguyện ý tiếp nhận Tô gia che chở, đem toàn bộ gia sản giao phó cho cô bé này, không chỉ có là bởi vì đã mất đi làm thần vệ công duy nhất đại thành giả gia trưởng về sau, Võ Thất không cách nào tránh khỏi muốn lâm vào suy bại cục diện, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là cô bé này đưa cho bọn hắn tại gia đạo xa suốt lúc khó được lại chân quý tôn trọng. Tô Âu An nói, Mã Thanh Lữ đối phó lục đạo giáo tín đồ là lập đại công, làm người có dũng có nghĩa, không nên tại sau khi chết rơi vào xài lang phân thây, ngốc thiếu mơ ước hạ chẳng. Cho nên nàng quyết định là vị này đã chết ngoại công đại sư xử lý tang lễ. Mã Thanh Lữ tuổi trẻ thời điểm si mê luyện võ, dưới gối không có nữ, cho nên đời này đời tương thừa thần vệ công liền bị đạo tràng người thừa kế sao chép một phần sau giao cho Tô Âu An trong tay, đây là bọn hắn có khả năng cho ra lớn nhất thành ý cùng cảm tạ. Đợi đến đi dạo xong tàng thư các, lật khắp trong đó sách vở, cảm thấy nhàm chán, Tô Âu An liền đến trong đạo trường ngồi nhìn những đệ tử kia đánh quyền. Cái này thời điểm Khương Nguyên đã đến đạo tràng. Liên quan tới thần vệ công ta học sinh có rất nhiều không hiểu chỗ, còn xin võ thất các vị tiền bối đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Chương 022. Giang hồ lộn xộn đội hướng về vị thành, 2/1, liên quan tới thần vệ công ta học sinh có rất nhiều không hiểu chỗ. Còn xin võ thất các vị tiền bối đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Tô Âu An câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, trong đạo trường đang luyện tập quyền cước võ công rất nhiều đệ tử nhao nhao rời đi lực chú ý, bọn hắn nhìn về phía vị kia đứng tại đạo tràng cửa ra vào thiếu niên, chớ ước là 14 tuổi, nhưng lại có khá tốt liễm tức thủ đoạn, làm cho không người nào có thể nhìn ra nội công nội tình. Mặc dù Tô Âu An không có so với hắn lớn tuổi bao nhiêu, nhưng làm ngũ thức cảnh thiên sư, nghiễm nhiên là có tự lập môn phái lấy chiêu thu đệ tử, chuyển thụ võ công tư cách. Thần vệ công nhập môn cần vệ khí trải qua 3 cái giai đoạn rèn luyện, mà cự ly ngài học sinh cầm tới công pháp tính toán đâu ra đấy cũng mới một buổi tối thời gian, cái này chỉ sợ là. Đông Ly Võ Thất người thừa kế lộ ra một cái có chút khó khăn biểu lộ. Nếu như chỉ là luyện khí như sợi, thành cố, là thất cái này 3 cái giai đoạn, vậy ta đã hoàn thành. Khương Nguyên cảm thụ được trong cơ thể mình ngay tại lăn lộn 4 mảnh khí hải, cái này đủ để ứng phó bất luận cái gì một môn ngoại công điều kiện tu luyện. Tô Hầu An trong tay vuốt vuốt một cây bút vẽ tại đạo tràng chủ tọa bên cạnh đi qua đi lại, đột nhiên lên tiếng đánh gãy bọn hắn trò chuyện, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu dạy bảo đi. Hắn tứ khí luyện được so với các ngươi ở trong mỗi người, thậm chí so ta đều muốn vững chắc, không tồn tại bất kỳ cái gì công pháp học tập trên chướng ngại. Không tồn tại bất kỳ cái gì công pháp học tập trên chướng ngại. Võ Thất người thừa kế một lần nữa xem kỹ Khương Nguyên tấm kia quá phận gương mặt trẻ tuổi, lại nhìn về phía Tô Hầu An trong tay bút vẽ, cảm thấy mình đại khái là đang nằm mơ. Đỏ bừng trời chiều, thoáng như từ đường đi ngõ hẻm rơi trong khe hở lướt qua. Lúc này sắp đổ trà tứ tại Vãn Hà chiếu rọi, hiện ra một mảnh tối đen. Trà tứ tầng 2 không gian đã là một phái phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Những cái kia đồ uống trà cùng cái bàn bài trí bị lẫn vào nội tức quyền trưởng đánh cho vỡ nát, hỗn hợp nước trà cùng bất tử trùng thi thể, hiện ra là một loại bẩn thỉu chất lỏng màu đen, vậy mực xốc xếp dài tại phản chiếu lạc nhật mặt tường. Say rượu nói cô đứng tại cô kia bị bất tử trùng móc sạch tạng khí trà tứ lao bản bên cạnh thi thể, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Vực này lấy cơ thể người tứ khí làm thức ăn trí tà chi vật, đến cùng là như thế nào làm được như thế tinh tế điều khiển. Nàng xoay người từ trong thi thể nhặt lên một thứ từ chiến đấu trong dư âm may mắn còn sống sót côn trùng, điều này có thể tùy ý sát thương ngũ thức cảnh võ giả tà dị tại nàng trong tay giống như là bình thường côn trùng yếu đuối như vậy vô hại. Nơi này đánh nhau sớm liền hấp dẫn chung quanh bách tính chú ý, mấy cái tiểu hỏa tử lấy dũng khí đi báo quan, rất nhanh liền có bên hông treo ngân bài bộ đầu đến đây xem xét tình huống. Phương Sơn tử tiền bối, tóc mai có chút trắng bệnh bộ đầu vừa mới đi đến trà tứ lầu 2, thấy rõ trong đó nhân vật, động tác liền dừng lại một sát. Ngươi là? Gọi là Phương Sơn tử nói cô lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Rất nhiều năm trước tại Đông Ly Võ Thất may mắn nhận qua tiền bối chỉ điểm. Bộ đầu gặp nàng vẫn là một bộ thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ bộ dáng, chính là mặt mũi tràn đầy cảm khái, nghĩ không ra tiền bối vẫn là như vậy tuổi trẻ. Phương Sơn tử thái độ rất lãnh đạm, ta trước mấy thời điểm đi một chuyến Quan Châu, không nghĩ tới vừa về vị thành chính là như vậy mưa gió cảnh tượng hoành tráng. Nàng nói, liền nhấc chân giẫm chết mấy cái sen lẫn trong cái bàn mảnh vỡ bên trong muốn chạy trốn bất tử trùng. Lục đạo giáo tặc nhân mấy ngày nay đích thật là trong thành náo ra qua động tĩnh rất lớn. Bộ khoái đi lên lâu, muốn đi kiểm tra cô thi thể kia. Ta muốn nói không phải cái này. Phương Sơn tử cũng không để ý tới cử động của đối phương, thẳng đi tới bị nàng đập nát bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía trà tứ dưới đáy đám người vây xem, đáy mắt bên trong có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Bộ khoái tới gần trà tứ lao bản còn có mấy vị thị nữ thi thể, lập tức bị trong đó trống rông cảnh tượng giật nảy mình. Ta muốn nói cái gì tới? Phương Sơn tử đang lầm bầm lồ bầu, ánh mắt đông nhiên là trở nên hoảng hốt, đại khái là lúc trước uống rượu bắt đầu có hậu kính phát tác. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền biến trở về một mảnh thanh tĩnh, run lên ống tay áo, sau đó chắp tay sau lưng xoay người, một bộ ngạo mạn làm dáng, nhớ lại. Trong khoảng thời gian này, ngươi có nghe nói hay không qua tứ độc quyết xuất thế tin tức? Tự nhiên là nghe nói. Nghe, cái này tứ độc thần công hiện thế bị thành sự tình, nhưng so sánh cái gì địa ngục đạo xuất sinh đạo loại hình đám ố hợp muốn càng thêm nghiêm trọng. Phương Sơn tử dùng một loại dạy bảo giọng điệu đối diện trước bộ đầu nói. Nàng nhìn thấy đối phương là khiêm tốn đang nghe, biểu lộ đeo một chút hài lòng, kia lục đạo giáo mấy cái phân bộ muốn chia làm ba thiện nói cùng ba ác đạo, nhưng chỉ có bọn hắn giáo chủ cùng kia thượng tam đạo sứ giả xem như trong giang hồ hoàn toàn xứng đáng nhất lưu, trừ cái đó ra mấy vị có danh tiếng gia hỏa bất quá là dựa vào vài môn tà đạo miễn cưỡng góp đủ số rách dưới hàng. Mà tứ độc thần công hiện thế tin tức như là đã truyền ra, đại biểu cho những cái kia hành hành võ lâm rất nhiều tuế nguyệt lao già đều muốn hướng vị thành tìm tòi thật giả. Phương Sơn tử đi tới trả tứ lao bản bên cạnh thi thể, có chút thương hại liếc nhìn tấm kia trắng bệnh khuôn mặt, trong giang hồ không phải mỗi một vị tội ác chồng chất cường giả đều là người trong ma giáo. Thì như, bộ đầu thanh âm không tự chủ được thấp xuống. Thì như cái này một mực cùng sau lưng người nữ nhân. Phương Sơn tử không có dấu hiệu nào nhất quyền hướng bộ đầu sau lưng đánh tới. 3. Kim loại giao kích tiếng leng keng, vậy mà thật sự có ánh lửa trong không khí nổ tung. Một người tướng mạo bình thường tóc ngắn nữ nhân rút lui 3 bước, thường nói kỳ đỉnh Phương Sơn tử có thể lấy quyền cước thi hành kiếm pháp bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi là phái không động bị kia. Phương Sơn tử thấy được trong tay nàng nắm chặt hai bộ thiết hoàn. Cái này men say tản hơn phân nửa nói cô bỗng nhiên là vỗ tay, ha ha, nhớ ra rồi, ngươi là kỳ binh trước cửa đại môn chủ, Hứa Liên ra. Nhớ kỹ nhà các ngươi trưởng môn đoạn thời gian trước tại trên bàn rượu đề cập tới một cọc để hắn hận đến rất nhiều lần khó mà ngủ tông môn thai nạn xấu hổ, một vị làm lấy song thiết hoàn nữ tử bởi vì ham danh lợi tài bảo cho nên xâm nhập tàng kinh kho chụp lấy. Ý miệng. Lăng lệ kinh phong gào thét mà đến, Phương Sơn tử đưa tay liền đẩy ra kêu bay tới thiết hoàn. Nàng tiến về phía trước một bước thuận thế đem đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám bộ đầu gạt ngã trên mặt đất, sau đó lại đi chống đỡ Hứa Liên ra thiết tắc liên hoàn, đây chính là quyền cước giao thoa hợp kích công phu, phối hợp kia một đôi thiết hoàn, có thể đánh đến người đáp ứng không xuể, không biết bao nhiêu vị ngũ thức cảnh đại sư nuốt hận nơi này chiêu, tại Hoàng Hà phía bắc địa. Phương sông ra qua hiển hách không danh. Chương 022. Giang hồ lộn xộn vội hướng về vị thành, 2-1, đối mặt tâm hiểm như thế hung ác chiêu thức, Phương Sơn tử tự nhiên là không dám kinh thị, nàng lấy ra 10 phần chuyên chú, cẩn thận đi phá giải đối phương mỗi một lần tiến công. Ken ken ken. Thiết hoàn không ngừng cùng Phương Sơn tử quyền trưởng chạm vào nhau, bắn ra tiên diễm hỏa tinh. Cái này chết đạo cô là thật cứng rắn a, nắm chặt thiết hoàn lui lại, Hứa Liên gia nhịn không được là một trận nghiến răng nghiến lợi, nàng thủ trưởng đều nhanh để đối phương cho dung ra màu tới. Nhưng ngay tại Hứa Liên gia lui lại một sát, kia đứng tại 5 bước bên ngoài nói cô trong chớp mắt đã tới trước người của nàng, trường quyền đâm ra như kiểu lưỡi kiếm sắc bén kiên quyết lạnh lạnh, máu me tung tóe, cốt nhục tách rời, nương theo ra một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn. Người đây là võ công gì? Hứa Liên gia che lấy gây mất cánh tay bả vai ý đồ vận công cầm máu, đồng thời là liều mạng chạy ra trả tứ. Nếu không phải là nàng né tránh kịp thời, cái này một quyền muốn thu đi liền không chỉ là cánh tay phải của nàng, còn có đầu của nàng. Phương Sơn Tử chỉ là tiếc hận lắc đầu, sau đó đem trong tay chạy xuống máu tay cụt ném cho sau lưng ngã sấp trên đất, một cử động nhỏ cũng không dám bộ đầu. Đưa ngươi lấy về linh thường đi. Cái kia họ Hứa nữ nhân thế nhưng là bị triều đình treo thưởng hoàng kim 10 lượng trọng phạm. Tiền bối không trách ta. Trách ngươi làm gì? Cái này ngũ thức cảnh chiến đấu ngươi lại rút không rút được gì, có thể an phận ở nơi đó nằm sấp, tranh thủ mạng sống chính là đối ta tốt nhất trợ giúp. Phương Sơn Tử cũng không đuổi theo vị kia đã chạy trốn phái không động phản đồ. Chính như nàng nói, cái này vị thành đã là chứa nửa tòa võ lâm hung hiểm chi địa, chắc chắn sẽ có trong tay người thiếu tiền, muốn mượn dùng Hứa Liên gia đầu đi lĩnh thưởng. Hứa Liên gia lúc này che lấy miệng vết thương của mình, kinh hoàng phi nhanh trên đường phố, toàn lực thi triển khinh công muốn rời xa cái kia quái dị nói cô. Nàng lơ đãng là đụng ngã lăn một chỗ bày cửa hàng, đụng phải một vị bán món ăn lão phụ nhân, vẫn không có thả chậm tốc độ, toàn vẹn không để ý chính mình dạng này sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp hại chết vô tội cư dân. Đương nhiên, một vị lưng có chút còn xuống lao nhân chống quải trượng ngăn tại nàng phía trước, chính là ác từ tâm đến. Hứa Liên gia lập tức liền nhấc chân muốn đi bổ cổ họng của hắn. Lão nhân trừng mắt một đôi tròng hoàng con mắt, phản phất là sợ hai phải đi bất động đường, toàn thân run rẩy cầm nắm quải trượng đứng tại chỗ. Ngay sau đó, Hứa Liên gia cột dậy vài bàn chân tới gần, có thể rõ ràng nhìn thấy cặp chân kia trên mắt cá chân trải rộng kén cùng vết sẹo, nội lực ly thể nửa tấc, tựa như đao nhọn gào thét mà tới. Tại cái này điện quang hỏa thạch sát na, lão nhân lại là thoải mái cười ha ha. Sau đó trong tay hắn quải trượng lắc ra một mảnh tàn ảnh, thẳng tắp đập vào Hứa Liên gia trên trán. Cái này phái không động phản đồ giống như là đụng tường ma tước, phu phu một tiếng mới ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh, bắt sống tiền thưởng, thế nhưng là so một cái đầu người phải nhiều hơn 5 lượng. Lão nhân ha ha mà cười cười, hắn vốn là muốn đi ra cửa bình an ngõ hẻm tìm tự mình trưởng quỹ đòi hỏi chút tiền tài đi mua thêm quần áo mới, không nghĩ tới đi đường trên liền nhận được một số tiền lớn. Cái này trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa, thật là khiến người ta mừng rỡ rồi. Trong lòng của hắn đắc ý, đêm nay liền có thể mua chút ăn ngon ăn vặt tiện thể cho hiệu cầm đồ bị kia hậu sinh. Nhớ kỹ Khương Nguyên thích ăn cái gì tới tương co giò, ớt đỏ chân gà, tính toán nhớ không rõ, đều cho hắn mua một phần đi. Lão nhân xoay người nắm chặt Hứa Liên gia sau cổ áo, mặt mũi tràn đầy thoải mái mà lôi kéo cái này chừng trăm cân võ giả dọc theo đường đi một đường đi. Đi đến trà tứ thời điểm, trùng hợp là một vị đạo cô đi ra ngoài cả đường, đạo hữu chậm đã. Lão nhân lập tức cảnh giác đem hôn mê bất tỉnh Hứa Liên gia hướng phía sau mình nhận dấu dấu, cái này 15 lượng hoàng kim là ta trước nhận được. Đừng nghĩ lấy cái gì người gặp có phần thuật hoặc là hiếu kính đạo tổ lý do đến hụ ta. Cánh tay của nàng là ta đánh gãy, đạo cô nói, điểm ta 5 lượng hoàng kim mua rượu. Ngươi tại sao không đi đoạn? Lão nhân vẫn nộ giơ lên quải trượng liên tiếp gõ mặt đất. Nàng đều chạy đi bao xa cũng không gặp ngươi đi lên truy. Bây giờ không phải là đuổi tới nhà. Quân quận, nghiên kỷ nhẹ nhàng học cái gì không tốt, cùng ta bộ xương già này xông về phía trước tiền quan tài. Ngươi cũng liền so ta lớn tuổi 20 tuổi, nói ít những này không dứt. Nhìn qua một bộ tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng Phương Sơn Tử rất là tiêu sái nhanh chân đi gần, một tay bóp chặt Hứa Liên gia yết hầu đem nàng nhấc lên, ngươi cái này kéo lấy đi tới cũng không tiện lắm, vẫn là để ta cùng ngươi cùng một chỗ đem nàng đưa lên nhà môn đi. A, mặt khác, Khánh Ngại tướng quân danh hào đã sớm là như sấm bên hai, cho nên không cần tự giới thiệu mình. Phương Sơn Tử tùy tiện đập lão nhân bà bay. Lão nhân mí mắt co quắp một hồi, vẫn là cứng nhắc nói, "Khánh Thanh Triều. Ai nha, ngươi dạng này ta cũng phải báo chính trên bản danh, cô nương gia phương danh thế nhưng là rất quý giá nha." Nàng dẫn theo Hứa Liên gia đi tại lão nhân trước người, xe nhẹ đường quen đối mặt đi hướng nha môn lộ yến, Quang Châu kỳ đỉnh, Trần Chiếu, đạo hiệu Phương Sơn Tử. Theo tướng quân xưng hô. Khánh Thanh Triều không để ý tới nàng, chỉ là dùng buồn bực ánh mắt nhìn về phía chúng quanh bị dọa đến trốn đông trốn tây người đi đường. Đợi đến qua hai con đường, hắn trung quy là nhịn không được một tiếng thở dài, hoàng kim 15 lượng. Tiền này cũng không tốt kiếm à. Đi ở phía trước Trần Chiếu cởi mở mà cười cười, thanh âm kia phá lệ dễ nghe êm tai, tiểu đạo cũng là không có tiền mua rượu, mới nghĩ đến hướng tướng quân mượn điểm. Ngươi nếu là mau đem nàng đánh chết, liền không có cái này phiền toái. Khánh Thanh Triều cơ hồ là đem đoán trách viết trên mặt. Thật sự là tuế nguyệt không tha người, năm đó hoàng đế dùng ngàn lượng hoàng kim đều khuyên không trở về cấm quân thống lĩnh, tại cái này vị thành tiệm cầm đồ nhỏ ở đây mấy chục năm, đã trở nên có thể vì một viên đồng tiền không lưng. Ha ha, liền phải là nhân quả quân thân, phiền phức không ngừng, mới tính không hư tẩu cái này nhân gian một chuyến. Tướng quân ngài nói đúng sao? Lão tử đời này ghét nhất các ngươi bọn này tu đạo niệm Phật thần thần quỷ quỷ lại nhại, chớ cùng ta đáp lời. Cảm xúc mấy chuyến lên xuống Khánh Thanh Triều thành công bị Phương Sơn Tử kích thích, nhớ lại trước kia tại kinh thành mỗi ngày hướng 4 muộn 12 công việc trải qua, chính là giận không kèm được. Trong đường phố, Trần Chiếu tiếng cười dung nhập đám người chung quanh rộn ràng. Mang theo nhiệt độ gió đêm gợi lên tiên ti vạn lũ mảnh khảnh cánh liễu, trong sân trồng một gốc liễu thụ bên cạnh, lưu hoa cùng quỳ hoa ngay tại hướng một cái điều phối tốt thảo dược trong thùng gỗ đổ nước. Đây là Khương Nguyên chuẩn bị lần thứ 6-8 thuốc. Tô Âu An rất sớm đã về khách sạn nghỉ ngơi. Lưu lại Khương Nguyên độc từ trong Đông Ly Võ Thất tiếp tục nghiên cứu thần vệ công. Trải qua 2 canh giờ tu hành, vị này năm gần 14 tuổi hậu sinh thuận lợi nắm giữ môn này ngoại công, thậm chí đem vệ khí tinh luyện đến có thể bám vào tại bên ngoài thân ngăn cản quyền cước trình độ. Trước đây chỗ không nghe thấy thiên phú để võ thất nhóm đệ tử kinh hãi đến không ngậm miệng được. Vị kia đã tại tứ khí cảnh thể rất nhiều năm võ thất truyền nhân chỉ có thể lộ ra một cái hâm mộ lại bất đắc dĩ đắng chát tiếu dung làm đối Khương Nguyên cổ vũ. Hắn cũng là bởi vì thiên phú không đủ mới tại ngũ thức cảnh trước cửa lặp đi lặp lại bồi hồi, đều nhanh 40 tuổi cũng không thể sờ đến mở thông thức cảm giác ngưỡng cửa. Rất nhanh, lại một lần nữa bị chính mình vệ khí quấn lại đau đến không cách nào động đậy, Khương Nguyên liền bị võ thất nhóm đệ tử khiêng ra đạo tràng, phản phất là muốn phát tiết trong lòng cực kỳ hâm mộ, thô bạo đem liên tiếp quần áo cùng một chỗ hắn ném vào trong thùng gỗ. Bọt nước văng khắp nơi, đứng ở một bên bị thai bay vạ gió hai vị nữ hài tức giận phải là chỉ vào bọn hắn liên thanh trách cứ. Chương 023. Người chọn nha, thần tượng tiên ti vạn lũ cảnh liêu tại trong gió đêm chập chờn, bọn chúng cái bóng tại từ xa mà đến gần trong ngọn lửa tản ra lại tụ lại, giống như là thiếu nữ rối tung trên vai sau tóc dài, theo bước chân nhẹ nhàng mà lắc lư. Trần Chiếu dẫn theo một ngọn đèn dầu, trong tay kia vướt vướt một khối chiếu nặng tỏi bằng dòng, hứng hờ đi tại u ám trên đường phố. Ảm đạm hoặc sáng sáng trăng sao dọc theo nàng phía trước không ngừng trải ra, quen thuộc đường đá xanh phản chiếu tại cặp kia đen nhánh đôi mắt bên trong. Bò đầy gấm tường thấp tại Trần Chiếu hai bên kéo dài, lộ diện trên lồi lõm bất bình vết tích tại ngọn đèn chiếu rọi bên trong chiết xạ ra sóng nước đồng dạng vầng sáng. Vài chục năm không thấy, tòa thành thị này vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, chỉ là khó tránh khỏi lại thêm chút giàn mua, như thế nào trang trí cùng đổi mới cũng không thể che hết kia thực chất bên trong lộ ra pha tạp. Phố lớn ngõ nhỏ bại lại giăng khắp nơi, ở tại ở giữa, đi tại trong đó, càng không thấy như thế nào giăng khắp nơi. Mỗi con phố danh xưng tựa hồ là thiên mệnh, có lấy địa danh tên chi, có lấy tên người tên chi. Ai là cho đường phố định danh người đâu, luôn có một người như vậy, không thể nào thì biết. Một tòa đèn đuốc sáng trưng đạo tràng đứng lặng tại nàng cuối tầm mắt. Trần Chiếu dần dần là thả chậm bước chân, thẳng đến là đứng tại đạo tràng cửa ra vào, biển cửa trên đông ly hai chữ viết thương tù hữu lực. Đây là rất nhiều năm trước nàng lần đầu tiên tới vị thành thời điểm, thay nơi này chủ nhân chấp bút viết liền. Chí Viễn tiên sinh tại qua đời trước làm qua một tổ tạc khúc, gọi tiên lữ Thanh Ca Nhi đi qua 30 năm, nàng lăn qua lộn lại liền nhớ kỹ trong đó một câu. Lưu Hoa Quỳ Hoa tranh cười, tiên sinh say đọc ly tao nằm nhìn gió mái hiên nhà yến lũy tổ. Chợt nghe đến sông Tân Hy kịch lan nạo, thuyền nhỏ náo. Trần Chiếu tùy ý ngâm nga lấy bài hát điệu, sau đó thẳng đi vào tòa này dần dần già đi đạo tràng. Không mời mà tới, thế nhưng là ác khách. Trong đạo trường, ngay tại chỉ điểm Khương Nguyên điều khiển vệ khí rèn luyện cơ thể người các yêu ớt bộ vị trung niên nam nhân quay đầu lại là gặp được một vị cử chỉ tiêu sái thiếu nữ bước nhanh đi lên hành lang. Ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, thanh âm run rẩy bên trong xung doanh kích động cùng kinh hỉ, Đông Ly võ thất đời thứ tư truyền nhân, Ma Tu Hễ, gặp qua Phương Sơn tử tiền bối. Nha, là ngươi a, cái kia thung công đều đứng không vững tiểu hài đã lớn như vậy. Trần Chiếu có chút không hứng thú lắm nhìn xem hắn, nếu như 40 tuổi trước đó không thể đột phá đến ngũ thức cảnh, về sau ma luyện ngũ thức thời điểm sẽ rất nguy hiểm. Đệ tử ghi nhớ. Phương Sơn tử. Nghe được cái tên này, Khương Nguyên lập tức liền nghĩ đến trước mấy ngày Tô Âu An hoa số tiền lớn mua viên kia viết Long Khâu hai chữ gầm bái. Ừm, ngươi cũng nhận ra ta. Trần Chiếu liếc nhìn một bên ngừng thần vệ công tu luyện Khương Nguyên, nam hải này đương nhiên không nói gì, nhưng trên mặt kia lơ đãng bộc lộ một chút nhỏ bé biểu lộ cũng là bị nàng quá nhạy cảm nhãn thức cho chú ý tới. Có lẽ là nhận ra tiền bối chữ. Khương Nguyên cảm giác được vị này thiếu nữ trên thân ngay tại tản mát ra một loại rất cường liệt tồn tại cảm giác, chính là thẳng thắn bẩm báo, vài ngày trước tại Thủy Tiểu Nhai gặp được một mặt viết Long Khâu hai chữ tiểu kỳ, có người nói đây là Phương Sơn tử tác phẩm. Nói không lên tác phẩm, Trần Chiếu đống nhiên bắt được một vòng quen thuộc nội thức, chính là lập tức bỏ qua một bên vị kia mặt mũi tràn đầy viết sùng bái hậu bối, nhanh chân đi đến ngồi xổm đàng tĩnh tọa Khương Nguyên bên cạnh, không nói lời gì liền nắm lên hắn một đầu cánh tay. Nàng nội tức vẹn vẹn hướng Khương Nguyên trong thân thể thăm dò vào nửa cái thời gian hô hấp liền nhanh chóng rút về, phản phất gặp sét đánh đồng dạng lui lại hai bước, gặp ủy, Khương Nguyên ngồi tại nguyên chỗ không dám động đậy, trong lòng suy nghĩ cái này nữ nhân đến cùng là lai lịch gì, chính mình thế mà hoàn toàn phản ứng không ra động tác của nàng. Bất quá cũng may, tứ độc quyết tu hành thành quả ngay tại thể hiện. Không dùng đến bao nhiêu thời gian, hắn liền có thể tùy tiện đối với cái này làm ra phản chế. Trần Chiếu cố gắng bình phục cảm xúc, đồng thời ghé mắt nhìn về phía đứng ở một bên có chút tay chân luống cuống Mã Tu Hễ, có thể để ngươi sư phó ra nói chuyện sao? Sư phó hắn bị lục đạo giáo tặc nhân sát hại. Lời này vừa ra tới, Trần Chiếu biểu lộ lập tức lạnh mấy phần, thanh nữ là thế nào chết? Bất tử trùng. Trần Chiếu nhíu lông mày, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta biết rõ. Sau đó nàng chỉ vào ngồi dưới đất Khương Nguyên, lại hỏi Mã Tu Hễ, cái này tiểu tử là các ngươi nơi này đệ tử sao? Không phải. Vậy ta liền muốn dẫn hắn đi. Trần Chiếu đưa tay nắm chặt Khương Nguyên sau cổ áo, đem hắn cả người cầm lên, đồng thời nội lực lưu thông, để mềm mại áo vải lập tức như khôi giáp cứng rắn, như thế đem hắn cố định tại chính mình trong tay, không cách nào động đậy. Mã Tu Hễ vô ý thức liền muốn tiến lên khuyên can, nhưng Vương Sơn Tử là trong chính đạo rất có nổi danh đại tiền bối, có một thân thâm bất khả chắc tu vi, lại là Đông Ly đạo tràng liên tiếp hai đời người sáng lập bạn cũ cùng lao sư. Thế là hắn làm sao cũng không bước ra đuổi theo bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Chiếu dẫn theo Khương Nguyên trở về hành lang bên ngoài nhanh chân lưu tình. Chấm đã. Đống nhiên là có thanh thúy giọng nữ phá vỡ hành lang bên trong ngưng kết bầu không khí. Dung mạo tương cận tỷ muội mang theo đầy người thảo dược vị từ đỉnh viện phía sau chạy ra, mãi cho đến võ thất trước cổng chính, ngăn cản Trần Chiếu đường đi. Các ngươi là ai? Lưu Hoa, Quý Hoa. Nữ hài nhóm trăm miệng một lời nói. Hắn là Tô tiểu thư học sinh, ngươi không thể mang đi hắn. Tỷ tỷ lấy dũng khí nhìn về phía vị này khí thế khinh người nói cô. Không sai. Có tỷ tỷ ngẩng đầu lên, tính tình tương đối mềm yếu Quý Hoa liền có phụ họa lực khí. các ngươi là Mã Thanh Lữ nuôi lớn. Trần Chiếu lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Hai vị nữ hải vừa muốn trả lời, liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Trần Chiếu buông xuống cương nguyên, tản ra hắn trong quần áo nội lực, sau đó đem Lưu Hoa cùng Quý Hoa gánh tại đầu vai, lập tức quay đầu nhìn về phía cậu bé sau lưng, "Tiểu tử, ngươi đi phía trước dẫn đường." "Đi chỗ nào?" Khương Nguyên lúc này đã đánh giá ra đối phương không có ác ý, gặp một lần các nàng trong miệng Tô tiểu thư Trần Chiếu mặt ủ mày chau nói, "Ngươi thiên phú đi theo ai cũng là lãng phí, ngoại trừ ta, chỉ bằng ngươi." Đông Ly khách sạn trong đại đường, vốn là ngồi tại cạnh cửa đọc sách chờ đợi Khương Nguyên trở về, Tô Âu An ném đi sách trong tay bản, sau đó nắm lướt bút vẽ liền đứng người lên, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía khách sạn này bên ngoài khách không mời mà đến. Sớm đã giải thoát trói buộc Lưu Hoa cùng Quý Hoa lập tức là chạy tới, núp ở phía sau nàng, ủy khuất ba ba miêu tả Trần Chiếu hung ác. "Có ý tứ." Trần Chiếu hai tay ôm ngực, bình tĩnh ném lấy ánh mắt. Nguyên lai là thừa tướng nữ nhi. Tô Âu An ý thức được lúc này tình cảnh có lẽ muốn cùng dự đoán của mình có chút sai lệch, chính là thu liễm lại những cái kia nhỏ cảm xúc, nghiêm túc ứng đối vị này người mặc đạo bào cùng tuổi thiếu nữ. Chỉ ít từ bề ngoài trên nhìn, các nàng xem như cùng tuổi. Chương 023. "Ngươi chọn nha, thần tượng ngươi đến cùng là ai?" "Kỳ Đình, Phương Sơn Tử." "Phương? Phương Sơn Tử, Trần Chiếu." Đối phương như thế rõ ràng nói rõ. Tô Âu An cảm thấy khó có thể tin, Phương Sơn Tử thế nhưng là 40 năm trước sơ nhập giang hồ một khắc liền bắt đầu danh tiếng vang xa nhân vật, là tại Cửu Châu thập địa đều có lưu qua truyền thuyết nữ hiệp, như thế nào là ngày thường như vậy tuổi trẻ. Nàng từ nhỏ đã nghe nhiều loại liên quan tới Phương Sơn Tử hành hiệp trượng nghĩa cố sự lớn lên, có quan hệ vị này nữ hiệp sự tích đã sớm bị người kể chuyện cải biên hàng trăm hàng ngàn lần lưu thông tại trà lâu tiểu quán bên trong, là người trung nguyên trong ấn tượng bậc cân quắc không thua đấng mày râu biểu tượng một trong. Tại học tập nhất thiên sát pháp trong đoạn thời gian đó, Tô Âu An thường là khổ bên trong làm vui tưởng tượng lấy sau này mình có thể dựa vào những này bản lĩnh hành tẩu giang hồ, bắt trước vị kia Phương Sơn Tử trở thành một vị trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ gian diệt ác nữ hiệp. Có thể nói, trước mặt cái này thiếu nữ chính là nàng thần tượng. Hiện tại, cái kia phảng phất tượng trưng cho mơ ước mỹ hảo hình tượng tại Tô Âu An trong lòng bắt đầu không ngừng đổ sụp. "Đây là ta học sinh." Tô Âu An tức giận trừng mắt đối diện tiền bối. "Đừng ngây thơ như vậy, Tô tiểu thư." Trần Chiếu mặt ủ mày chau nói, "Lấy tầm mắt của ngươi, hẳn là có thể biết rõ hắn luyện là bực nào nội công, từ khi tứ độc ngũ nhạc được sáng tạo ra một khắc kia trở đi, về sau 800 năm đều chưa từng có người chân chính đưa chúng nó nắm giữ. Vậy lại như thế nào?" Tô Âu An khí thế yếu đi mấy phần, nhưng vẫn là không muốn để cho nàng cướp đi cái này tại triều đình có thể có tác dụng lớn tư đồng. Lúc này, trong đại đường người hầu cùng trưởng quỹ sớm đã là chạy về hậu viện, không dám lẫn vào đến hai vị này đại nhân vật cướp mắt. "Ta có thể mang theo hắn tìm tới ngũ nhạc kinh trống rông trong đại đường." Trần Chiếu mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra phá lệ rõ ràng, "Ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành hoàn toàn xứng đáng võ thần." Tô Âu An cắn đơn bạc bờ môi, sau đó nhìn về phía đứng sau lưng Trần Chiếu không nhúc nhích Khương Nguyên, "Ngươi làm sao không hỏi xem ý kiến của hắn?" "Ừm." Trần Chiếu gật đầu, sau đó lại một lần tản ra Khương Nguyên trong quần áo lưu thông nội lực, "Ngươi định như thế nào?" Khương Nguyên suy tư một lát, "Có thể nói lời nói thật sao? Hữu duyên thì hữu duyên, vô duyên lại không có duyên, cơ cầu không tới." Trần Chiếu gật đầu, "Đổi bởi vì thành quả là đạo môn tối kỵ. Cho dù là không có tiền bối chỉ điểm, ta đồng dạng có thể trở thành người trong miệng võ thần." Ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Trần Chiếu biểu lộ một trận âm tình bất định biến hóa, cuối cùng là bình thường trở lại, chậm một chút, cũng tốt. 800 năm trước cái người kia, 20 tuổi mới bắt đầu tập võ, đến hắn 30 tuổi thời điểm, liền đã thu phục toàn bộ Trung Nguyên. Sau đó nửa đời đều tại con đường kia cuối cùng lặp đi lặp lại vấp phải trắc trở. Nàng nhìn về phía Khương Nguyên ánh mắt không có thương hại hoặc là đồng tình, chỉ có một loại không hiểu ngờ vực vô căn cứ, cùng đối phần này ngờ vực vô căn cứ e ngại, "Ngươi quá trẻ tuổi. Nếu như có thể tuyển, ta cũng không muốn còn trẻ như vậy liền bắt đầu tập võ. Nhưng đã đi tại đầu này không cách nào gián đoạn con đường lên, cũng chỉ phải tận khả năng hưởng thụ một cái trong quá trình nghiệm vui thú." Nghe đến đó, Trần Chiếu liền đi tới Tô Âu An sau lưng dắt Lưu Hoa cùng Quý Hoa, sau đó không chút do dự xoay người lý khai. Nàng không hỏi vị này Nam Hải liên quan tới kiếp trước kiếp này vấn đề, vô luận đối phương cho ra trả lời là thật là giả, nàng đều không dám hỏi. Phương Sơn Tử lôi kéo từ bỏ rễ rùa 2 tỷ bội ly khai khách sạn, lưu lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi Tô Âu An vòng quanh Khương Nguyên đang đánh chuyện. "Ha ha, ngươi thật chẳng lẽ là Phương Thốn quan vị kia đời thứ nhất quan chủ chuyển thế?" Nữ Hải đưa tay tại Khương Nguyên trước mặt lung lay. "Đạo cô không dám hỏi, nàng dám." Khương Nguyên càng lợi hại, Tô Âu An liền càng hài lòng, bởi vì dạng này liền có thể mang theo hắn đi trong kinh thành cho vị kia thừa tướng một cái kinh hỉ lớn, thật muốn nhìn thấy cái kia đầy trong đầu công tác lao đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Năm gần 14 tuổi hiệu cầm đồ hậu sinh chỉ là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Âu An xem xét tốt một lát, "Vấn đề này ta muốn làm sao trả lời? Cho ta thấu cái ngọn nguồn chứ sao? Nếu thật là chuyển thế, ta chắc chắn sẽ không nhớ kỹ trí nhớ của kiếp trước." Khương Nguyên bị nàng nhìn đến có chút lưng phát lạnh, "Cho nên các ngươi làm sao đều nói ta là của người khác chuyển thế?" Tô Âu An thở dài, "Ta trước đó không lâu liền nghe qua, trong tay ngươi quyển kia chính hiệu tứ độc thần công vài thập niên trước ngay tại trong giang hồ truyền khắp, trong lúc đó cũng náo ra qua rất nhiều lần to to nhỏ nhỏ phong ba, nhưng là cho đến tận này chưa từng có người nào chân chính luyện thành qua, tự nhiên là theo thời gian chuyển rời bị xem như hằng giả. Thành công luyện được tứ độc quyết người, trên đời này liền ngươi một cái." Nha môn ngục giam trong địa lao, trên tường đá cố định ngọn đèn tản mát ra vàng nóng quang mang. Ngẫu nhiên đi ngang qua ngục tốt cái bóng bị to lớn bắn ra tại mặt đất, bọn hắn tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải trong lối đi nhỏ. Một cái đen như mực con rết dọc theo gạch đá khe hở leo ra, hai đôi dài nhỏ xúc tu lung lay, sau đó nhúc nhích vô số bước đủ, theo nhỏ bé tiếng xào xạc tới gần địa lao nhất chỗ sâu gian phòng. gãy mất cánh tay Hứa Liên ra sắc mặt trắng bệnh dựa lưng vào khô giáo cỏ khô đống bên trong, bên chân của nàng bày biện một bát có chút mốc meo tiểu mễ. Đây là nàng cơm tối hôm nay. Nàng muốn đem phần này đồ ăn giữ lại, muốn đánh cược ngày mai ngục tốt tại mở cửa thời điểm có thể bởi vì nó làm ra quy củ bên ngoài cử động, từ đó lộ ra một chút sơ hở. Cái này không biết sơ hở có lẽ có thể làm cho nàng có thể đào thoát. Chính như này mưu đồ, một cái đen như mực con rết liền từ lồng giam trong khe hở chui đi vào. Đây là Hứa Liên ra hư mở mắt, vũ thức cảnh nhãn lực để nàng có thể rõ ràng nhìn thấy cái này cái gọi là con rết rõ ràng chính là trên trăm con màu đen hình tròn tiểu trùng tổ hợp. Bất tử trùng. Đáy lòng của nàng lóe lên một chút sợ hãi. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, tự nhiên là nghe nói qua cái này hung danh truyền xa chí tà chi vật. Nhưng cái này con rết không có rõ ràng biểu hiện ra phải thêm ý muốn hại nàng, chỉ là bảo trì một cái có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn cự ly, như thế không lúc đích. Qua tốt một lát, Hứa Liên ra chậm rãi ngồi thẳng lên. Nàng tùy thời phải tiếp nhận đại tấn luật pháp chế tài, kia là một con đường chết. Mà cho dù là may mắn trốn ra tòa này địa lao, gãy mất cánh tay chính mình cũng không có khả năng thuận lợi chạy ra tòa này đã là sát cơ tứ phía bị thành. Mất đi cánh tay mà dẫn đến võ công uy lực chợt giảm Hứa Liên ra tại những người giang hồ kia trong mắt không thể nghi ngờ là hành tẩu 15 lượng hoàng kim. Ngày xưa bằng hữu thường thường sẽ lợi dụng những cái kia kiếm không dễ tình báo, nghị trăm phương ngàn kế vượt lên trước tìm tới Hứa Liên ra, sau đó lây xuống đầu lâu của nàng dùng các loại phương thức đi lĩnh thưởng. Đáy mắt của nàng lóe ra một tia âm tàn kiên quyết, sau đó tới gần trên mặt đất cái kia con rết cấp tốc giải thể, làm đen như mực dòng nước xuất vào con mắt của nàng. Hứa Liên ra bỗng nhiên là hướng về sau co rụt lại, cái eo bị thẳng, sau đó cười quái dị nhìn về phía chính mình bắt đầu khôi phục chi giác tay cụt vết thương. Chương 024. Nhất nhật chi kế tại Vũ Thần. Sáng sớm cương nguyên ôn tập lấy đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ thần vệ công tinh luyện qua vệ khí bám vào tại đầu ngón tay, sau đó chậm rãi đâm về trước mặt một nhân thung. Phát ra thiết truy đục nhập vật liệu gỗ thanh âm. Chạm tới rắn chắc vật liệu gỗ về sau, cương nguyên đầu ngón tay cũng không nối lượng, lại là tiếp tục hướng phía trước, dễ như trở bàn tay đâm vào một nhân thung cứng rắn mặt ngoài. Hắn rút ra cắm vào cọc gỗ thủ trưởng, sau đó là nghĩ đến thủy tiểu nhai ban đêm, nhớ tới cái kia người khoác ngũ thải hà y địa ngục đạo sứ giả sử dụng qua quyền pháp. Không thể không nói, cái kia quyền pháp đích thật là có chút khó khăn, mà lại đối phương lúc ấy nghiễm nhiên là ẩn giấu không ít chiêu không có thể khiến ra. Có lẽ không phải giấu, mà là lấy tứ khí cảnh tu vi không thi triển ra được. Tóm lại, Thương Nguyên lại là tránh lại là bị đánh, một hồi lâu chật vật mới thắng được từ đấu, nhưng kết quả là cũng liền học đi nửa bộ quyền pháp. Hắn ngược lại là muốn học nguyên bộ quyền pháp, đáng tiếc không có cái kia cơ hội. Bất quá cái này một lát ngược lại là có chút tin tưởng kia hài đồng tự xưng địa ngục đạo sứ giả thân phận, thật muốn cùng hắn lại đánh một trận. Thương Nguyên vận khởi thần vệ công đối một nhân tung bắt đầu xuất hiện lại địa ngục đạo sứ giả quyền pháp. Nhưng chỉ là một chiêu chính quyền xuống dưới, mạnh mẽ nội lực theo vệ khí cổ động trong nháy mắt đánh gãy cái này một thước thô cọc gỗ. Đứt gãy cái cọc thân mang theo 6 con cái cọc tay bay ra, thẳng đến đụng phải vách tường mới dừng lại. Trên tường đứng đấy ma tức lập tức chấn kinh bật lên, bay nhẹ cánh biến mất tại tường vây bên ngoài. A, gây họa. Thương Nguyên nhìn xem bị đánh gãy một nhân tung, trên mặt nhẹ nhõm cùng đắc ý cấp tốc ngưng kết. Ngươi đang lộng động tính gì? Một bộ váy trắng tô ấu an dơ một thanh nướng bánh mật, không biết là khi nào tới gần. Trải qua một tuần tu dưỡng, nàng vai phải bàng thương thế đã khỏi hẳn, thân hụt tứ khí cùng nội tức cũng tại Đông Pha Kinh trợ giúp hạ một lần nữa tràn đầy, rốt cục có thể tại phóng thích pháp thuật về sau thi triển quyền cước. Cái này bao nhiêu tiền? Khương Nguyên chỉ vào bị đánh xấu một nhân hung. Tô ấu an miệng rất là bận rộn, không ngừng đang nhấm nuốt mềm mại niên kỷ bánh ngọt, thanh âm kia cũng liền mơ hồ không rõ. Khách sạn này xem như sản nghiệp của ta, ngươi làm hỏng liền làm hỏng, bồi thường tiền làm cái gì? Nha. Trong túi có không ít tiền tiêu vặt, Khương Nguyên nhẹ gật đầu, hôm nay liền không lại luyện quyền. Đừng sợ làm hỏng, nghĩ luyện tiếp tục luyện, ta hâu người cho ngươi thêm hơn mấy dễ của gỗ. Luyện 5 ngày, có chút nhàm chán. Vị thành gần nhất tương đối loạn, Khương Nguyên mỗi ngày đều tại trong khách sạn đoa lấy luyện võ công, nội công tu vi quả thực là cuồng tăng đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Mới học ngoại công cũng đạt tới dung hội quán thông trình độ, thậm chí có thể tại thời khắc nguy cấp làm được chính xác không sai đem tinh luyện đến tinh thuần vệ khí phụ đến ánh mắt trên lấy chống cự công kích của địch nhân. Tô Hầu An chật vật nuốt xuống miệng bên trong niên kỷ bánh ngọt, có thể nhìn thấy kia tinh tế trắng non trên cổ xuất hiện rõ ràng nô lên, cái này nô lên rất nhanh liền tuột xuống, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe Khương đạo trưởng nói, ngươi trước kia nghĩ thi chẳng nguyên, hiện tại cũng muốn. Võ công phương diện này, ta hiện tại không có gì có thể dạy ngươi, liền dạy ngươi đọc sách viết chữ đi. Tô Hầu An không tin Khương Nguyên có thể thi đậu chẳng nguyên. Thi đậu võ trạng nguyên còn tạm được, nhưng nếu là về sau chuyển đi đường đường võ trạng nguyên rốt đặc cắn mai, liền địa đồ đều xem không hiểu tin tức, kia không dễ nghe, ít nhất phải đem hắn dạy đến có thể xem hiểu bình thư trình độ mới được. Rất nhanh, hai người đã đến khách sạn một gian trong tinh thất. Tô Hầu An tìm ra một chút tiêu chỉ, lại lấy ra bút mực, để Khương Nguyên viết mấy chữ nhìn xem. Nàng đứng ở bên cạnh chính nhìn xem cái này học sinh cầm bút tư thế, lại đến viết chi tiết cùng tiết tấu, mỗi một cái trình tự đều là tương đương tiêu chuẩn. Cho dù là tu hành lấy chữ nhập đạo pháp thuật, Tô Hầu An cũng không cách nào từ đó lấy ra rõ ràng ma bệnh. Trên tuyên chỉ rất nhanh liền rơi luận ngữ toàn văn, mỗi một chữ đều đoàn chính tinh tế, đặt bút trôi chảy mà tự tin. Chứng minh Khương Nguyên tại tư thục đọc sách thời điểm là thật xuống khổ công phu. Nàng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tương phản, thậm chí có chút nhỏ không thể thấy hổ thẹn, nếu chính mình không có ngày hôm đó đi vào Tam Nguyên Hiệu cầm đồ, nói không chừng Khương Nguyên thật có thể tại mấy năm sau dựa vào cố gắng của mình từng bậc thi đậu kinh thành, cái này không đúng, nếu là nàng không có đi tiến hiệu cầm đồ, đại khái Khương Nguyên đã sớm để lục đạo giáo tặc nhân cho sát hại. Nghĩ tới đây, Tô Âu An trên mặt liền thêm một chút vẻ lo lắng. Không ai có thể biết rõ những cái kia ma giáo tặc nhân đến cùng đang đánh lấy ý định gì, thậm chí tại nàng tự mình tiến vào vị thành, gặp tập kích trước đó, căn bản cũng không biết do có lục đạo giáo tín đồ ẩn hiện tình báo. Quan binh cùng bộ khoái liên hợp trong giang hồ rất nhiều chính phái nhân vật trong khoảng thời gian này cùng quốc giống như đem vị thành trong trong ngoài ngoài đều cho lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời, sửng sốt không tìm được địa ngục đạo sứ giả cùng đường chủ hành tung, giống như bọn hắn là bốc hơi khỏi nhân gian. Nắm giữ lấy bất tử trùng vị sứ giả kia quá mức thần bí, từ đầu đến cuối không có lộ ra chính mình chân thực mục đích, như thế nút trong bóng tối, làm cho lòng người ngọn nguồn tóc thẳng gốc. Viết xong, Khương Nguyên đem bút treo tốt, chờ đợi Tô Âu An lời bình. Tô Âu An đi qua, nhìn chằm chằm hắn chữ một trận nhìn, sau đó là lắc đầu. Có rất nhiều địa phương đầu bút lông quá nặng, mà lại nâng bút có chút quá vội vàng sao động. Người tâm không tĩnh, là đang mong đợi bị ta khích lệ sao? Học được nhiều năm như vậy, khó được gặp gỡ người trong nghề, nhịn không được. Ngươi nếu là học võ công thời điểm có thể có cái này tính tích cực liền tốt. Tô Âu An đưa tay điểm nhẹ tuyên chỉ cánh góc, những cái kia bút tích vậy mà hư không tiêu thất. Có hay không tính tích cực đều là đồng dạng tốc độ, công pháp vận hành cũng sẽ không bởi vì ta tâm tình tốt mà biến nhanh. Thương Nguyên còn kém là bẻ ngón tay trực tiếp số cho nàng nghe chính mình còn lại bao nhiêu ngày liền có thể vĩnh biệt tứ khí cảnh. Ở đây, Tô Âu An không thể phủ nhận hừ nhẹ một tiếng, cầm lên Thương Nguyên vừa mới phủ lên cái kia bút, dứt khoát trên tuyên chỉ bắt đầu viết, chăm học khổ luyện bừa bãi vô danh, chơi bời lêu lổng một đời đại hiệp. Sau đó nàng đem tuyên chỉ đảo lại đem những chữ kia hiện cho Khương Nguyên nhìn, có chút đắc ý giơ lên xinh đẹp khuôn mặt, ngươi liền học đi. Khương Nguyên nhìn về phía kia hai nhóm tú khí chữ lớn, tiêu sái mà phiêu giật, nhưng lại không mất đoan chính cùng ưu nhã, lộ ra ung dung khí quyển. Chính là tâm phục khẩu phục, ngươi chữ này viết xác thực lợi hại. Bất quá, hắn lại là lời nói xoay chuyển. Ai nói một đời đại hiệp là chơi bời lêu lổng rồi? Khương Nguyên tháo xuống Tô Âu An vừa mới phủ lên bút, chấm chút mực nước, sau đó kéo qua một chương mới tuyên chỉ bắt đầu viết, không sợ mây bay che nhìn mắt, từ duyên thân ở tầng cao nhất. Tô Âu An ánh mắt một nháy mắt trở nên kỳ quái. Ngươi liền bài thơ này đều biết rõ. Tư thục bên trong dạy qua, Khương Nguyên cất ký bút, chính nhìn xem vừa mới viết xong chữ càng thêm là cảm thấy không hài lòng, luôn cảm giác cùng Tô Âu An kém đến có chút xa, triều đình đại danh đỉnh đỉnh văn tướng quân cũng chính là lao sư sư phó, hắn là văn nhân xuất thân, lại thông qua trăm học khổ luyện khai sáng ra không được pháp thuật, tại vài thập niên trước nhiều lần cứu vãn đại tấn Giang Sơn, mới dậy tới bây giờ bình an tình thế. Rất nhanh liền bất bình an. Tô Âu An cầm bút lên ống loay hoay, cố ý dùng ống đựng bút ngọn nguồn đi va chạm mặt bàn, phát ra lạc đắc thanh âm. Nàng không nghĩ tới Khương Nguyên thế mà sùng bái chính mình sư phó. Thế là nhịn không được liên tưởng, nếu không có lục đạo giáo âm mưu, tứ độc quyết tin tức không có giống lớn như vậy trường cờ chống tuyên truyền, chính mình cũng một mực tại Giang Nam ở. Chương 024. Có lẽ hắn thật có thể thi ra vị thành, lên làm Trạng Nguyên, sau đó mưu quan nửa đường đạt được cái kia lao ra hỏa ưu ái, cuối cùng cùng chính mình bái nhập cùng một cái sư môn học tập pháp thuật. Nếu là nghe Khương Nguyên đối với mình mở miệng một tiếng sư tỷ cảm giác kia ngược lại là ngoài ý muốn cũng tệ, so hiện tại lao sư muốn lộ ra hơi êm thai một chút, lại không mất tôn kính cùng thân cận. Cho tới sư phó thơ, Tô Âu An miệng chắn lập tức liền mở rộng. Khương Nguyên tại những này thơ văn ca phú phương diện lại có tương đối hiểu, luôn có thể tìm ra một chút sách vở bên trong thấy qua tri thức cùng Tô Âu An đáp lời. Ngoài cửa sổ Hạ Thiền lười nhác tê mình, có gió mát cuốn vào trong phòng, thổi đến mấy chương nhẹ nhàng tuyển chỉ tung bay ly khai mặt bàn. Ta đi nhặt, tại hiệu cầm đồ nuôi thành một thân chịu khó quét dọn quen thuộc, Khương Nguyên lập tức liền đuổi theo những cái kia tuyển chỉ chạy tới treo tranh sơn thủy giá sách bên cạnh. Có một chương tuyển chỉ rơi xuống giá sách dưới đáy. Khương Nguyên đang muốn đưa tay đi nhặt, không hiểu đâu, hắn cảm nhận được một loại nguy cơ. Thế là bàn tay đến trên nửa đường lại dừng lại. Tô Âu An nhìn thấy một màn này, chính là hư mở mắt, sau đó nắm lên bút vẽ thật nhanh tại trước mặt trên tuyên chỉ viết một cái định chữ. Khương Nguyên phối hợp hướng trên tay mình bám vào một tầng vệ khí, lại bám vào một tầng nội tức, cuối cùng tiến vào giá sách phía dưới khe hở. Thu tay về, có thể nhìn thấy có một cái đen như mực tiểu trùng tại hắn giữa ngón tay ngưng kết lấy không nhúc đích. Bất tử trùng. Khương Nguyên trong khoảng thời gian này không ít nghe Tô Âu An giảng thuật các loại liên quan tới lục đạo giáo tình báo. Rõ ràng, bọn chúng đã thẩm thấu đến tòa thành thị này mỗi cái nơi hẻo lánh. Tô Âu An nhẹ nói, lần này nguy rồi. Thanh âm của nàng lộ ra bất lực mà mê mang, đến cùng là dùng bao nhiêu người sống tính mạng, lại hao phí bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng ra như thế số lượng bất tử trùng. Vô số nút trong bóng tối hoặc bày ở bên ngoài manh mối đều tại đây khắp thông đồng. Lục đạo giáo mục tiêu từ đầu đến cuối đều không phải là lấy tứ độc thần công tin tức đi lừa giết những cái kia có danh tiếng giang hồ nhân vật, bọn hắn đang lưu đổ cả tòa vị thành. Ánh nắng xuyên thấu qua cây rong nồng đậm cánh lá, vẩy vào đá xanh lát thành mặt đường, chiếu ra một chút vỡ vụn mà ánh sáng chói mắt ban. Ngồi tại gốc cây dưới hóng mát trần chiếu bỗng nhiên đưa tay quay một cái sau lưng thân cây, nội lực bắn ra, sau đó cực kỳ tinh xảo bị thao túng tại trong lòng bàn tay của nàng như vòng xoáy vận chuyển, hấp lực cường đại lập tức bước ra vỏ cây trong khe hở cất giấu mấy cái màu đen tiểu trùng. Nàng nhíu nhíu mày, đưa chúng nó toàn bộ bóc chết. Những này lấy cơ thể người tứ khí làm thức ăn tà dị vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào phá mở trần chiếu phòng ngự. Vừa mới ta nói đến chỗ nào? Trần chiếu nhìn về phía dưới gốc cây lay động quạt tròn cho nàng tản ra nóng ý lưu hoa cùng bì hoa. Thời gian trở lại một khắc đồng hồ trước. Theo mấy ngày ở chung cùng giải, Mã Thanh Lữ hai vị này dưỡng nữ đã bắt đầu vô điều kiện tin cậy vị này cùng Đông Ly Võ Thất hai đời truyền nhân kết bạn nói cô. Vừa vặn Trần Chiếu cảm thấy mình thiếu hai cái hỗ trợ chuẩn bị thường ngày đạo đồng, liền nói rõ với Mã Tu Hệ muốn tiếp nhận nuôi dưỡng các nàng. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, nàng mang theo nữ hài nhóm đến trong thành nhà chơi. Mã Thanh Lữ tại thế thời điểm, luôn luôn đối Lưu Hoa cùng Quý Hoa chặt chẽ quan hàn giáo, dù sao hắn không có nhi nữ, đành phải dựa theo cứng nhắc ấn tượng thử đem các nàng hướng thiên tiên thuộc nữ phương hướng đi giáo dục. Bây giờ có thể tại bên ngoài canh chừng, thật sự là để nữ hài nhóm vui vẻ không thôi. chơi bùa một buổi sáng, Trần Chiếu tìm một chỗ bóng cây cho các nàng giảng một chút trong giang hồ chuyện lý thú. Đây là chân thực phát sinh qua sự tình, so với từ người kể chuyện trong miệng nghe được địa đặt phiên bản muốn hơn một chút đặc biệt bất vị. Để Trần Chiếu có chút thất lạc chính là, nàng vốn cho rằng nữ hài nhóm sẽ đánh trước nghe chính mình cái này kỳ đỉnh nữ hiệp sự tích. Có lẽ là cùng Khương Nguyên phân biệt cái kia buổi tối quá mức khắc sâu ấn tượng, Lưu Hoa cùng Quý Hoa đều muốn nghe một chút liên quan tới Phương Thốn Quan truyền thuyết. Theo sử sách ghi chép, Phương Thốn Quan đời thứ nhất quan chủ, họ Sách, là trước đây chưa từng gặp sinh ra đã biết người, thường thường sẽ nói ra một chút để người bên ngoài không thể nào hiểu được kỳ dị từ ngữ. Trần Chiếu đưa tay chỉ trùng hợp trên đường phố đi qua một tên chọn cái sọt người bán hàng rong, tại hắn trước 20 tuổi, chính là nghị trăm phương ngàn kế chuyển rông trong nhà tích xúc, tại cái này trên đường bán một nhà cửa hàng. Từ nhỏ sinh ý làm lên, cuối cùng thiết lập thương hội, có thương đội của mình. Dựa vào hơn người trí tuệ, trở thành phú giáp một phương đại thương. 20 tuổi về sau đâu? Lưu Hoa nhịn không được truy vấn. 20 tuổi sinh nhật, hắn tại hành thương trên đường tao ngộ bất trắc, bị sơn tặc bắt vào trong trại nhốt 7 ngày 7 đêm. Chờ đến thương hội chuyển đến quan phủ cứu binh, đã là 7 ngày sau đó sự tình. Những cái kia người khoác thiết giáp vệ sĩ, tại trong sơn trại gặp được cả đời đều khó mà quên được chẳng diện, vô cùng suy yếu thương nhân lung la lung lay đánh bại mỗi một vị sơn tặc, dùng phảng phất tùy thời liền có thể bị bệnh lực khí từng cái chặt đứt cổ họng của bọn hắn. Từ đó về sau, hắn chân chính tiến vào giang hồ, bắt đầu chăm chỉ học tập võ công. Sau đó tại 40 tuổi trước đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, để cả tòa võ lâm đều túi đầu xưng thần. Cuối cùng là trở thành đương triều quốc sư, thành lập Phương Thốn Quan, sáng tác võ điển lấy quy hoạch thiên hạ võ đạo. Rất nhiều người đều nói, thư quan chủ là trên thế giới tiếp cận nhất tiên nhân võ giả, cũng bởi vậy bị hậu thế gọi là võ tiên võ thần. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại Phương Thốn Quan một bản ta không nhớ ra được danh tự trong sách cổ cứ như vậy miêu tả, quan chủ từng hướng rất nhiều đệ tử biểu hiện ra võ công, gặp hắn khí như biển cả, lực có thể khai sơn, có thể lấy một trường bổ ra hồ nước, có thể lấy một quyền đánh nát núi nhỏ. Có được tiên nhân đồng dạng lực lượng, quan chủ giống như lúc tuổi già trôi qua không quá vui vẻ. Quý Hoa nhớ kỹ chính mình trước kia nghe qua cố sự này, bởi vì hắn cuối cùng không phải tiên nhân. Vừa mới ta nói đến chỗ nào? Trần Chiếu nhìn hai vị nữ hài nghe được mê mẩn, liền lại hỏi một lần. Nàng nhận ra bất tử trùng, trong lúc nhất thời liên tưởng đến quá nhiều phiền lòng sự tình, đều quên chính mình đem cố sự giảng đến đâu mà. Thưa quan chủ bản danh. Ừm, nhớ lại, Trần Chiếu đập đầu gối của mình, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Gọi là Sơn Hải. Thưa Sơn Hải. Mỗi lần muốn đề cập vị kia Phương Thốn Quan chủ nhân tục danh, đều để nàng cảm thấy một trận khó tả tim đập nhanh. Phản phất đưa nó nói ra miệng, đối phương liền có thể nghe được giống như. Chương 025. Vị thành bên trong, 4000 chữ, hoàng hôn thời điểm, Đông Ly khách sạn cửa đối diện trong tiểu lâu sinh ý chính vượng. Mấy cái tiểu hỏa tử tại trong hầm rượu bận tối mày tối mặt, trên đỉnh đầu luôn có gào to âm thanh phân phó bọn hắn đặt lên vỏ rượu. Ăn uống linh đình trên mặt bàn, gánh phu hai tay để Trần cùng đồng liêu nâng ly, kết thúc bận rộn một ngày, cũng nên nghĩ trăm phương ngàn kế khao chính mình. Bọn hắn cùng là một nhà thương hội thuê đứa ở, thương đội trong thành tu chỉnh thời điểm, ngược lại là có thể được cho phép ra ngoài tiếp một chút việc tư. Hôm nay quá nóng, đi ở trên đường lữ khách không nhiều, sinh ý tính không lên tốt, những này gánh phu bên trong túi cũng liền không có mấy cái tiền đồng có thể băng. Cân nhắc đến chính mình tại nông thôn vợ còn, đến cùng là không nỡ đi gánh hát nghe cô nương hát khúc, đành phải mua say ứng phó. Họ Hồ nam nhân giơ lên vỏ rượu hướng trước mặt mình bắt to bên trong nghiêng đổ. Trong lúc vô tình là vẩy ra một mảng lớn rượu đến trên bàn, hắn vội vàng là mò lên tay áo, miễn cho đem quần áo làm cho quá bẩn, về nhà để nàng dâu một trận trách cứ. Dù sao đa số thời điểm muốn tại trong thương đội ngồi, không có việc để hoạt động, tự nhiên là không thể mất thể diện, quần áo sạch sẽ là cần thiết. Một chút có thân phận khách nhân đặc biệt để ý loại này có thể để cho bọn hắn cảm nhận được tự thân tài lực hùng hậu chi tiết nhỏ. Ai ngờ cái này thời điểm trùng hợp là có công trưởng kiếm võ giả cùng bằng hữu kề vai sát cánh đi ngang qua, hắn cái này vứt tay áo động tác không xem chừng là va chạm đến đối phương. Rõ ràng là người tập võ, lại bị tay này khuỵu tay không nhẹ không nặng cường độ đụng đến một trận lay động. Đáy lòng của hắn nhất thời là lộ bộp nhảy một cái, có chút thần sắc căng cứng. Nhưng không đợi đến đối phương chỉ trích, trước hết nghe được phù phù một tiếng. Kia võ giả vịn cái bàn quỳ rạp xuống đất, bắt đầu ho kịch liệt, một bên đồng bạn đã nhận ra một trận tà dị nội tức ba động, những cái kia tà dị khí tức rất nhanh liền làm nhạt, ngay sau đó kiếm này khách hệ ra một bãi đen như mực hết dịch. Gánh phu rõ ràng nhìn thấy, kia trong máu có vô số tiểu trùng đang ngọ ngậy. Hoàng hôn mông lung, thành thị bên trong tất cả cái bóng một chút xíu bị kéo dài, kéo rộng, sau đó lẫn nhau tới gần, lẫn nhau dung hợp, trở thành một bộ thâm thúy hắc ám cự màn, nó bao phủ mỗi một tấc tấm gạch cùng thổ địa, thôn phệ nhà nhà đốt đèn. Ngay tại khách sạn ngoài cửa vừa uống rượu một bên nhai cụ Lạc Hương Phong niên đột nhiên là đưa tay bắt lấy từ bên cạnh trải qua một vị tiểu hài bà bay. Sau đó là không có dấu hiệu nào một bàn tay đập tới hắn phía sau lưng, nội tức tiến quân tần tốc. Nam Hải lập tức phun ra một ngụm đen như mực huyết dịch. Bọn chúng hất tới trên mặt đất, giống như là sống lại, bắt đầu mù quáng hướng chu vi lưu động chạy trốn. Nhưng Hương Phong niên khinh công tốc độ xa so với những này tiểu trùng phải nhanh hơn mười mấy lần, dạng này gần cự ly, hắn cơ hồ là thuấn di xuất hiện bọn chúng mỗi một cái chạy trốn phương vị, rút ra bám vào nội tức trường đao, tại trong khoảnh khắc đưa chúng nó xoắn nát. Bất tử trùng lấy cơ thể người tứ khí làm thức ăn, nhưng có thể thông qua tiêu hao nội tức đối xâm lấn cơ thể người bọn chúng tạo thành hữu hiệu sát thương cung áp chế, sau đó dùng nội tức bao vây lấy đưa chúng nó trực tiếp đưa ra bên ngoài cơ thể hoặc là trước giết chết lại cho ra thi thể của bọn nó, làm như thế điều kiện tiên quyết là thể nội nhất định phải có đầy đủ số lượng cùng chất lượng nội tức. Mã Thanh Lữ chết, mấu chốt nhất nguyên nhân ngay tại ở hắn còn lại nội tức không đủ để tiêu diệt quá nhiều số lượng bất tử trùng. Khương Phong Niên xác nhận trên mặt đất không có bất tử trùng đào thoát, lúc này mới trở về cẩn thận kiểm tra đứa trẻ kia tình trạng cơ thể. "Ta không sao, thật cảm tạ lão gia. Ngươi lần trước uống nước là ở đâu?" Khương Phong Niên tận khả năng trong sự ngột ngạt tâm bất an, sau đó hướng hắn biểu hiện ra một bộ mặt mũi hiền lành hòa ái. "Tại..." Hắn suy tư một lát, sau đó đưa tay chỉ hướng phía tây phương hướng, ngoài thành một dòng sông nhỏ bên trong. "Cách vị thành xa sao?" Khương Phong Niên hỏi đến, đồng thời liền dựa vào tới gần phải dùng nội tức tiến một bước xem xét tình trạng cơ thể của hắn. Trải qua tỉ mỉ khống chế nội tức trực tiếp tiến vào thân thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương, trừ phi là cố ý hướng yếu ớt trong kinh mạch chui. "Có chừng 200 bước. Dòng sông phụ cận có ở người sao?" "Có, ta giống như nhìn thấy qua một tòa thôn trang nhỏ." Vừa dứt lời, Nam Hải sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong thân thể của hắn những cái kia thuộc về Khương Phong Niên nội tức lọt vào một cỗ phát ra từ ở bên trong lực lượng lấy hoàn toàn không để ý tới chủ nhân sinh tử tư thế cho bắn ra. Khương Phong Niên trong lòng giật mình, vì không bị lúc này gãy nội tức đụng bên trên, lập tức liền đem bọn nó cho tản ra. Nhưng ngay tại hắn tản mất Nam Hải thể nội những cái kia nội tức sau một khắc, đột nhiên nhìn thấy Nam Hải ngực đã nứt ra một đường vết rách, huyết dịch phun ra như chú, xương cốt đứt gãy thanh âm bên tai không dứt, sau đó một cái từ xương sườn mảnh vỡ tạo thành thủ trưởng lôi cuốn tà dị nội tức đâm ra, thẳng đến Khương Phong Niên cổ họng. 3. Khương Phong Niên đột nhiên là rút ra trường đao, đem cái này thủ trưởng cho chặt đứt. Đã mất đi tức giận Hải Đồng lập tức hướng về sau ngã quỵ. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu nhiều sóng, xương cốt cùng huyết nhục bặm mẹo, lấy cực nhanh tốc độ muốn biến thành một loại dữ tợn đáng sợ yêu tà tồn tại. Khương Phong Niên đao chớp mắt là tới, đoạt tại nó chuyển biến nửa đường huy động mười mấy lần, đưa nó hoàn toàn tách rời. Hoặc xương to lên hoặc biến hình khớp nối bám vào lấy bất tử trùng tản mát ở chung quanh. Lại là bắt chước làm theo đưa chúng nó diệt sát, Khương Phong Niên lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại. Không biết khi nào, khách sạn đối diện tiểu quán bên trong đã truyền ra hoảng sợ kêu to cùng kịch liệt tiếng chém giết. Trời tối, Tô Âu An còn tại suy nghĩ bất tử trùng hướng đi. Loại này lần đầu bị phát hiện tại Thất Môn chi địa tà dị sự vật cũng không có lợi hại mọc thêm năng lực. Bọn chúng nuốt tứ khí tốc độ rất nhanh, lại có xâm chiếm cơ thể người đáng sợ, nhưng số lượng gia tăng nhưng lại có tương đương điều kiện hạ khắc. Chí ít cần hoàn toàn ăn không cả một cái người sống mới có thể hoàn thành một lần số lượng tăng nhiều. Dựa theo triều đình bảo tồn Phật môn kinh thư ghi chép, bất tử trùng nguyên thân là Tây vực trên thảo nguyên một loại sinh trưởng ở ngựa trên thân gặm nuốt huyết đủ các cổ, thường bị vu sư phóng thích dùng cho hại đối địch bộ tộc dân chăn nuôi cùng kỵ binh, không biết là bị ai đưa vào trung nguyên sau đó vận dụng một hệ liệt thủ đoạn thần bí mới bồi dưỡng thành bây giờ hình thái. Vì có thể diễn hóa xuất nuốt tứ khí bản lĩnh, bọn chúng cơ hồ là hoàn toàn thoái hóa rơi mất vốn có ăn thịt năng lực, cho nên phải hoàn thành một lần sinh sôi, chí ít cần tại tốc chủ thể nội dừng lại vượt qua gần 2 tháng. Chương 025. Vị thành bên trong, 4000 chữ, trong lúc đó bọn chúng sẽ dần dần thay thế tốc chủ các hạng gần như sụp đổ thân thể cơ năng, kích thích cô thân thể này không ngừng sản xuất tứ khí làm đồ ăn, thẳng đến hoàn thành sinh sôi nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn ăn không tốc chủ thể nội tạng khí, sau đó bắt đầu tộc quần di chuyển. Ai cũng không biết rõ địa ngục đạo sứ giả là dùng loại thủ đoạn nào mới lấy điều khiển loại này đáng sợ tà dị, cũng không ai biết rõ hắn đang thao túng bất tử trùng về sau đối bọn chúng tiến hành như thế nào cải tiến. Lục đạo giáo đã ẩn nút Bắc Cảnh gần 20 năm, từ đầu đến cuối không có tại Trung Nguyên làm ra cái gì động tĩnh lớn, cho dù là chợt có hung án bộc phát, cũng giới hạn tại rừng núi hoang vắng hoặc là một số người một ít dấu tích đến thôn trang nhỏ. Bây giờ cái này mai kia hiện thế, tất nhiên là có 10 phần chắc 9 đại mưu hoạch, tỉ như chiếm cứ một tòa tới gần Hoàng Hà thành phố lớn, có lẽ sẽ so đây càng thêm điên cuồng cùng không thể nói lý. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận kêu sợ hãi. Tô Hầu An cầm chi kêu bút vẽ đứng dậy, đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một cái lưng cao cao nổi lên, bạch cốt đâm rách làn da, tứ chi vặn vẹo nhiều sóng hình người quái vật tay cầm một thanh trường kiếm giết ra tử quán. Nhưng không đợi nó bao nhiêu cản rỡ, Khương Phong Niên đã vung đao lên tiếp. Mấy lần dây dưa về sau, chính là nhẹ nhõm đưa nó giết chết, sau đó bắt đầu tiến một bước dọn dẹp trong cơ thể nó bất tử trùng. Lúc này, Tô Âu An biết rõ lục đạo giáo âm như rốt cục phải hướng thế nhân bạch trần ra nó chân thực. Vì sao là vào hôm nay? Như thế suy tư, nàng chính là bước nhanh ra khỏi phòng, chuẩn bị kêu gọi ngay tại khách sạn trong tinh thất đọc qua võ điện cương nguyên. Vừa đi ra môn, Tô Âu An đột nhiên là cúi đầu, nhìn về phía chân mình hạ ngưỡng cửa, trong đầu lóe lên rất nhiều hỏng bét dự đoán. Hôm nay là Tế Liêu Quân trở về Trường An thành phục mệnh thời gian. Buổi sáng liền xuất phát dựa theo bọn hắn đi thuyền lần theo vị thủy rời đi tốc độ, chỉ sợ hiện tại đã đến Trường An thành bên trong quân doanh. Cái này đến cái khác manh mối bắt đầu ở trong trí nhớ của nàng ghép lại. Từ ban đầu tứ độc thần công hiện thế vị thành giang hồ truyền văn, lại đến vang sinh cô cùng tà kiến tử vong dĩ hàng thấp đám người cảnh giác, mà theo thủ thành quân liên hợp đông đảo ngũ thức cảnh võ giả cùng thiên sư trong thành điều tra lục đạo giáo dương nghiệt, cái này đến cái khác qua điểm phá hủy không thể nghi ngờ là đang không ngừng chuyển di bọn hắn lực chú ý từ đầu đến cuối đều không có người nghĩ tới, chân chính nguy hiểm căn bản cũng không tại kia phố lớn ngõ nhỏ chỗ bí ẩn. Cũng không thể nào là ngoài thành rừng cây, gò núi, thôn trang, nha môn. Có ngũ thức cảnh tổng bộ đầu chấn giữ nha môn tựa hồ là chưa hề có người tiến hành qua xâm nhập điều tra. Nghĩ đến cái này dài đến một tuần tìm kiếm, Tô Âu An căn bản nghĩ không ra chính mình có tại cái gì thời điểm nhìn thấy qua vị kia tổng bộ đầu thân ảnh. Lập tức là trong lòng chợt lạnh, lục đạo giáo đến cùng tại tòa thành thị này thẩm thấu bao nhiêu năm. Nàng thay đổi phương hướng chạy ra khách sạn, tìm được ngay tại trấn an cư dân Khương Phong Niên. Khương đạo trưởng, người đi theo Tế Liêu Quân tiến hành điều tra thời điểm, có nhìn thấy qua Trương tổng bộ đầu sao? Trương tổng bộ đầu? Toàn bộ hành trình đi theo Tế Liêu Quân Khương Phong Niên đồng dạng là minh bạch Tô Âu An lo lắng. Đừng tìm tòi nghiên cứu những thứ này, chống quải trưởng lão nhân xâm nhập Khương Phong Niên cùng Tô Âu An đối thoại, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp xông ra vị thành, gặp được dọc đường cư dân, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Về phần những cái kia vì tứ độc quyết mà đến võ giả, bọn hắn rất nhanh liền có thể biết rõ trong tòa thành này ngay tại phát sinh tai nạn, nếu như có thể buông xuống tham niệm, tranh thủ thời gian rút lui, đương nhiên sẽ không bị lục đạo giáo âm mưu chỗ nguy hại. Chúng ta cái này muốn bỏ thành chạy trốn sao? Một vị tiểu quán tiểu nhị ở bên cạnh nghe, đột nhiên là đi lên hỏi thăm. Không ai biết rõ trong tòa thành này còn cất giấu bao nhiêu ma giáo âm mưu. Bọn hắn chịu dùng 10 năm thậm chí thời gian 20 năm mai phục tại nơi này, thậm chí không tiếp dẫn tới hơn phân nửa võ lâm chú ý, ngươi cho rằng liền chỉ là vì giết chết người nào đó sao? Đã từng cấm quân thống lĩnh nghiêm nghị nói. Tiểu quán tiểu nhị nhất thời á khẩu không trả lời được, cúi đầu đứng sau lưng Khương Phong Niên. Khương Phong Niên hợp thời cấp ra chính mình vừa mới nắm giữ tình báo, một vị uống mang theo bất tử trùng nước sông tiểu hải nói, hắn tại đầu kia sông nhỏ bên ngoài thành bên cạnh gặp được một tòa thôn trang, mà nói xong câu nói này hắn liền bị diệt khẩu. Khánh Thanh Triều lập tức lắc đầu, thu giáp chướng nhãn pháp, chuyên môn dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi mấy ngày nay không có đi ra thành, không có gặp những cái tia tế liêu quân tiên sư còn kém đem toàn bộ rừng cây đều cho sốc lên mặt đất đi thăm dò nhìn. Khương Phong Niên gật đầu, quan lão nhị đâu? Có Nguyệt Đồng danh hiệu quan sơn Nguyệt đã mang theo Khương Nguyên bước nhanh đi ra khách sạn, chỗ này đây. Đồng dạng là ngũ thức cảnh, hắn dựa vào xuất sắc ý thức, cách vài lần tường liền đem phía ngoài trò chuyện cho nghe cái rõ ràng. Lúc này, chung quanh ý thức được tự thân tình cảnh ác liệt bị thành cư dân đã tự phát tụ tại trong đường phố, dùng tin cậy ánh mắt nhìn về phía mấy vị này đi theo quân đội trong thành bốn phía đi lại võ giả. Mùa hạ hoàng hôn luôn luôn dài dằng dặc, hắc ám chậm chạp xâm lấn vị thành, trăng sao chỉ đột leo lên màn trời. Vị thành cửa thành bên cạnh, Trần Chiếu nắm Lưu Hoa cùng Quý Hoa, muốn đem các nàng trước đưa đến ngoài thành an toàn địa phương. Nàng lấy nghiêm túc giọng điệu như thế dặn dò, vị thành càng ngày càng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải nhanh lên lý khai. Sau đó, nàng nhìn về phía một bên lão đạo sĩ, Nguyên đạo hữu, các nàng liền nhờ ngươi. Lão nhân nhìn Trần Chiếu tốt một lát, sau đó trịnh trọng gật đầu, Trần đạo hữu, chúng ta Trường An thành gặp lại. Được. Trần Chiếu lại dặn dò mấy món sự tình, sau đó đem chính mình trong túi vẫn còn dư lại 3 lượng vàng đậu cho các nàng, sau đó vận khởi khinh công tại đường lát đá trên bắt đầu cực nhanh hành động. Không giống với những cái kia ý thức được nguy hiểm, bắt đầu tự phát dẫn đầu chung quanh cư dân ra khỏi thành võ giả, nàng muốn chủ động giết vào vị thành bây giờ nguy hiểm nhất khu vực. Lúc đạo giáo những cái kia méo mó quấn quấn, Trần Chiếu ở quá khứ cũng đã gặp qua quá nhiều lần, thậm chí từng cùng Ba Thiện nói bên trong Tu La đạo sứ giả giao chiến cũng toàn thân trở ra. Không nghĩ tới cái này dựa vào ngoại vật miễn cưỡng đưa thân giang hồ nhất lưu địa ngục đạo sứ giả, vậy mà có thể tại mí mắt của mình nội tình hạ đem âm mưu chôn lâu như vậy, thật là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là muốn nhìn cái này bất nhập lưu hôn trướng đến cùng đang đùa cái gì âm hiểm mánh khóe. Bận rộn một ngày nông hộ khiên quốc hướng nhà phương hướng nhìn lại, toàn vẹn không có chú ý tới chính mình hai chân vị trí cây lúa trong ruộng, có mấy cái đen như mực tiểu trùng thuận nước bùn bò lên trên đầu gối của hắn. Trong thanh lâu mua say thất ý thư sinh, say mềm linh đinh tựa ở bên tường ngủ say, bất chi bất giác bên trong đã có màu đen dòng nước từ đỉnh đầu hắn trong trần nhà nhỏ xuống. Thủy kiều nhai bên cạnh sông nhỏ bên trong, khát nước người kể chuyện nâng lên một chút nước hướng trên mặt hắt bay, toàn vẹn không thể chú ý tới, kia nước nhan sắc vậy mà cùng dần dần xâm nhập bóng đêm hỗn hợp, bày biện ra một loại vừa đúng đen như mực. Ta trở về. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nông hộ dẫn theo quốc về tới trong nhà. Những cái kia đen như mực tiểu trùng đã thuận hắn quấn lên ống quần hướng lên chui vào. Đầu gối bên trong đột nhiên là một trận nhỏ bé đâm nhói để hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh liền không còn để ý, đã có tuổi, khó tránh khỏi muốn rơi một chút bệnh vặt. Ban đêm ăn cái gì a? Nông hộ mỏi mệt mà cười cười. Đương nhiên là. Hắn thê tử lời còn chưa nói hết, liền biến thành hoảng sợ thét lên. Chỉ thấy được vừa mới còn chất phát mỉm cười nông hộ thống khổ tựa vào bên tường, không ngừng có tay chân xé mở bộ ngực của hắn chui ra. Rất nhanh, một cái huyết đục nhiều song dữ tợn quái vật liền bổ nhào đã từng thê tử, vô tự giết chóc cùng một thời gian tại vị thành mỗi cái nơi hẻo lánh bên trong trình diễn. Chương 026. Tình thi, 4000 chữ, bóng đêm lôi cuốn băng lánh trăng sao bao trùm toàn bộ bầu trời. Giống người mà không phải người tà dị đi ra đầu phố, điên cuồng nhào cắn tất cả xuất hiện tại nó trong tầm mắt vật sống. Bất tử trùng thông qua loại này tiến công hành vi vô cùng bất nhập xâm lấn lấy mới tốc chủ. Phản phất là ôn dịch quyết tán, không ngừng cư dân thậm chí là võ giả bởi vì các loại đường tắt lây nhiễm lên loại này bệnh bất trị, trở thành mới tà dị đi tập kích càng nhiều người vô tội. Rất nhiều chi từ giang hồ chính phái nhân vật dẫn đầu ra khỏi thành đội ngũ đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Một vị ngũ thức cảnh võ học đại sư nhiều nhất chỉ có thể ở nguy hiểm như vậy bên trong bảo hộ 40 tên thân thể kiện toàn nam nhân ly khai, nếu như trong đội ngũ có nữ nhân lão nhân cùng tiểu hài, như vậy số lượng này liền muốn giảm mạnh. Đây là trước tiên liền làm ra quyết sách đội ngũ, những cái kia phản ứng hơi chậm cư dân cùng người giang hồ chẳng mấy chốc sẽ đối mặt toàn thành đều địch cục diện. Cho dù là chưa hề tu hành qua võ công bất tính, tại lây nhiễm bất tử trùng về sau cũng sẽ bị bọn chúng khu xử đục thể bất kể đại giới thúc đẩy sinh trưởng nội khí, cấp tốc đến tứ khí cảnh tu vi, thậm chí tùy thời ở giữa chuyển rời dần dần tiếp cận ngũ thức cảnh. Mà những cái kia bất hạnh lọt vào lây nhiễm tứ khí cảnh người giang hồ thì sẽ trực tiếp buộc phát ra có thể đối ngũ thức cảnh võ giả tạo thành uy hiếp lực lượng. Có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh. Vị thành là một tòa rất lớn thành thị, gần chút thời điểm tiến đến hơn 10 vị các môn các phái đại sư nhân vật, bọn hắn tại thành thị các nơi tổ chức bình dân rút lui trên đường cùng đồng hành đạo hữu lẫn nhau giúp đỡ. Nhiều tên ngũ thức cảnh cùng tứ khí cảnh tổ hợp ngược lại là có thể hộ đến trên 100 tên bách tính an toàn. Nhưng cái này chỉ là số ít tình huống. Càng nhiều ra khỏi thành đội ngũ thường thường có trở xuống điều kiện, không kịp phản ứng lúc, tại các loại việc vật trên do dự, đồng thời vẹn vẹn từ một vị hoặc nhiều vị không rõ ràng cho lắm tứ khí cảnh võ giả dẫn đầu. Những đội ngũ này rất nhanh liền tại nguy cơ tứ phía vị thành bên trong lặng yên không tiếng động biến mất, sau đó trở thành kia ở khắp mọi nơi nguy hiểm một bộ phận. Một gian biệt thự hầm bên cạnh, Khương Nguyên cùng mấy ông lao đang đem bên trong sợ hãi phải đi bất động đường tiểu hài kéo ra ngoài. Tô Âu An nắm lấy giấy bút ở bên ngoài trông coi đội ngũ, phòng ngừa có bách tính gặp tập kích. Một vị nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kiếm khách đột nhiên là lắc lư một trận, cái này ra hỏa vậy mà một mực tại liễm tức lấy nguy trang. Cái này liễm tức kỹ xảo quá mức quỷ dị, vậy mà có thể giấu giếm được nhãn thức dò xét. Lúc này Khương Phong Niên cùng Khánh Thanh Triều chính là một người ôm hai cái hài đồng, căn bản không rảnh bận tâm Khương Nguyên an nguy. Mà bất tử trùng lây nhiễm tạo thành nhiều song phát sinh ở điện quang hỏa thạch sát na. Đen như mực chất lỏng từ quái vật trong hốc mắt chảy ra, tấm kia xé rách đến bên thai mà rộng mở miệng lớn bên trong vươn hai cánh tay, đôi tay này không giống nhân loại, năm ngón tay khớp xương đột xuất, móng tay lanh lảnh phong dài, trên da còn bao trùm lấy một tầng đục ngầu chất nhầy, xấu xí mà dữ tợn. Khương Nguyên đối mặt gần đây tại gang tấc tập kích, phản ứng của hắn vậy mà so đứng ở sau lưng mình Quan Sơn Nguyệt càng nhanh. Ngũ thức cảnh võ giả vừa mới cảm giác được bất tử trùng nội tức, ngay sau đó liền có tinh thuần đến làm cho người không thể tin nội tức bộc phát. Nhìn thấy là Khương Nguyên tiến về phía trước một bước, lực đại thế trầm một trường gỗ ra, nhân hình nọ tà dị chưa hoàn toàn nhiều sóng liền lập tức bay rất ra ngoài, đụng nát một mặt tường trúc, đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trùng điệp đập vào cứng rắn gạch bên trên, toàn thân xương cốt vỡ vụn, da chóc thịt bong, cho dù là bất tử trùng cũng làm không được để cỗ này rách mướp đục thể trọng tân đứng lên. Một trường này uy lực, không thể nghi ngờ là đã là vượt ra khỏi tứ khí cảnh phạm chủ. Tô Âu An nhìn về phía Khương Nguyên, đáy mắt bên trong có chút tìm tòi nghiên cứu, cái này võ công gì? Làm sao có điểm giống Phật giáo quyền pháp? Khương Nguyên cẩn thận suy tư một lát, không biết rõ, ta chép tới. Tô Âu An vòng quanh hắn chuyển bài vòng, sau đó đứng bước vàng, ngươi vẫn là tứ khí cảnh sao? Khương Nguyên, khả năng sang năm đầu năm cũng không phải là. Tô Âu An vô vô bờ vai của hắn, tấm tác lấy làm kỳ lạ, quái vật này khi còn sống là tứ khí cảnh võ phu, bị bất tử trùng xâm chiếm sau bất kể đại giới thúc đẩy sinh trưởng nội tức, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thẳng bức ngũ thức cảnh võ giả thực lực. Kết quả nó liền ngươi một bàn tay đều không có chống nổi. Dứt bỏ nội công của ngươi nhân tố, muốn lấy tứ khí cảnh đánh ra lợi hại như vậy trường pháp, ta trong ấn tượng chỉ có Tử Diên tự đối pháp tàng có thể làm được. Khương Nguyên thuật lại một lần cái này có chút kỳ quái tử, đối pháp tàng. Tô Âu An, thẳng đến 30 năm trước lần thứ nhất diệt Phật, Mân luôn luôn là Phật môn hương hỏa thịnh vượng địa phương. Mà Tử Diên tự chính là nổi danh nhất lại hương hỏa thịnh vượng chùa miếu, bởi vì nơi đó tại hơn 800 năm trước từng sinh ra một vị thần thông cảnh võ tăng. Võ tăng bản danh đã không thể nào khảo cứu, chỉ biết rõ pháp hiệu bà pháp. Đã từng khiêu chiến qua Phương Thốn Quan đời thứ nhất quan chủ, cuối cùng lấy một chiêu chi chênh lệch thất bại. Từ đây bế liên quan tới chùa chiến chỗ sâu, thẳng đến chết già cũng không dám lại bước ra sơn môn một bước. Mà hắn lưu cho hậu thế một môn quyền cước võ công chính là cái này đối pháp tàng. Rõ ràng là thất bại, làm sao lại nhận dạng này lớn đả kích? Bởi vì vị kia thư quan chủ tại thành danh về sau, mặc kệ với ai đánh nhau đều là lấy một chiêu chi kém thắng hiểm. Khương Nguyên không tin nàng, ngươi đừng nói giỡn, khẳng định không phải loại này thắng hiểm một chiêu thuyết pháp. Tô Âu An có chút hâm mộ nhìn thấy Khương Nguyên trong thân thể kia một đống nổi bật tân sinh tứ độc nội tức, chỉ xuất một chiêu liền kết thúc chiến đấu, đương nhiên là một chiêu chi trên lệnh nha. Hai người một bên trò chuyện với nhau, vừa đi tại đội ngũ phía sau cùng. Không còn ai có thể so nắm giữ lấy nhất thiên sát pháp Tô Âu An càng thích hợp đoạn hậu nhiệm vụ. Tường thành hình dáng đã tại cuối tầm mắt như ẩn như hiện. Trong chi đội ngũ này có 4 tên ngũ thức cảnh võ giả, còn có hơn 10 vị trên đường gia nhập tứ khí cảnh võ giả, cho dù là bảo hộ lấy cả một đầu trong đường phố tuyệt đại đa số cư dân tiến hành rút lui cũng lộ ra nhẹ nhõm. Có lẽ là nụ huyết, có lẽ là bất tử trùng mọc thêm thời điểm bài tiết dịch dinh dưỡng, tóm lại, một chút nhan sắc đục ngầu chất lỏng tản ra làm cho người buồn nôn mùi từ loại này bị ti thần đại hầu quan tạm thời mệnh danh là tỉnh thi quái vật trên thân bày xuống. Bị địa ngục đạo sứ giả tiến một bước cải tiến bất tử trùng xâm lấn cơ thể người về sau nếu như không thể được đến kịp thời mà còn tiện khu trục, liền sẽ chiếm cứ túc chủ nhục thể, cướp đoạt tứ khí quyền không chế, cực lớn trình độ vặn vẹo ra thịt gân cốt đồng thời thúc đẩy sinh trưởng ra một loại đặc thù nội tức, cuối cùng trở thành loại này tên là tỉnh thi tà dị tồn tại. Hầu quan dẫm lên một bộ không ngừng rẽ rùa tỉnh thi, dùng bút tại sách nhỏ trên cực nhanh viết. Sơ bộ phán đoán loại này âm độc đặc thù nội tức đồng thời có gây ảo ảnh cùng tinh thần dẫn đạo hiệu quả, cái này cùng tông quyền ghi lại tiền triều sú danh chiêu lấy cực nhạc giáo thịnh hành tịnh thổ kinh chỗ tu luyện ra nội tức đặc thù hoàn toàn giống nhau. Có thể bởi vậy phỏng đoán, lục đạo giáo có lẽ là cực nhạc giáo dư nghiệt thành lập mới tổ chức, lại hoặc là tiếp nhận đến từ cực nhạc giáo di sản. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới lòng bàn chân lung tung gầm rú, thon dài sắc bén móng tay khảm vào mặt đất quái vật, chính là đem quyển kia sổ thu hồi đến bỏ túi bên trong, sau đó trong tay bóp ngũ hành lửa quyết. Trong lòng mặc niệm kinh văn, tay trái giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa khép lại, đồng thời lấy phải lòng bàn tay đan sen, lại lấy ngón cái tay phải bóp trong tay trái chỉ tiết thứ ba bên trái. Theo nội tức lưu thông dẫn dắt thiên địa chi khí, chính là nhìn thấy một đạo màu đỏ cam ánh sáng tại hắn tay trái đầu ngón tay lấp lóe. Chương 026. Tình thi, 4000 chữ, thi thần đại hầu quan tay trái tại giữa không trung hướng phía dưới huy động, hỏa diễm như mũi tên bắn ra, nguyên bản còn tại đảo quét mặt đất nếm thử chạy trốn tình thi lập tức bị ngọn lửa này bó mũi tên quán xuyên đầu lâu, sau đó hỏa diễm bắt đầu quyết tán, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân của nó. Hầu quan hợp thời giơ lên chân, sau đó mang theo nội lực đặt xuống. Thanh thúy tiếng tạch tạch bên trong, đến không hết cho tàn hướng chu vi phun ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một bên cuối con đường bên trong chạy đến một đám bình dân phía trước có một vị lão nhân cầm trong tay trường đao mở đường. Có thể nhìn thấy cản đường tỉnh thi trong khoảnh khắc bị chạm làm vô số đoạn, có một nửa cánh tay ném tới trên mặt đất, rất nhanh liền có đồng bạn huy động trường côn đem nó cho gõ bay, mang theo liên tiếp hắc huyết nện vào hầu quan bên chân. Hầu quan cũng không tức giận, ngược lại là nhặt lên đầu này tay cụt bước xuống một bên trong ngõ nhỏ, sau đó hướng bên cạnh xê dịch hai bước, nhường ra vị trí thuận tiện bình dân đội ngũ thông qua. 3 phút đồng hồ trôi qua, hắn hỗ trợ cảnh giới lấy đội ngũ trung quanh. Có mấy cái tỉnh thi tới gần, lập tức liền bị hỏa pháp hình thành mũi tên cho miểu sát. Rốt cục đi đến, có thể tiếp tục dò xét tình huống. Hầu quan nhìn xem trong đội ngũ lão nhân phụ nữ tiểu hài từng cái biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Ừm, làm sao còn có hai đứa bé tại đội ngũ đằng sau, là lạc đằng sau. Hầu quan cẩn thận đi xem, cảm thấy dắt lấy thiếu niên trên đường phố phi nước đại kia cô nương xinh đẹp phá lệ nhìn quen mắt. Con mẹ nó không phải kia giang nam đệ nhất tài nữ sao? Đường đường tướng phủ thiên kim làm sao bây giờ còn tại trong thành, liền không ai đưa nàng ra khỏi thành sao? Gặp ủy, còn giống như thật không có người, thủ thành quân đội chủ lực đã sớm tại nha môn bên cạnh bị bất tử trùng ăn cái sạch sẽ. Bất quá bây giờ gặp ngược lại là vừa vặn, vạn nhất chính mình xảy ra điều gì sai lầm, còn có thể đem tình báo cho truyền đi một bộ phận. Cái này Tô gia cô nương nắm giữ lấy nhất thiên sát pháp tại nội lực tràn đầy tình huống dưới có lấy một chống trăm lợi hại, đây là tiếp cận giang hồ nhất lưu thực lực. Tô tiểu thư, Tô tiểu thư. Hắn vội vàng chạy lên đi đem chính mình trong tay áo sách nhỏ giao cho Tô Âu An. Tô Âu An nhận ra hắn cái này thân quan bảo, ti thần đại hầu quan tại sao lại ở chỗ này? Nói chuyện thời điểm, nàng cẩn thận dùng nhãn thức đi kiểm tra trên người đối phương nội tức. Ta bản tại Trường An thay bệ hạ đốc tra tân nhiệm thái thú công việc, hầu quan ngữ tốc thật nhanh giải thích, về sau nhận được vị thành nơi này cầu viện tin tức, ta liền theo tế Liêu quân vào thành hiệp trợ điều tra, trên đường đi đều tại sưu tập và chỉnh lý liên quan tới bất tử trùng cùng địa ngục đạo tình báo. Tô Âu An hơi buông ra một chút cảnh giác, các hạ xưng hô như thế nào? Đông Phương chú. Ti thần đài Đông Phương chú một mực cung kính đưa lên văn thư, sau đó tiếp tục đi thực hiện chức trách của mình. Hắn phải sâu nhập vị thành, do xét rõ ràng địa ngục đạo âm lưu chân tướng. Hiệp trợ Tô Âu An tiến hành đoạn hậu Khương Nguyên hỏi nàng, Ti thần đài là cái gì tổ chức, cùng loại tiền triều cầm ý liề vệ sao? Không sai biệt lắm. Tô Âu An đem quyển kia sách nhỏ lật ra thô sơ giản lược nhìn qua hai lần, sau đó cẩn thận cất kỹ. Một đám ngũ thức cảnh võ giả cùng thiên sư tạo thành triều đình đặc quyền cơ cấu, tại tất yếu thời điểm thậm chí có thể đối đương triều quyền quý tiền trạm hậu tấu. Chúng ta được nhanh điểm đuổi theo bọn hắn, động tĩnh của nơi này quá lớn, rất nhanh liền có không ít quái vật, liền sẽ có không ít tỉnh thi tới gần. Tô Âu An chỉ vào đã biến mất tại phía trước ra khỏi thành đội ngũ. Nguyên lai bọn chúng gọi tỉnh thi. Khương Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên cửa hàng bên trong như thỏ nhảy ra quái vật. Tô Âu An lập tức là cầm bút tại trong tay cực nhanh viết một cái định chữ đánh gậy nó tập kích. Khương Nguyên phối hợp tiến lên huy trưởng phách đầu của nó, sau đó là thủ pháp thành thạo tháo bỏ xuống tứ chi của nó. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, đã từng cái kia cần khẩn cầu người bên ngoài cứu mạng hiệu cầm đồ hậu sinh đã trưởng thành là thân thủ xuất chúng võ giả. Vì để tránh cho Tô Âu An lãng phí quá nhiều nội lực, Khương Nguyên liền muốn thay thế nàng áp dụng quyền cước. Nàng cận thân công phu không kém, nhưng lúc này là hỗn loạn tương bừng thời cuộc, ai cũng không biết rõ chỗ tối cất giấu như thế nào nguy hiểm không biết, có thể phòng ngừa nội lực lãng phí, từ đó càng nhiều dùng cho pháp thuật phóng thích mới là chính xác nhất quyết sách. Không ngừng có bị hủy đi tứ chi tỉnh thi rơi vào trên đường phố. Nóng hổi gió đêm bên trong như ẩn như hiện có thể nghe được một loại phức tạp thanh hôi, còn có thể nghe được kịch liệt tiếng la giết cùng tuyệt vọng kêu khóc. Chỗ gần hỗn loạn bước chân rõ ràng, giống như là lung tung gõ nhịp trống, tiếng vọng tại đáy lòng của mỗi người. Đã mở rộng đến gần 600 người quy mô đội ngũ đi tại ban đêm vị thành bên trong, mọi người thấp thỏm trong lòng, lẫn nhau dựa vào, xích lại gần, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, giống như dạng này mới có thể dưới đáy lòng sinh ra một chút cảm giác an toàn. Bên ngoài rìa có võ giả cầm trong tay bó đuốc hoặc ngọn đèn chiếu sáng, vừa đi, một bên dùng cảnh giác ánh mắt bắn ra hướng chung quanh hắc ám. Cự ly cửa thành càng ngày càng gần, Khánh Thanh Triều ngược lại là cảm thấy một chút bất an. Các ngươi có ai nhìn thấy thủ thành quân đội sao? Hắn quay đầu lại hỏi hướng hai vị lão hữu. Cùng là ngũ thức cảnh, nhãn lực cùng nhĩ lực đều cực kỳ xuất chúng, trên đường đi thậm chí nhiều lần cùng ra khỏi thành đội ngũ tiến hành giao lưu. Không thể nghi ngờ là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy bất luận cái gì một tên người mặc thiết giáp sĩ binh ra khỏi thành đường xá bên trong xuất hiện. Cứ việc nha môn là tai họa đầu nguồn đã trở thành ngầm hiểu lẫn nhau sự thật, mỗi người đều chấp nhận nha môn phụ cận thủ thành quân chủ lực đã gặp bất trắc. Nhưng bọn hắn thậm chí không có nhìn thấy những này sĩ binh làm địch nhân xuất hiện, liền đã rất có thể nói rõ tình thế nghiêm trọng. Bởi vì địa ngục đạo sứ giả là có thủ đoạn có thể thao tác bất tử trùng, những này lọt vào lây nhiễm người đáng thương chính là dưới tay hắn dùng tốt nhất quân cờ. Còn không đợi Khánh Thanh Triều như thế nào suy tư phá cục chi pháp, liền nghe đến Khương Phong Niên đột nhiên nói: "Hiện tại gặp được." Làm cho mọi người nhãn tức nhạy bén nhất võ giả, hắn trước tiên liền phát hiện cửa thành đứng bên cạnh bóng người lay động. Bọn hắn bọc lấy thiết giáp thân thể tại hắc ám bên trong mơ hồ không rõ phản chiếu lấy nơi xa bó đuốc ánh sáng nhạt, phản phất dòng sông đồng dạng chảy xuôi ở cửa thành trước đó. Lạnh lạnh đáng sợ khí thế tại vô thanh vô tức bên trong áp đảo mà tới, để cho người ta cảm thấy như là bị sóng biển quét sạch, tùy thời muốn bị đập nát tại nguyên chỗ. Ha ha, đây thật là. Để cho người ta không nhanh à, Khánh Thanh Triều đáy mắt bên trong lay động ra một loại tươi sáng thương tiếc. Chỉ có vượt qua bọn chúng ta mới có thể sống lấy ly khai. Khương Phong Niên vô vô vị này đã từng cấm quân thống lĩnh cánh tay. Không nghĩ tới như thế lớn số tuổi, vẫn là phải trải qua thủ tục tương tàn khó xử. Chương 027. Địa ngục không cửa, ai xông tới người khoác thiết giáp thủ thành quân cầm trong tay trường kiếm phóng tới ra khỏi thành đội ngũ. Bọn chúng hình thể tại hắc ám bên trong di động cao tốc, giáp trụ chiết xạ chỗ gần ánh lửa, đen xì đồng hồ kim loại mặt sóng nước lấp loáng, phảng phất mãnh liệt đánh tới chớp nhoáng sóng lớn. Không để ý tới trong đội ngũ bình dân, đứng tại phía trước mở đường Khương Phong Niên cùng Khánh Thanh Triều đã vận khởi khinh công, bước nhanh hướng về phía trước đó lấy, tuyệt không khiến cái này xuyên nón trụ mang giáp quái vật phong tỏa chỗ đứng của mình. Hành tẩu giang hồ, kiên kỵ nhất thân hám trùng đây. Lại là hùng hậu nội tức cũng hữu dụng tận thời điểm, lại là sắc bén thần binh muốn vĩnh viễn chạm thép đoạn sắt cũng chạy không thoát quyển lưới đao bẻ gãy vận mệnh. Cho dù là thần thông cảnh tông sư, bị vô cùng vô tận quân đội vây quanh cũng chỉ còn lại gặp rào sát vận mệnh. Đối mặt cái này trang bị tinh lương, nội tức tà dị vị thành quân coi giữ, chỉ có liều mình phá vây mới là sinh cơ chỗ. May mắn chính là phía sau bọn hắn đứng đấy một vị thiên sư có thể cho tiếp viện, cái này thiên sư nắm giữ pháp thuật vẫn là trong truyền thuyết nhất thiên sát pháp. Theo từng chương mang theo bút tích tuyên chỉ tại gió đêm bên trong du lên, những cái kia tỉnh thi cơ hồ là tại trong khoảnh khắc đình chỉ động tác. Muốn dùng định tự pháp đình chỉ những này thẳng bức ngũ thức cảnh quái vật hành động cũng không dễ dàng. Tô Âu An có thể cảm giác được chính mình nội tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao. Dựa vào Đông Pha kinh tính đặc thù mà tích lũy to lớn nội tức lúc này đều có chút giật gấu và bay. Bất quá bái này ban tặng, Thương Phong Niên có thể bắt lấy cái này khó được sơ hở, hoàn toàn phát huy ra đào pháp uy lực. Sáng loáng lưỡi đao phản chiếu lên hỏa diễm chập chờn đường đi, xuyên qua giáp trụ cùng mũ giáp khoảng cách cắt đứt tình thi cái cổ. Nương theo lấy hắn lực đại thế trầm một cước đá ra, không đầu thi thể trên mặt đất lộn mấy vòng, chợt chân đồng dạng bị pháp thuật định trụ hai con tình thi. Khánh Thanh Triều lúc này là rút ra quải trượng Lý Trường Châm thế kiếm, cánh tay vung ra liên tiếp tàn ảnh, lưỡi kiếm đâm vào hốc mắt của bọn chúng, nội lực bắn ra, thuật trong đó mũi kiếm như dòng nước xiết bắn ra, cấp tốc phá hủy kia trong ngũ tạng lục phủ bất tử trùng. Đã mất đi đủ số lượng bất tử trùng làm chèo chống, những này tình thi lập tức liền đã mất đi tiếp tục hoạt động năng lực. Hắn đuổi theo Khương Phong Niên bước chân, đem hết khả năng dọn dẹp dọc đường tình thi. Địa ngục đạo âm như hoàn toàn chính xác để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng cũng không phải là không thể phá giải. Bây giờ bất tử trùng so với côn trùng, càng giống là một loại đặc thù vu thuật hoặc là cổ thuật. Cho dù bọn hắn vì kế hoạch hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều năm, đem bất tử trùng số lượng góp nhặt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ, nhưng nếu là thuật pháp, liền nhất định sẽ có nó chỗ sơ hở. Khánh Thanh Triều nghĩ đến trước đó không lâu tại bên đường nhìn thấy Ti thần đại hậu quan, hy vọng triều đình có thể mau chóng cho ra phá giải phương án, sau đó phái ra tiếp viện. Đột nhiên có trưởng kiếm sát Khánh Thanh Triều bên mặt sẽ qua, mang đi mấy sợi hoa dâm tóc. Tô Âu An pháp thuật đã mất hiệu lực. Hắn nhấc chân dẫm hướng trước mặt đột nhiên động tác tỉnh thi đầu gối, trong tay tế kiếm đẩy ra cổ tay của nó, dán giáp trụ khe hở đâm vào thân thể của nó. Chính là nội lực bắn ra, tôi khô lạp hủ dọn sạch cỗ này tỉnh thi trong thân thể hơn phân nửa bất tử trùng. Số lượng giảm mạnh bất tử trùng không cách nào duy trì cỗ thân thể này bình thường vận hành, rất nhanh liền lâm vào tứ khí không đủ cung ứng tình trạng. Nhưng không đợi Khánh Thanh Triều nhắc lại nội tức, liền nhìn thấy là một vị bị Khương Phong Niên đạp lăn không đầu thủ thành quân như con chó săn tứ chi chạm đất, tại tính dễ nổ tăng tốc về sau nhào về phía cái này ngắn ngủi ở vào hết sạch sức lực trạng thái lão nhân. Đinh, đột nhiên có thanh thúy kim loại tiếng đánh. Khương Nguyên đoạt một vị tiểu thương cắm ở bên hông dự bị tại tự vệ dao găm, tứ độc nội tức bộc phát, lấy vãng sinh tiêu tư thế đưa nó ném ra. Một màn kia ngân quang phảng phất tiềm điện, sát qua hỗn loạn bóng đêm, từ ra khỏi thành đội ngũ phía sau cùng chớp mắt là tới Khánh Thanh Triều trước người. Bị Khương Nguyên ném mạnh ra dao găm tại điện quang hỏa thạch sát na quán xuyên tỉnh thi kia thân áo giáp kim loại, đưa nó mang theo bay ngược hướng cách xa mấy mét đất trống. Độc thuộc về tứ độc quyết uy lực tại lúc này hiện thị rõ hoàn toàn. Không có bất luận một vị nào ngũ thức cảnh võ giả dám nói chính mình có thể tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới kháng trụ một chiêu này, cho dù là những cái kia dương danh thật lâu ngoại công đại sư cũng làm không được. Khánh Thanh Triều nhìn xem cắm ở trên đường phố cái kia thanh dao găm, biểu lộ xuất hiện mấy lần biến hóa vi diệu. Mới vào tứ khí cảnh võ giả, chỉ là muốn phá vỡ ngũ thức cảnh hộ thể nội tức đều rất khó khăn a. Khương Nguyên không chỉ có là đánh xuyên qua đối phương kia thân giáp trụ, còn thuận tiện đem trong đó tiếp cận ngũ thức cảnh hộ thể nội tức đánh cái hiếm nát. Đây là ta biết tứ khí cảnh sao? Hắn ép buộc chính mình từ rung động cùng trong lúc kinh ngạc khôi phục trấn tĩnh. Rộng mở cửa thành đã là gần trong gang tấc cự ly, ngày xưa thủ thành giáp sĩ bây giờ trở thành trong địa ngục các quỷ, tranh nhau chen lấn đem hai tay vươn hướng những cái kia vô tội sinh ra. Bởi vì quá nhanh tiêu hao nội tức mà dẫn đến tứ khí mất đi cân bằng, Tô Âu An ngay tại vận công điều chỉnh tứ khí, bên cạnh xảy ra bất ngờ bộc phát nội tức ba động dọa nàng nhảy một cái, lập tức là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn thấy Khương Nguyên bên mặt. Mỗi lần đều rất hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không võ thần chuyển thế. Khương Nguyên tập võ không đến 2 tuần, đã đến tùy tiện bung ra một thanh dao găm liền đâm chết ngũ thức cảnh võ giả trình độ. Nói như vậy có nhất định khen trương thành điểm, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cho dù là đến ngũ thức cảnh, trừ phi là Mã Thanh Lữ như thế sở trưởng thối thể ngoại công đại sư, không ai dám cam đoan chính mình kia một thân hộ thể nội tức có thể so sánh sắt thép càng thêm rắn chắc. Nếu là lại thả hắn tu luyện 2-3 tháng, Tô Âu An cảm thấy cái này ra hỏa sợ là có thể tại tứ khí cảnh liền đuổi lấy một đám ngũ thức cảnh võ giả đánh tơi bời. Hình ảnh kia chỉ là tưởng tượng một cái đều cảm thấy có chút ngạt thở. Dù sao liền chính nàng đều còn tại ngũ thức cảnh. Khương Nguyên phát ra giao găm chi viện phía trước phụ trách mở đường lão nhân về sau, lập tức liền rút ra sau lưng hoàn thủ đao bắt đầu hiểm hộ trong đội ngũ bình dân. Chôi này hoàn thủ đao là hắn từ một vị đao khách trên thi thể mà tới. Cũng không phải là mỗi một vị người giang hồ đều có hiệp can nghĩa đảm, có thể vì dân chúng trong thành liệu mình tương hộ. Tại tao ngộ thủ thành quân một khắc này, trong đội ngũ 17 vị tứ khí cảnh võ giả lập tức liền chạy trốn một nửa. Trong đó có 7 người thành công mượn Khương Phong Niên cùng Khánh Thanh Triều tại phía trước xé mở sơ hở trốn ra bị thành. Còn có một vị võ giả là nhanh đến bị thành cửa ra vào thời điểm liền bị tình thi xé nát, nửa người lưu tại trong thành, mặt khác nửa người bay đến ngoài cửa thành. 600 người đội ngũ đã mất đi hơn phân nửa lực lượng phòng ngự, lập tức liền lộ ra sơ hở trong chỗ. Lấy trường côn làm binh khí quan sơn nguyệt dựa vào phạm vi công kích ưu thế, đem hết khả năng tại hiểm hộ dân chúng chung quanh ra khỏi thành. Dù vậy, vẫn rất nhanh liền bạo phát ví dụ đầu tiên bách tính tử vong, sau đó không ngừng có người bị tỉnh thi đánh lén chí tử, tử vong nhân số theo cửa thành tiếp cận mà không ngừng tăng gọn. Nhưng bất tử trùng thiếu hụt cũng tại thời khắc này bắt đầu bại lộ, bọn chúng số lượng rất khó khăn mọc thêm. Cho dù là thông qua cắn xé đường tắt hoàn thành truyền nhiễm, cũng giới hạn tại lần thứ nhất truyền nhiễm là có sung túc trùng quần số lượng, chờ đến hai lần truyền nhiễm, ba lần truyền nhiễm thời điểm, cũng chỉ có thể điều khiển bình dân thân thể miễn cưỡng tiến hành đơn giản một chút động tác. Đừng nói muốn sinh sôi nội tức, liền thân thể quyền khống chế đều cần một trận dây dưa mới có thể cướp đi. Không có người nào dám dừng lại bước chân đi trợ giúp những này chưa bị bất tử trùng hoàn toàn chiếm cứ nhục thể người đáng thương. Trên trăm tên người khoác giáp trụ tỉnh thi giống như là tường thành từ xung quanh bốn phương tám hướng vây kín mà đến, mà phía trước chỉ có Khương Phong Niên cùng Khánh Thanh Triều dựa vào cao cường võ nghệ miễn cưỡng xé mở một cái khe có thể chạy trốn. Trải qua trên phạm vi lớn giảm quân số về sau, chi đội ngũ này rốt cục đã tới cửa thành. Một lần nữa bình ổn nội tức, Tô Hấu An lại một lần nữa phóng thích định tự pháp, đem kia trên trăm tên thủ thành quân tính cả hơn 200 danh chính tại nhiều sóng hoặc đã hoàn thành nhiều sóng tỉnh thi đứng yên tại nguyên chỗ. Chương 027. Địa ngục không cửa, ai xông tới lần này pháp thuật cơ hồ là móc giống nàng toàn bộ nội tức. Khương Nguyên thủ sau lưng nàng, ở phía sau rút lui trên đường không ngừng bung đao ngăn những cái kia tránh thoát pháp thuật trói buộc tỉnh thi. 600 người đội ngũ trước tiên từ Đông Ly khách sạn xuất phát, bây giờ đến ngoài cửa thành, vậy mà chỉ còn lại có 300 người. Vất vả. Cầm trong tay song kiếm võ giả thấy được đội ngũ phía trước mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Khương Phong Niên, lại nhìn xem hắn phía sau sợ xanh mặt lại bất an vị thành bách tính, chính là tràn ngập kính ý chắp tay thi lễ. Tại hạ, toàn chân giáo, Lý Dật Phong. Võ công nông cạn, chỉ có thể hộ đến 11 người ra khỏi thành. Ngươi cũng ở cửa thành gặp những cái kia quân coi giữ. Đồng dạng là mệt mỏi trực xuyên thô khí Khánh Thanh Triều hỏi hắn. Ta cùng điểm thương phái mấy vị đại sư, còn có ngũ hành môn đạo trưởng hợp lực xông ra cửa thành. Lý Dật Phong trên mặt toát ra tươi sáng tiếc nuối cùng thương tiếc, chúng ta cũng là đeo mấy trăm tên vị thành bách tính, lại thêm trên đường có rất nhiều có chi sĩ hiệp trợ, vốn nên là bình an ra khỏi thành. Lại không nghĩ rằng những cái kia võ giả tại sắp đến cửa thành thời điểm đột nhiên liền. Khánh Thanh Triều có chút nghe không nổi nữa, chính là thở dài nặng nề, nhân tính như thế. Lý Dật Phong cũng không có tâm tư nói tiếp. Hắn liên tiếp mấy lần lắc đầu, thật sự là đáng tiếc Ngô đại sư, hắn liều mạng thay chúng ta giết ra một đầu đạo lộ, lại là để tiểu nhân trả đạp. Những cái kia luôn cuống đầu não ra hỏa lung tung sử dụng khinh công cấp đường, kém chút hại chết tất cả mọi người. Các ngươi tiếp xuống đi chỗ nào? Lý Dật Phong đi tại đội ngũ phía trước, nhìn về phía hai vị lão nhân. Quan Sơn Nguyệt không biết khi nào là đi tới, Trường An. Trường An thành. Lý Dật Phong gật đầu, sau đó hỏi hướng người nói chuyện bộ dáng Khương Phong Niên, kia chúng ta đồng hành được chứ? Tự nhiên là. Khương Phong Niên giống như là mệt nhọc, kéo dài lời nói âm cuối, chậm rãi cho lên trả lời chắc chắn, không tốt lắm. Một câu vì cái gì lại là không có thể nói lối ra. Khương Phong Niên trường đao đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lý Dật Phong đi theo phía sau kia 11 vị bách tính lập tức bạo khởi, lại tại trên đường bị Quan Sơn Nguyệt trưởng côn ngăn cản. Rất nhanh, Khương Nguyên cũng gia nhập đánh nhau, đi theo Quan Sơn Nguyệt cùng một chỗ giải quyết những này lưu manh. Tưởng công ngươi cái này ngũ thức cảnh tu vi, rõ ràng thấy được Tô gia tiểu thư lại không nói một lời chạy tới tìm lao phu đáp lời. Biết rõ quẻ trận chuyển tới phương vị của ngươi thời điểm tất cả đều là hung quẻ sao? Khương Phong Niên rút đao ra, mang ra một chuỗi huyết châu, hắn một cái tay khắc cầm trên vỏ đao khảm quẻ trận rầm rầm chuyển không ngừng. Lý Dật Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, không hổ là đa phúc đạo nhân Khương Phong Niên, tốt một tay su cắt tị hung bói toán chi thuật. Hắn thế mà không gọi ngươi nên nào? Đây là Quan Sơn Nguyệt thanh âm. Nguyệt Đồng Quan Sơn Nguyệt nắm lấy trường côn đi tới, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem trước mặt kiếm khách, có thể hô lên cái này đạo hiệu, xem ra lai lịch của ngươi cũng không tính đơn giản. Là lục đạo giáo người. Khánh Thanh Triều đột nhiên kết luận, sau đó tế kiếm ra khỏi vỏ, tại ánh trăng chiếu rọi bên trong lóe ra một mảnh trắng như tuyết kiếm quang, mũi kiếm chui vào Lý Dật Phong mi tâm. Đang muốn phát động thể nội bất tử trùng tiến hành đánh lén, Lý Dật Phong lập tức bị một kiếm này đâm cái chặt chẽ. Phu phu một tiếng về sau, hắn bị giảm xuống đất, lại không sinh tức. Mau đưa bụng của hắn vào mở. Cảm giác biết tuyệt hảo Tô Âu An sốt ruột tại đội ngũ phía sau hô to, nàng đột nhiên đã nhận ra một loại quen thuộc khí tức, nàng tại kia khởi tử hồi sinh vãng sinh cô trên thân cảm thụ qua. Khương Phong Niên nhãn thức lập tức là rõ ràng bắt được một loại dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nội tức ngay tại Lý Dật Phong dạ dày vị trí bên trong nhảy lên. Hắn lập tức là tiến lên một bước vung đao, huyết dịch phiêu dật, nhìn thấy một đoàn tái nhợt đan dược trạng sự vật tại trong dạ dày núp đích. Bất tử trùng trứng trùng. Nhìn kỹ, là hàng ngàn hàng vạn màu trắng trứng trùng tại sinh động. Có thể nhìn thấy có màu đen tiểu trùng ngay tại phá trứng mà ra. Khương Phong Niên lập tức là bổ ra mấy đao, lấy đao khi đưa chúng nó quấy đến vỡ nát. Khương Nguyên học động tác của hắn, bắt trước làm theo mở ra những cái kia lục đạo giáo tín đồ phần bụng, quả nhiên tìm được tương tự đan dược. Đừng ngưng dưới, nhanh lên ly khai, Khánh Thanh Triều đem tế kiếm thu nhập ngụy trang thành quải trượng vỏ kiếm bên trong, chung quanh khẳng định còn sẽ có mai phục. Những quái vật kia nói không chừng qua một lát cũng phải đuổi đi lên. Đã bị liên tiếp không ngừng xung kích dọa cho đến mất hồn mất vía vị thành cư dân quên đi thét lên cùng kêu khóc, có lẽ là mệt mỏi. Bọn hắn cứng ngắc di chuyển hai chân, đi theo mấy vị võ giả đi vào vô biên vô tận đêm tối. Vị thành hình dáng rơi vào sau lưng, phảng phất một tòa to lớn phần mộ. Giờ tí, dập tắt tất cả đèn đuốc nha môn hãm sâu đen kịt không ánh sáng lĩnh vực. Uy nghiêm khí phái tường cao dưới, chân chiếu hất ra ống tay áo, hai mắt sắc bén như kiếm, cực nhanh đảo qua trước mặt đầu này tĩnh mịch hành lang. Một người sống cũng không có. Nàng nhíu chặt lấy lông mày, lần nữa vận khởi khinh công tiến lên, phảng phất chim ưng hút không tại hành lang bên trong lưu lại liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Trong địa lao trống chân như vậy, lại bỏ bên trong đồng dạng không có người. Thuế kho, ngân cục, phu tử viện, điện lại nha, tất cả địa phương đều đi qua, liền một cỗ thi thể đều không gặp được. Trần Chiếu về tới ngoài cửa lớn, đột nhiên là đưa tay đánh nát bên tường một ngọn đèn dầu. Trong tay của nàng nắm ngọn đèn bên trong đến, ngọn lửa kia tiếp tục thiêu đốt lên. Trống trải trong đường phố truyền ra thanh thúy tiếng vỗ tay. Nhìn thấy là vị kia bên hông treo kim bài tổng bộ đầu vác lấy đoạn đao chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn đi theo một vị cầm trong tay song thiết hoàn nữ nhân, chính là vị kia phái không động khí đồ Hứa Liên gia. Xem như đem ngài trông, Phương Sơn Tử đạo hữu. Tổng bộ đầu thanh âm trầm thấp để Trần Chiếu cảm thấy có chút chói tai. Trần Chiếu không nói một lời, thân hình xuyên toa tại hắc ám bên trong, một nháy mắt vung ra quyền phong đâm về phía trái tim của hắn. Ba. Kia đoạn đao đột nhiên rút ra, vừa đúng tiếp nhận cái này một quyền. Tổng bộ đầu rút lui 6 bước mới tháo bỏ xuống phần này cự lực. Địa ngục đạo sứ giả ở đâu? Trần Chiếu lại là tiến lên một quyền, trên đường ép hỏi hắn, ý đồ dùng phương thức như vậy để hắn lộ ra sơ hở. Tại Trường An, tại Mở Ra, có thể tại bất luận cái gì địa phương, nhưng tuyệt sẽ không tại Vị Thành. Không nghĩ tới đối phương thật trả lời. Tổng bộ đầu cổ tay lập tức là ăn Trần Chiếu một quyền, xương cốt bẻ gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn lúc này lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi suy nghĩ một chút, Lục đạo giáo tại sao muốn nghĩ biện pháp đem hơn phân nửa giang hồ lực chú ý đều hấp dẫn đến nơi đây? Ha ha, thật muốn nhìn xem Tế Liêu Quân trở lại Trường An thời điểm đến cùng là như thế nào một bộ biểu lộ. Chương 028. Không chỗ vãng sinh Trường An thành luân hãm vào một mảnh biển lửa. Nóc nhà bóng ma trong ánh lửa lộ ra càng thâm thúy hơn cùng lập thể, ngồi tại mảnh ngói chen trúc phía trên nhìn thú tựa như sống lại, khắp đá mỏ nhọn răng nanh phảng phất tại chảy xuống máu. Địa ngục đạo sứ giả đứng tại nhìn thú phía sau, đáy mắt của hắn phản chiếu lấy bị ngọn lửa bao phủ Trường An. Đột nhiên là có một vị đeo ngạ quỷ mặt nạ nhân vật từ hắc ám bên trong đi ra. Tam thiện đạo chư vị sứ giả ngay tại tiếp cận bị thành. Địa ngục đạo sứ giả cũng không để ý tới hắn. Mặc dù địa ngục đạo tất cả giáo đồ đều giữ chức bất tử trùng chất dinh dưỡng, nhưng là có thể hoàn thành giáo chủ mệnh lệnh, xem như đáng giá. Ngạ quỷ đạo sứ giả đứng ở nhìn thú đỉnh đầu, sau đó nửa ngồi xuống dưới, trong mặt nạ một đôi đục ngầu con mắt chính nhìn xem Đồng Liêu, kia trong mắt là gần như điên cuồng bĩnh viễn nói khát. Tô Hầu An sẽ chết, Trần Chiếu sẽ chết, những danh môn chính phái kia ngụy quân tử một cái cũng chạy không thoát. Ngươi cũng đồng dạng. Ngươi bây giờ thật sự là so dĩ vãng bất luận cái gì một khắc đều muốn nhỏ yếu a. Địa ngục đạo sứ giả vẫn là không nói một lời, chỉ là dùng một loại âm lanh ánh mắt cùng hắn đối mặt. Thằng đến ngạ quỷ thu liễm lại nguy hiểm ánh mắt, bất động thanh sắc nghiêng đi mặt, phản phất không có việc gì nhìn về phía bị ngọn lửa nhuộm đỏ bầu trời đêm. Đi vào rừng cây, tựa như là một nháy mắt liền cách xa ồn ào náo động bị thành. Đám người bầu không khí trầm thấp, có hài đồng ôm phụ mẫu đang khóc. Hai nạn buộc phát quá nhanh, không có bất kỳ chuẩn bị liền muốn ly biệt quê hương. Nếu không phải là những này võ giả đã từng hiệp trợ qua thủ thành quân trong thành tiến hành mấy ngày điều tra, tại láng giềng ở giữa có tương đương uy tín, chỉ sợ lục đạo giáo âm mưu hiển lộ một khắc này thậm chí cũng sẽ không có mấy người nguyện ý đi theo đám bọn hắn ly khai. Trong rừng đất mùi tanh cùng mồ hôi mùi hỗn hợp, tại trong đội ngũ tràn ngập thành một loại khó tả khủng hoảng cùng mệt mỏi. Không có người chú ý tới, tại theo xâm nhập rừng cây, trong không khí dần dần có sương mù lượn lờ. Tô Hầu An nắm đuốt bút vẽ, ánh mắt lơ lửng không cố định rơi vào trên ngọn cây thỉnh thoảng bị sợ đến bật lên, bay nhảy cánh chạy trốn chim tước. Khương Nguyên đi theo bên cạnh của nàng, nhìn xem phía trước tầng tầng lớp lớp bóng người, không cầm được lo lắng. Lão sư, ngươi nói cái này vị thành bên trong còn có thể có bao nhiêu người trốn tới? Nghe được vấn đề này, thất hồn lạc phách đi tại trước mặt bọn họ mấy vị thành cư dân chỉ một thoáng là biểu lộ có biến hóa rõ ràng, bước chân cũng không khỏi tự chủ thả chậm một chút. Tô Hầu An chú ý tới phản ứng của bọn hắn, đáy mắt bên trong thêm vào một chút xóa vẻ lo lắng, ta không biết rõ. Đây là nàng lần thứ nhất trả lời không lên Khương Nguyên vấn đề. Tô Hầu An cúi đầu chính nhìn xem dính đầy vũng bùn dày mới, dân chúng tầm thường muốn chạy ra bây giờ bị thành, rất khó khăn. Đi vào vị thành người giang hồ phần lớn là vì tìm kiếm tứ độc thần công lục đạo giáo lấy bất tử trùng phong thành, ngược lại là sẽ tăng lên bọn hắn đối với tứ độc quyết hiện thế vị thành tin tức này tin phục. Liên bọn hắn đều không trốn, những cái kia bị vây ở trong thành bách tính càng là không muốn trốn, cũng không có chỗ trốn. Khương Nguyên cảm thụ được lời nói này bên trong nồng đậm bất đắc dĩ cùng bất lực, vốn là trầm thấp mê mang tâm tình lập tức trở nên không hiểu được bội, giống như là đống cỏ khô bên trong ném vào một viên cây châm lửa, trong con mắt hắn phản chiếu ra tươi sáng hỏa diễm, nhưng là tại hắn có phản ứng trước đó, thân thể liền tự hành bắt đầu chuyển động. Hoàn thủ đao tuốt ra khỏi vỏ, chấm như tuyết lưới đao dán bó mũi tên sát qua trong nháy mắt bị lệnh, đem chi này thiêu đốt, thoa dầu mũi tên cho chém nước. Trong rừng sương mù lập tức trở nên nồng nặc, đen như mực lấy mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ba thước bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật. Địch tập. Khánh Thanh Triều làm trước cấm quân bản năng phản ứng, để hắn lập tức hô lên câu nói này. Nhưng bọn này bình dân tạo thành đội ngũ tại như thế giới tình thế cấp bách căn bản cũng không biết rõ nên ứng đối ra sao, đến từ Khánh Thanh Triều nhắc nhở chỉ là để bọn hắn càng thêm bối rối cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi từ trên xuống dưới chảy xuôi, quan chú tại hai chân, một đám người như là trên lò lửa con kiến, liều mạng tại sương mù bên trong lung tung chạy trốn. Thống khổ kêu gọi cùng hài đồng, phụ nữ thét lên trở thành giết chóc bắt đầu tín hiệu. Đến không hết mũi tên từ trong sương mù dày đặc đổ xuống mà ra, lập tức bị mấy vị ngũ thức cảnh võ giả chống đỡ, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, vẫn là có mũi tên từ bọn hắn phòng ngự trong khe hở chui vào, trong đám người tạo thành hữu hiệu sát thương. Cái này tiến một bước làm lớn ra các cư dân khủng hoảng, mặc dù có người ngã sắp xuống, cũng sẽ không để ý gào thảm giẫm đạp mà qua, cùng loạn trốn hướng mê vụ chỗ sâu. Nhưng nên đón bọn hắn chính là tay cầm binh khí tại sương mù bao phủ bên trong chờ đã lâu lục đạo giáo tín đồ. Huyết dịch phun tung tóe, cơ bắp cùng xương cốt bị lưỡi đao chém vào tính cả hết thảy kêu khắp hỗn hợp thành làm cho lòng người bận run lên ồn ào náo động. Vừa mới thi triển qua định tự pháp Tô Âu An lại một lần nữa từ trong tay áo kéo ra hai chương tuyến chỉ, nắm lấy bút vẽ trên giấy cực nhanh viết. Địch nhân đã biết rõ loại pháp thuật này lợi hại, chính là trước thời gian phòng bị, tại ngòi bút của nàng vừa mới chạm tới mặt giấy sát na, liền gặp được một vòng kình khí từ trong rừng bắn ra, xé nát tuyến chỉ. Khương Nguyên vô ý thức liền vung đao ngăn tại Tô Âu An trước người, muốn cho nàng tranh thủ đến thi triển pháp thuật thời gian. Ngay tại lúc hắn hướng về phía trước phóng ra một bước sát na, giống như rơi xuống vách núi mất trọng lượng cảm giác lập tức xâm nhập hướng toàn thân, chính là không bị khống chế bay vào trong sương mù. Ngay sau đó, chỗ cổ truyền đến nóng bỏng để Khương Nguyên không còn dám dãy rủa. Một vị như là có mê vụ bao phủ, tướng mạo mơ hồ không rõ nhân vật đi ra sương mù lượn lờ hắc ám, hắn đưa tay nắm Khương Nguyên phần gáy, ngựa khí thương xót nói: "Tiểu thí chủ, xin đừng nên hành động thiếu suy nghĩ." Theo thoại âm rơi xuống, tràn ngập ở trung quanh sương mù lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Ánh trăng xuyên qua đồng bộ khe hở bay xuống, huyền nhược khê nước đồng dạng băng lánh chảy xuôi giữa khu rừng, tràn qua khắp nơi trên đất thi thể, rọi sáng ra đang cùng lục đạo giáo tín đồ chiến đấu mấy vị võ giả. Hắn không phải ngũ thức cảnh. Đáng sợ suy đoán trong đầu lấp loé. Tô Âu An khi nhìn đến kia kiềm chế Khương Nguyên địch nhân sát na trái tim phảng phất là ngừng nhảy nửa nhịp, khó tả cảm giác gáp bách để nàng gần như là không cách nào thở dốc. Khương Nguyên càng là có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp từ phía sau xâm nhập mà đến, chính là cứng ngắt tứ chi, không dám động tác. Bần tăng vô ý tái tạo sát nghiệt, cái này mê vụ bao phủ khuôn mặt hình người phát ra khó phân biệt nam nữ thanh âm, thương hại mà bị thương. Nhân gian chi đạo, truy nhân cứu quả. Các vị thí chủ che chở thiên mệnh nhiều năm, là đại công đức, còn xin như vậy dừng bước, ngày sau nhất định được thiệt báo. Cặp kia dấu ở mê vụ về sau con mắt phảng phất có thể xem thấu hết thể hư ảo. Nhân quả vết tích tại trong khoảnh khắc thành tơ thành sợi tại đôi mắt này bên trong trở nên rõ ràng. Là ngươi. Nó đột nhiên là vượt qua một đám võ giả, rơi về phía đám người phía sau cùng Tô Âu An, thanh âm lập tức trở nên kích động, là ngươi sớm tỉnh lại thiên mệnh. Liên nhìn thấy sương mù lại tản ra một chút, loan thoáng có thể nhìn thấy một bộ cũ nát cả xa. Cái gọi là từ nhân cùng quả vốn nên tại 6 năm về sau xuất thế võ thần sớm tiếp nhận chính mình thiên mệnh, Tô tiểu thư, ngươi nhất định phải cùng bần tăng đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, liền gặp được Khương Nguyên bỗng nhiên giơ tay lên, trường đao lôi cuốn nội lực đâm vào bên cạnh trong sương mù, nhân gian đạo sứ giả thanh âm im bặt mà dừng. Lại cạnh, nóng hổi huyết dịch thuận Khương Nguyên thủ trưởng chiếu xuống địa. Toàn bộ trong rừng cây chỉ một thoáng một mảnh yên tĩnh. Chương 029. Đao đến tí tách, nóng hổi tiên huyết thuận Khương Nguyên thủ trưởng chảy xuống. Huyết dịch đắm chìm vào tới mặt đất, đúng là đồng nhưng một tiếng giấy lên hỏa diễm. Đột nhiên là có nồng vụ nổi lên bốn phía, nhân gian đạo sứ giả bung lỏng ra bóp lấy Khương Nguyên cái cổ tay, đột nhiên vận khởi khinh công lui lại, như quỷ mị biến mất tại trong sương mù. Bởi vì sắc bén quyền phong chớp mắt là tới, có lăng lệ tình khí theo cái này một quyền thở ra, tại Khương Nguyên bên cạnh trong sương mù dày đặc xuyên qua ra một đạo hình tròn chỗ trống. Cách rất gần, có thể thấy được nàng trên thân đạo bảo có bao nhiêu chỗ tổn hại, nguyên bản tản ra tóc dài cũng dùng tơ lụa cho đâm thành một chùm, trên khuôn mặt đẹp đẽ viết tươi sáng phẫn nộ. Tại ý thức đến lục đạo giáo âm lưu về sau, Trần Chiếu cơ hội là lấy thương đổi thương, dùng thời gian ngắn nhất đánh tan cản đường tổng bộ đầu cùng Hứa Liên ra. Sau đó ngay tại chỗ thi triển tìm người đạo pháp, không để ý ven đường ngay tại gặp tỉnh thi truy sát cư dân, toàn lực thi triển khinh công xông ra vị thành. Rốt cục tại rời khỏi phía tây cửa thành ước chừng 10 dặm địa phương, gặp được ngay tại gặp lục đạo giáo vòng vây chạy nạn đội ngũ. Tam thiện đạo. Trần Chiếu trong mắt một nháy mắt trải rộng lạnh lẽo sát ý: "Trần thí chủ, ngươi sân si quá nặng. Rất nhiều năm không thấy, vẫn là như vậy dễ giận. Diệt Phật 30 năm cũng diệt không sạch sẽ đầu góc ngươi bên trong ba động." Trần Chiếu một trường vỗ hướng Khương Nguyên bên cạnh thân chống không chỗ, nội tức như giang hải phun ra ngoài, quét rất mảng lớn sương mù, một cái hắc ảnh bay rất ra ngoài, trung điệp ném tới trên mặt đất, vạch ra một đạo cực sâu vết tích. Ý đồ đánh lén lục đạo giáo tín đồ bị một trường này đập đến chặt chẽ, xương cốt đứt gãy đôm đốp thanh âm như pháo liên tiếp không ngừng vang, chính là tại chỗ chết. Nhân gian đạo sứ giả vẫn không có hiện ra chân thân, hắn xuyên toa tại trong sương mù dày đặc cùng Trần Chiếu cùng nhau, cũng không trực diện quyền cước của nàng. "Cái này sương mù, người thanh không xong." Nhân gian đạo sứ giả thanh âm phảng phất từ trong hư không đến, lúc xa sắp tới, để cho người ta nhìn không thấu. Xuyên qua mê vụ có thể nhìn thấy vị sứ giả này lúc này đang dùng tay che lấy nơi cổ họng vết thương, không ngừng vận công cầm máu, chỉ sợ dò dỉ ra một chút mùi máu tươi để Trần Chiếu dựa vào khứu giác tìm tới hắn vị trí. Sương mù có thể che đậy biết cảm giác, nhưng không cách nào che đậy cơ thể người cơ bản nhất giác quan sử dụng. Tựa hồ là đã đoán được đối phương cố làm ra vẻ, Trần Chiếu lập tức tay nắm kiếm quyết, trong bàn tay đúng là phát ra kiếm khí quét ngang quanh mình. Kiếm khí đã qua, chỉ là mấy tên tứ khí cảnh giáo đổ tiếng trầm ngã xuống đất. Tại cái này có thể ngăn cách ngũ thức trong sương mù, vị thành những cái kia võ giả vừa hướng giao đánh giết mà đến lục đạo giáo tín đồ, một bên điểm hộ may mắn còn sống sót cư dân triệt thoái phía sau. Tô Âu An tìm được Khương Phong Niên, lông mi bên trong là vung không đi u ám cùng phẫn nộ, Khương Nguyên bị bọn hắn bắt đi. Lão nhân âm thanh run rẩy: "Ta biết rõ, nhưng chúng ta bây giờ ngoại trừ rút lui bên ngoài không có lựa chọn khác. Ta có pháp thuật có thể tạm thời chống giống mảnh này sương mù, nhưng là từ sau lúc đó đâu?" Khương Phong Niên hỏi nàng: "Chờ đến chống giống điều này có thể ngăn cách biết cảm giác sương mù, ngươi còn lại bao nhiêu nội tức? Lại có thể phóng thích mấy lần pháp thuật?" "Chúng ta phải sống rời đi nơi này." Khánh Thanh Triều rút ra tế kiếm giết chết một vị tới gần giáo đồ, "nhất là ngươi. Dù là nơi này trừ ngươi ở ngoài tất cả mọi người chết rồi, ngươi cũng nhất định phải còn sống trở lại kinh thành, đem nơi này tin tức nói cho triều đình." "Khương Nguyên so ta quan trọng hơn." Tô Âu An đánh gậy vị này trước cấm quân thống lĩnh thuyết phục. Gần so với Khương Nguyên lớn hơn một tuổi nữ hài đáy mắt trong mang theo chịu chết kiên quyết, "đại tấn cho dù không có ta, vẫn có thể quốc thái dân an. Nhưng nếu như đã mất đi Khương Nguyên chờ đến 10 năm, 20 năm về sau, hai vị tông sư đỉnh phong không còn. Đến lúc đó Kim Hạ Vương trướng lần nữa xuôi nam, đại tấn lại có ai có thể đi ngăn cản?" Quan Sơn Nguyệt nhíu lông mày, chính là nắm lấy trưởng côn đi tới, "vậy liền cứu hắn. Hắn trong túi có ta tặng kim phiếu, đầy đủ hắn đón xe đến kinh thành." Tô Âu An từ trong tay áo kéo ra một chương tuyến chỉ, cầm bút tại phía trên cực nhanh viết. Khánh Thanh Triều cùng Khương Phong Niên lướt nhau, bắt đầu điều chỉnh nội tức trạng thái. Tạo đãng lục hợp thành, năm chữ một mạch mà thành. liền nhìn thấy Tô Ấu An trong tay tuyên chỉ trong nháy mắt nổ tung, bên ngông quần quần kiếm khí hướng phía trước quét tới. Mảnh này có thể ngăn cách ngũ thức xương mù thoáng chốc quét sạch sành sanh. Ý thức được chính mình pháp thuật mất đi hiệu lực một khắc, nhân gian đạo sứ giả không chút do dự hướng phía Trần Chiếu cùng Khương Nguyên Phương hướng há miệng ra, gần như trở thành thực chất tiếng gầm gào thét mà ra. Đây chính là Phật môn rất có nổi danh võ học tuyệt kỹ, sư lung công. Hai thai chảy máu Khương Nguyên nghe không rõ Tô Ấu An thanh âm, nhưng hắn có thể rõ ràng trông thấy cô bé kia tại phương xa chính hướng phía hô to. Cháy mau! Tô Ấu An thanh âm bị dìm ngập tại vang trời chấn địa sư lống bên trong, bao quát nàng ở bên trong ngũ thức cảnh võ giả bị tuyệt kỹ này tác động đến, đồng dạng là hai lô thai thụ thường, khó xử đến cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Về phần những cái kia vị thanh bách tính, hoàn toàn chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Nhưng là cự ly nhân gian đạo sứ giả gần nhất Trần Chiếu lại phản phất giống như không phát hiện, thân hình của nàng giống như lôi đình ở trong màn đêm lấp lóe, ngay sau đó là cực nhanh một quyền chính giữa hắn ngực. Giang hồ nhất lưu tam thiện đạo sứ giả bị cái này một quyền đánh trúng yếu hại, lúc này là hẹ ra một ngụm máu đến, sau đó hướng về sau lăn mình một cái tháo bỏ xuống lực khí, Trần Chiếu đã đuổi theo, quyền trưởng như lưu tinh, chiêu chiêu chí mạng, đánh cho trong lòng của hắn không ngừng tê khổ. Hai lỗ tai chảy máu Khương Nguyên tại chỗ lắc lư một hồi, vậy mà dựa vào tứ độc quyết tâm pháp thần hiệu, vậy mà tại chính diện chịu một cái sư lống công về sau cấp tốc đoạt lại lý trí. Hắn trở về nhìn thoáng qua Tô Âu An, nhớ lại mình cùng cô bé này tại nha môn trước đối thoại. Nếu quả như thật gặp được đánh không lại kình địch nên làm cái gì? Vậy liền cùng một chỗ chạy trốn. Ngươi thiên phú xuất chúng như thế, chúng ta nhận hắn nhất thời, tránh hắn nhất thời chờ ngươi tu hành có thành tựu lại quay đầu trả thù. Nếu như chạy không thoát đâu, vậy ngươi liền bước xuống ta, chính mình chạy trốn đi. Đến thời điểm có thể ngàn vạn phải nhớ về được cứu ta. Khương Nguyên hít sâu, vận khởi tứ độc nội tức, không chút do dự hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Nhưng không nghĩ, đang cùng Trần Chiếu chiến đấu nhân gian đạo sứ giả thà rằng bị nàng đánh gãy chân trái, cũng muốn vượt qua nàng ngăn cản, từ trong tay vung ra một chuỗi Phật châu ném về phía chính đang chạy trốn Khương Nguyên. Kết nối Phật châu dây đỏ cắt ra, từng mai lôi cuốn nội lực biên châu đúng là giống như tinh thần rơi xuống không thể ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, Khương Phong Niên là muốn rách cả mí mắt, tất cả tiếng la, tất cả lửa giận, vội vàng sao động, căm hận đều tại làm hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn thủ trưởng. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay, chỉ có chuôi này bồi cả đời mình trường đao. 16 tuổi thời điểm, nó che chở chính mình trong giang hồ đánh ra đa phúc đạo nhân danh hiệu, 40 tuổi thời điểm, nó bồi tiếp chính mình tại Bạch Thương hội đường khẩu bên trong giết đến 3 tiến 3 ra, từ đó có niên đao mỹ danh. Bây giờ 70 tuổi, chính mình còn có thể lại cầm nó bao lâu? Đao là đao khách sinh mệnh. Đây là hắn tự mình dạy cho Khương Nguyên đạo lý. Ngay tại sau một khắc, Khương Phong Niên hướng trong đao quán chú toàn thân mình nội lực, ở bên cạnh hai vị lão giả kinh hãi nhìn chăm chú bên trong, đưa trong tay trường đao vứt ra ngoài. Lưỡi đao tại ánh trăng bên trong lắc ra một mảnh trắng xóa tàn ảnh, cắt ra ấm áp gió đêm. Nó cắt ra tuế nguyệt năm xưa, nó cắt ra phóng ngựa giang hồ một đời, nó cắt ra vị thành bình an ngõ hẻm bên trong từng ly từng tí. Nó phát sau mà đến trước, rơi về phía Khương Nguyên cùng Phật Châu ở giữa. Ta nguyên hiệu cầm đồ Khương trưởng quỹ sống 70 năm, không có lưu lại cái gì tài sản. Một cây đao này chính là hắn cả một đời. Chương 030. Kẻ này cùng ta ma giáo hữu duyên, 4000 chữ, nhớ kỹ là chiến sự ngừng, thiên hạ thái bình năm thứ nhất. Lúc gặp tháng riêng, tuyết lớn đầy trời. Vị thành Tết Nguyên đán luôn luôn răng đèn kết hoa náo nhiệt vui mừng, náo nhiệt sắc thái đắp lên tuyết động trên đường phố, phá lệ chói mắt. Ba vị người khoác da lông áo khoác lão nhân bước qua mặt đường lạnh như băng, đi tại phiêu tuyết bình an ngõ hẻm bên trong. Đại ca, chúng ta đều trong thành đi lung tung đã nửa ngày. Quan Sơn Nguyệt bưng một bát nóng hôi hổi dưa chua mì hoành thánh đi tại Khương Phong Niên phía sau. Lại dạo chơi, gần sang năm mới, trong tiệm không có mấy cái sinh ý, đừng làm được bản thân như cái người bận rộn. Khương Phong Niên hai tay cất ở trong tay áo, ngẩng đầu đỡ ngực đi tới, như cái gia tài bạc triệu lao viên ngoại. Khánh Thanh Triều liếc mắt thấy hướng mình cái này hai kết bái huynh đệ, nhịn không được lắc đầu. Khương đại ca, ngày bình thường liền số ngươi nhất thời gian eo hay ba, làm chuyện gì đều muốn nghĩ trước chú ý sau. Hôm nay cái này thanh nhàn lấy không mục đích gì trong thành đi lang thang, thế nhưng là không đúng. Khương Phong Niên gặp không thể gạt được bọn hắn, đành phải thở dài, chuyện này nói ra, các ngươi nhất định không tin, đại khái còn muốn trò cười ta. Trò cười liền chê cười, kết bái mấy chục năm, ngươi nhìn chúng ta ai sẽ để trong lòng thả. Khánh Thanh Triều đối Quan Sơn Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ha ha, kia là đương nhiên, Quan Sơn Nguyệt phụ họa. Khương Phong Niên lại là thở dài một trận, đến cùng là nuối lòng miệng, ta buổi sáng cho mình tính qua một quẻ, đại cát. Quẻ tượng là trên trời rơi xuống phúc phận. Chúng ta muốn phát tài. Ta làm sao biết rõ? Khương Phong Niên học được mấy chục năm bói toán chi thuật, tuy là chưa từng tính sai qua, nhưng cái này lấy hắn ngũ thức cảnh tu vi, muốn đem xu cắt tị hung sự tình cho tính được rõ rõ ràng ràng vẫn là rất khó khăn, chỉ có thể mơ hồ dự báo đến kết quả là phúc là họa. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận huyên náo động tĩnh. Nhìn thấy một đoàn quần áo tả tơi nhân vật chen trúc tại đầu đường, tựa hồ cùng nơi đó tiểu thương xảy ra tranh chấp, rất nhanh liền có quân bảo vệ thành đến đây duy trì trật tự. Dựa vào nhĩ thức đi nghe, phần lớn là chút trộm cắp, cướp đoạt chuyện xấu xa. Khánh Thanh Triều chống quải trượng nhìn về phía bọn hắn, cũng như Khương Phong Niên như thế thở dài, đều là người đáng thương à, đáng thương lại đáng hận. Đánh trận liền sẽ dạng này. Kỵ binh binh qua một trận, bất luận thắng bại đều muốn làm hại vô số dòng người cách không nơi yên sống, thắng ra bại sản, lại là thuần phát hiền lành bách tính cũng sẽ bị loạn thế làm cho vào rừng làm cướp. Khương Phong Niên ngược lại là nhìn thấu triệt, hiện tại thái bình, triều đình tiểu gì cũng sẽ phát lương cứu tế. Trong lòng còn có thiện niệm, tay chân tài giỏi người, qua một thời gian ngắn liền có thể một lần nữa an cư lạc nghiệp. Về phần những cái kia tâm niệm bất chính, tại lang thang bên trong quen thuộc trộm cắp cùng ăn cướp không làm mà hưởng chi đồ, tự nhiên cũng sẽ nhận luật pháp chế tài. Đi, chúng ta qua bên kia trong trà lâu ăn chút điểm tâm. Vừa dứt lời, liền gặp được nạn dân đội ngũ bắt đầu di động, ầm ĩ, bị đám vệ binh tổ chức lấy hướng Khương Phong Niên đám người phương hướng đi tới. Mục đích của bọn họ cũng là trà lâu. Nguyên lai là trà lâu lão bản thiện tâm, muốn cho những này nạn dân phân phát cháo gạo cùng canh nóng. Rất nhanh, nguyên bản sinh ý không tệ trong trà lâu thiếu đi rất nhiều khách hàng. Trong đại đường chất đầy cảm xúc kích động các nạn dân, hèn mọn ăn xin dần dần diễn biến thành tràn ngập bạo lực cùng mắng chửi tranh đoạt. Không giành được đồ ăn, người đành phải chán ngán thất vọng đi ra trà lâu, dọc theo đường đi bắt đầu ăn xin. Thiên sinh, ta đói đã nhiều ngày. Vào không được trà lâu Khương Phong Niên không thể thế nhưng muốn ly khai, đột nhiên phía sau hắn chuyển tới một yếu ớt non nớt thanh âm, để hắn theo bản năng dừng lại bước chân. Phát âm rất khó chịu, hiển nhiên là không biết mấy cái từ ý tứ, chỉ là nói như vẹn bắt chước chúng quanh nạn dân tại ăn xin. Nhỏ như vậy niên kỷ, hắn là thế nào còn sống đi đến vị thành? Cái này cần là tốt bao nhiêu vật khí mới có thể từ rối loạn bên trong sống sót. Mang theo khó tả hoang mang, Khương Phong Niên quay người lại, nhìn thấy là một cái 3-4 tuổi quần áo tả tơi nam hải chính dơ bẩn như vậy hai tay đứng tại trà lâu ngoài cửa, cố gắng nhón chân lên, đem khát vọng ánh mắt thả hướng về phía bên trong tung bay màu trắng hơi nước phòng bếp. Đứa nhỏ này, Khương Phong Niên thấy rõ ràng, hắn có một đôi sạch sẽ xinh đẹp, không trộn lẫn ác ý cùng tham niệm con mắt. Muốn thu nuôi hắn sao? Quan Sơn Nguyệt đứng ở bên cạnh hỏi thăm. Các ngươi nói, nhặt được cái về sau khả năng giúp đỡ chúng ta dưỡng lao tiểu hải, có tính không trên trời rơi xuống phúc phận. Khương Phong Niên hỏi chính mình hai vị huynh đệ. Khánh Thanh Triều hiểu được Khương Phong Niên quyết định, chính là mỉm cười, đương nhiên được rồi, coi như cửa hàng bên trong điểm này không nóng không lạnh sinh ý, coi như qua cái vài chục năm, 20 năm, chỉ sợ cũng là không đủ mời người giúp chúng ta xử lý tang lễ. Chờ đến đem hắn nuôi lớn, đại khái ngươi liền mua quan tài bạc cũng sẽ không còn lại. Quan Sơn Nguyệt sâu kín nói, nuôi nam hải nhất phí tiền, đọc sách tiêu tiền, tập võ tiêu tiền, kết hôn tiêu tiền. Được rồi, nuôi liền nuôi đi. Ít nhất chờ đến mấy chục năm về sau, ngươi nằm đến trong đất, còn có người sẽ nhớ kỹ trong giang hồ đã từng có cái tên là Quan Sơn Nguyệt đại hiệp. Khương Phong Niên vô vỗ phía sau lưng của hắn, sau đó bước nhanh tiến lên, tìm được cái kia ngay tại ăn xin đồ ăn Nam Hải. Một chương nụ cười hòa ái ánh vào Nam Hải đôi mắt, nhưng Nam Hải phản ứng đầu tiên lại là túi lầu xuống, nhìn về phía Khương Phong Niên bên hông treo trôi này trường đao. Hắn thủ trưởng xê dịch vị trí, bản năng muốn đưa tay đi nắm chặt nó, giống như nắm chặt kia trôi đao, hắn liền có thể trở nên không gì làm không được. Sau một khắc, mơ hồ có một cái mơ hồ thanh âm như kinh lôi vang ở tai của hắn mở, giống như là tại quyết bảo, giống như là tại trách cứ. Mỗi một cái âm tiết đều để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể lý giải lại muốn cảm động lây cô tịch cùng tuyệt vọng. Thế là Nam Hải mau đem tay sửa chữa cùng một chỗ, có chút vô tội giơ lên mặt, nhìn qua lão nhân trước mặt. 3. Trường đao liên tiếp đánh rất 11 mai Phật châu, cắm vào Khương Nguyên trong tay mặt đất. Đao sắc bén thân lâm vào bùn đất, phản chiếu lây quyền trưởng tấn công hai đạo bóng người. Khương Nguyên không chút do dự rút ra đao, vận khởi khinh công vọt vào rừng cây chỗ sâu, ven đường không ngừng có lục đạo giáo tín đồ tiến hành ngăn cản, nhưng bọn hắn vừa đối mặt liền bị đeo đầu. Rõ ràng là lần thứ nhất giết người, hắn nhưng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Huyết dịch tung tóe tới tay trên cánh tay, thất tới trên mặt, địch nhân kêu thảm rõ ràng vang ở bên hai. Khương Nguyên chỉ là bình tĩnh tiếp tục vung đao, tỉnh táo phân biệt trong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, tựa hồ hắn chính là vì tranh đấu mà sinh. Quét, bổ, phát, gọn, cướp, xóa, chạm, đột, đao pháp cơ sở tám thức giống như dung nhập bản năng bị hắn thi triển tự nhiên. Vô luận phía trước cản đường địch nhân đến cùng là sử dụng cỡ nào binh khí, cỡ nào võ công, Khương Nguyên đều có thể tại trước tiên nhìn ra trong đó sơ hở, trải qua tứ độc nội tức ra chỉ thân thể hoàn mỹ làm ra phản ứng, chống đỡ hoặc né tránh, sau đó cho tinh chuẩn chí mạng phản kích. Một lần lại một lần gặp chiêu phá chiêu võ học của hắn lý giải đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tích lũy. Khương Nguyên cầm đao chủ động xông vào địch nhân vây quanh, một thân tinh luyện vệ khí để hắn có thể cực lớn giảm xuống phá chiêu thất bại hậu quả. Miệng vết thương trên người hắn theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng nhiều, nhưng vết thương gia tăng tốc độ đồng thời cũng đang không ngừng giảm bớt. Giống như hắn chính hóa thành một thanh nung đỏ đao phôi, rơi vào thiên chủ y chằm đánh ma luyện, sau đó cấp tốc trở nên sắc bén, trở nên không thể phá bỡ. Cho dù là bị giáo nghĩa khu xử không màng sống chết ma giáo tín đồ cũng dần dần hiểu được sợ hãi. Bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo võ công mẹn mẹn vừa đối mặt liền bị Khương Nguyên phá giải, mấy chục năm khổ tu tại cái này tứ khí cảnh Nam Hải trước mặt chỉ là giơ tay chém xuống một nháy mắt liền muốn nên đón kết thúc. Chưa bao giờ ai nghĩ tới, một vị tứ khí cảnh võ giả có thể độc thân một người giết ra trên trăm tên cùng cảnh giới địch nhân vây quanh. Chương 030. Kẻ này cùng ta ma giáo hữu duyên, 4000 chữ, cho dù là ngũ thức cảnh võ học đại sư cũng không dám như thế thân ham trùng đây, trừ khi có cường lực pháp thuật bản thân, nếu không lưu cho bọn hắn tất nhiên là lọt vào giáo sát kết cục. Nhưng Khương Nguyên làm được. Mấy trăm người vây công bị hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ. Tứ độc quyết để Khương Nguyên nội tức cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, lại có liên tục không ngừng từ khí hải bên trong đạt được vệ khí bổ sung thần vệ công lại thêm không thể nói lý lực lĩnh ngộ cùng bản năng chiến đấu, hắn vĩnh viễn có thể tại xung quanh bốn phương tám hướng đều có thế công đánh tới thời điểm sáng tạo hoặc tìm tới đến sinh cơ hội. Rốt cục tại Khương Nguyên sắp xông ra trận của địch sát na, kịch biến phát sinh. Hắn đột nhiên là dưới chân một cái lảo đảo, tay cầm đao cánh tay quỷ dị bẻ gãy, mắt cá chân cùng nơi cổ họng phun ra tiên huyết. Đây là tới từ sau lưng pháp thuật. Đột nhiên tới kịch liệt đau nhức làm rối loạn hắn hô hấp tiết tấu. Khương Nguyên lập tức là đổi thành tay trái cầm đao, trong tay trường đao đã che kín thật dày mỡ máu, trở nên có chút phát cùn, nghiễm nhiên là không cách nào ủng hộ hắn không hề cố kỵ sử dụng. Hắn nhìn xem phía trước đen xì rừng cây, biểu lộ lộ ra phá lệ khó xử. Lúc này, ở phía sau hắn đã có còn sót lại lục đạo giáo tín đồ truy kích mà tới. Trần Chiếu lấy chính quyền trực kích sứ giả, nguyên bản bị đánh gãy mắt cá chân tăng nhân lại là dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, mở ra thủ trưởng đi chống đỡ. Giang giác, xương cốt bẻ gãy thanh âm giữa khu rừng chợt vang. Nhân gian đạo sứ giả bị đau về sau, nhất thời là mồ hôi lạnh lâm ly, nhưng hắn vẫn là tiếp tục giơ lên hoàn hảo một cái tay khác cùng Trần Chiếu đối bính. Mà ngay tại thông qua quyền cước phát tiết lửa giận Trần Chiếu nhìn thấy hắn còn dám đối bính, lúc này liền huy quyền đánh qua, muốn hủy rơi tứ chi của hắn. Nhưng ngay tại Trần Chiếu đem mục tiêu công kích phóng tới nhân gian đạo sứ giả tay trái một khắc này, lại nghe được đối phương trong miệng cực nhanh ngâm tụng ra kinh văn. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Trần Chiếu lúc này nhấc quyền đi nện mặt của hắn, ý đồ kết thúc pháp thuật này thành hình. Phật pháp đã thật lâu không có tại Trung Nguyên như thế, tại không biết do pháp thuật diện mạo chân thực tình huống dưới, đánh gây nó phóng thích chính là hữu hiệu nhất quyết sách. Nhưng nhân gian đạo sứ giả lúc trước tự phế một tay làm ra làm nền trung quy là làm ra hiệu quả nhất định, thành công phân tán một chút Trần Chiếu lực chú ý, trung quy là đuổi tại nàng lần tiếp theo công kích đến trước đó hoàn thành pháp thuật thi pháp. Liên nhìn thấy cái này mê vụ tan hết tăng nhân toàn thân trên dưới nhiều hơn rất nhiều máu ứ động cùng vết máu, nhưng cùng lúc đó, hắn bẻ gãy cánh tay phải, chảy máu cổ họng cùng mắt cá chân đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỗ xa xa ngay tại phá vòng vây Khương Nguyên lập tức là cánh tay phải gãy xương, cổ họng cùng mắt cá chân đều phun ra tiên huyết. Mà hai tên khoan thai tới chậm ngũ thức cảnh đường chủ lúc này đã một trái một phải phong kín chỗ đứng của hắn. Trần Chiếu biểu lộ đại biến, lập tức từ bỏ cùng nhân gian đạo sứ giả chiến đấu muốn đi hiệp trợ Khương Nguyên thoát đi. Trần thí chủ bên kia cũng rất cần trợ giúp của ngươi, nhân gian đạo sứ giả bận khởi khinh công, như quỷ mị theo sát sau lưng Trần Chiếu, đồng thời đưa tay chỉ hướng ngoài trăm bước Khương Phong Niên bọn người, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tướng phủ Thiên Kim ở chỗ này chết sao? Nhân gian đạo mấy vị ngũ thức cảnh đường chủ đã đem ra khỏi thành đội ngũ bức cho vào tuyệt cảnh. Đã mất đi vũ khí Khương Phong Niên đã bị nhiều chỗ trọng thương, nếu không phải là có Khánh Thanh Triều cùng Quan Sơn Nguyệt xuất thủ cứu rút, chỉ sợ sớm đã để cho người ta đánh chết. Trần Chiếu cũng không phản ứng hắn, chỉ là vô cùng lo lắng phóng tới Khương Nguyên chỗ. Nhân gian đạo sứ giả theo sát lấy Trần Chiếu, vừa mới thi triển môn kia chuyển đổi thương thế pháp thuật dính đến nhân quả khái niệm, nghiễm nhiên là hao phí hắn tương đương tinh lực. Cho nên chỉ dám cùng sau lưng Trần Chiếu, âm thầm điều chỉnh nội tức, chỉ sợ là nhân cơ hội đánh lén thời điểm bị đối phương bắt lấy sơ hở nhất cử đánh tan. Hắn cùng Trần Chiếu ở giữa rất nhanh liền bị kéo ra cự ly. Cái này đạo cô khinh công quá lợi hại, vốn là tiêu hao quá nhiều sứ giả có chút theo không kịp. Khương Nguyên đang muốn quay người đối địch, lúc này Trần Chiếu đã đuổi tới, quyền trưởng ở giữa đánh ra kình phong để những cái kia lục đạo giáo tín đột như rơm rạ cấp tốc ngã xuống. Cho dù là ngũ thức cảnh đường chủ cũng tại nàng tam quyền lưỡng cước bên trong mất mạng. Miễn cưỡng điều chỉnh tốt nội tức trạng thái nhân gian đạo sứ giả bắt lấy cơ hội, lập tức liền ra ngon chiêu, đánh ra song quyền trực kích hướng Trần Chiếu phía sau lưng. Trần Chiếu bị cái này đội vàng không kịp chuẩn bị một chiêu đánh cho dưới chân mất cân bằng, nhưng nàng chịu đựng thương thế tiếp tục đi giúp Khương Nguyên giải vây. Ba, nhưng vào lúc này giờ phút này, đột nhiên có một cái thanh thúy tiếng vỗ tay từ phía trên bên cạnh truyền đến, chớp mắt là tới, vang vọng toàn bộ rừng cây. Muốn lần nữa trộm chiêu nhân gian đạo sứ giả đình chỉ động tác. Ngay tại vây công ra khỏi thành đội ngũ mấy vị đường chủ không động đậy được nữa. Những cái kia nắm lấy binh khí tín đồ đọc lại, đang liều mạng phản kháng vị thành bách tính cũng đọc lại. Khương Phong Niên bọn người cũng là như bị sét đánh đứng tại chỗ không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Tô Âu An cảm giác được chính mình mỗi một cái đốt ngón tay đều bị đông cứng, giống như có chật hẹp vô hình lồng giam đưa nàng điều khiển thân thể toàn bộ tưởng niệm đều cầm tù tại trong lòng phương thốn chi gian. Thế là đáy mắt của nàng bên trong rốt cục mang tới chút tuyệt vọng. Cái này tuyệt không phải là ngũ thức cảnh hoặc là thông huyền cảnh có thể thi triển pháp thuật. Đây là thần thông. Ba, lại là một tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, trong rừng vang vọng có ai thán thanh âm. Thế tục lập tượng, sao mà hỗn loạn? Khan giọng giọng nam tại xung quanh bốn phương tám hướng quanh quẩn. Một lớn một nhỏ hai cái bóng người dẫm lên ánh trăng mông lung chậm rãi đi tới. Cái này liên tiếp hai lần tiếng vỗ tay đều không thể ảnh hưởng đến Trần Chiếu, gặp nàng là nội lực ly thể, tại Khương Nguyên bên người bằng vào quyền trưởng chiêu thức trong khoảnh khắc đánh chết mười mấy tên lục đạo giáo tín đồ, dọn dẹp ra mảnh đất trống lớn. Ánh trăng đi vào trong tới hai vị nhân vật cách rất gần. Nhìn thấy là một vị niên kỷ cùng Khương Nguyên tương tự nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, người khoác đạo bào, lại đeo khăn che mặt cùng mũ rộng đành, không cách nào thấy rõ dung mạo. Sáng trong như băng tuyết thông thấu nhỏ nhắn thủ trưởng dưới ánh trăng bên trong va chạm nhau. Ba, tiếng thứ ba vỗ tay. Thanh thế to lớn chi như sơn băng hải thiếu của tới, để trên trận tất cả mọi người không bị khống chế té ngã trên đất. Duy nhất không bị ảnh hưởng Trần Chiếu tiến về phía trước một bước che lại Khương Nguyên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú cô bé kia bên cạnh hình thể khôi ngô cao lớn nhân vật. Đối phương thì là về lấy một cái bình tĩnh đến gần như lạnh lùng ánh mắt. Kẻ này, cùng ta Phật môn hữu duyên. Trần thí chủ nếu là nguyện ý lui lại một bước, tất nhiên là đại công đức một kiện, ngày sau tất có thiệt báo. Cút mẹ mày đi duyên. Một bước cũng không nhường Trần Chiếu tại chửi ầm lên sau khi là cổ động đan điền nội tức, chỉ sợ đối phương thừa dịp nàng có chỗ sơ sẩy liền đem phía sau mình Khương Nguyên làm thịt rồi. Chương 031. Lúc này, trước mặt Trần Chiếu, lục đạo giáo tam thiện đạo sứ giả đã tề tụ. Bị thần thông ngưng kết tại nguyên chỗ không cách nào động đậy nhân gian đạo sứ giả. Cùng đi theo tại nữ hài bên cạnh, miễn phải bị thần thông liên lụy tu la đạo sứ giả. Thiên thần đạo sứ giả, quả nhiên là thần thông cảnh. Nơi xa thấy cảnh này Tô Âu An ở trong lòng nghĩ đến, lại không cách nào cho triều đình lưu lại bất kỳ tình báo. Trần Chiếu vậy mà không nhìn kia thần thông cảnh nữ hài. Thịnh nộ trong hai mắt phản chiếu lấy nàng bên cạnh dáng vẻ khôi ngô cao lớn cái bóng, ngươi dám lại đi lên phía trước một bước. Tay trái của nàng lập tức là nắm kiếm quyết, tay phải hoạt trưởng, bảo hộ ở Khương Nguyên trước người. Tu La đạo gặp cảnh này chính là lắc đầu, biểu lộ vô hỉ vô bi, Trần thí chủ xuất thân phương tối quan, tinh thông thần khu hóa kiếm công sát chi thuật, ta tất nhiên là không dám lấy thân thử hiểm. Dứt lời, liền gặp được kia tiếp cận cao 3 mét, phản phất như ngọn núi khôi ngô nam nhân phản phất là hóa thành một trận hắc phong, trong khoảnh khắc chui vào khía cạnh rừng cây hắc ám. Sau một khắc, cái này to lớn cái bóng che chắn ánh trăng xuất hiện ở Tô Âu An đỉnh đầu, một quyền muốn rơi đập. Chính là mặt hướng Tô Âu An Khương Nguyên lúc này liền hô hô đều làm không được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem một màn này phát sinh. Nhưng phản phất là đã nhận ra Khương Nguyên trong lòng cảm xúc, vị kia thi triển thần thông nữ hài đấy mắt lóe lên một chút không vui, nàng đỗng nhiên đưa tay trái ra hướng phía phương xa Tô Âu An bọn người hời hợt vung lên. Ngàn dặm sơn hà chỉ một thoáng co lại thành một tấc. Sau một khắc, khôi phục tự do Tô Âu An thất kinh đứng người lên nhìn chung quanh không còn là rừng cây, mà là hỏa diễm dần dần tắt Trường An thành. Trong đêm về thành tế Liêu quân đã kết thúc trong thành ngay tại phát sinh tai nạn, đến không hết tỉnh thi lọt vào diệt sát, những cái kia bất tử trùng bị bọn hắn đều đâu vào đấy xử lý. Sắt thép lạnh lạnh trật tự trong ánh lửa kịch liệt chảy xuôi, cấp tốc dọn dẹp tất cả lục đạo giáo lưu lại vết tích. Đột nhiên nhìn thấy chân trời một đạo lôi đình sắt qua, gió lạnh từ trên xuống dưới đập hướng cả tòa Trường An, là thông huyền cảnh tiên sư đang thi triển triệu mưa pháp thuật. Mưa to theo cùng phong trong khoảnh khắc quét sạch toàn thành, băng lạnh nước mưa rơi vào mọi người vết thương trên người, toàn tâm đau nhức. Còn sót lại mấy chục tên vị thành cư dân không rõ ràng cho lắm nhìn nhau một trận, tại ý thức đến rốt cục thoát khốn về sau, giống như bị rút sạch toàn thân lực khí, lúc này sủi lơ tại nguyên chỗ, tiếp sau quãng đời còn lại che mặt thút thít. Vết thương chồng chất Quan Sơn Nguyệt cùng Khánh Thanh Triều viện sắp chết Khương Phong niên khập khiến bên đường nói bắt đầu tìm kiếm bí quán. Chỉ để lại Tô Âu An đứng cô đơn ở mưa to mưa lớn bên trong, mê mang nhìn lại hướng vị thành phương hướng, không chỗ sắp đặt dưới hai tay bùng phóng, giống như liền nâng bút lực khí cũng không còn. Vị thành Tây Môn hướng ra phía ngoài thập ngũ lý rừng cây. Tự tiện hành động tu La đạo sứ giả lập tức quỳ xuống, dùng một loại cẩn thận lại câu nệ ánh mắt nhìn về phía vị kia đeo khăn che mặt nữ hải, cẩn thận nghiêm túc thỉnh cầu: "Thư đại nhân, ta..." Vừa dứt lời, liền gặp được thư đại nhân hướng phía hắn khoa tay một cái nhỏ nhắn năm đấm. Động tác này mang theo điểm thiếu nữ tùy hứng cùng tùy ý, có vẻ hơi đáng yêu. Nhưng rơi vào tu La đạo sứ giả thị giác bên trong là có long trời lở đất kinh khủng, nếu như là có núi cao nghiêng đổ, lấy ngàn vạn quân lực đè xuống, kia cơ bắp nổi cục mạnh mẽ khôi ngô thân thể trong nháy mắt hãm sâu tiến mặt đất, nếu không phải hắn đã đến thông huyền cảnh rất nhiều năm, ngoại công nội công tu luyện được không có kẽ hở, lại có pháp thuật bản thân, cái này một cái liền đầy đủ đem hắn ép thành một vũng máu bùn. Lấy Phật môn kim cương kinh luyện được La Hán kim thân bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Thư đại nhân không ngôn ngữ, chỉ là dùng mong đợi ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Chiếu. Trần Chiếu cảm nhận được cái này nóng bỏng ánh mắt, môi của nàng run rẩy mấy lần, sau đó trở về nhìn về phía cái này che mặt nữ hải, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ta sẽ không trở về phương thuật quan. Thư đại nhân có chút thất vọng gật đầu, sau đó không nhanh không chậm đi đến Khương Nguyên trước mặt, không có chút nào lo lắng dắt hắn nhuộm đầy tiên huyết thủ trưởng, lại nhặt lên trên mặt đất trôi này trường đao. Khương Nguyên không cách nào phản kháng. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia tinh tế đến gần như bệnh trạng thủ trưởng, đáy lòng thiêu đốt lên một loại tên là khát vọng hỏa diễm. Hắn chưa từng như này bức thiết muốn trở thành thần thông. Đầu tháng 7 huyền nguyệt treo ở chân trời, rất nhanh để mấy xóa mỏng manh đám mây cho che đậy. Khương Nguyên cùng thư đại nhân biến mất vô tung vô ảnh. Trong rừng cây lục đạo giáo tín đồ cùng một thời gian khôi phục tự do. Đầy người bùn đất tu La đạo sứ giả chật vật bò lên ra, nên đón hắn cũng không phải là tín đồ nhóm cung kính sùng bái ánh mắt, là Trần Chiếu liên miên bất tuyệt quyền trưởng, phảng phất tại chuốt xuống phẫn nộ trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn chiêu. Kim thân vỡ vụn sứ giả bị đánh đến liên tục lui lại. Nhưng theo nhân gian đạo sứ giả cũng gia nhập chiến đấu, thế cục lập tức liền phát sinh bị lệnh. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, thẳng đến bình minh dâng lên, trọng thương Trần Chiếu lựa chọn rút lui. Cánh rừng cây này như là tao ngộ thiên tai tập kích. Vô số cây cối bị bẻ gãy, trên mặt đất rơi hàng trăm hàng ngàn đầu khắc sâu vết tích, tựa như đao tước dịu đục, lật ra tầng đất, trần trụi ra lớn nhỏ không đều nham thạch, còn có lôi cuốn nội lực quyền cước đập ra to lớn cái hố nhỏ, lục đạo giáo tín đồ rách mướp thi thể khảm vào trong đó, khó mà phân biệt ra nguyên trạng. Vô luận là ai đều không thể nghĩ đến, lục đạo giáo yên lặng mấy chục năm một phát, vậy mà tại kế hoạch chấp hành thời khắc sống còn bị tự mình cao thủ cho kêu dừng. Tô Âu An không chết, Trần Chiếu cũng không chết. Mấu chốt nhất Trường An thành còn bị Tế Liêu quân cho chiếm trở về, từ đầu đến cuối không chiếm được tiếp viện ba ác đạo đành phải chật vật rút lui. Ngoại trừ vị thành bây giờ vẫn ở vào trong nguy cơ. Đông Ly Võ Thất đạo tràng, nhóm đệ tử dùng cái bàn phong kín cửa chính, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ma Tu Hễ chỉ huy bọn hắn lấy được cán dài binh khí, tại bên tường luân phiên để phòng những khả năng kia sẽ bỏ vào tình thi. Đông Phương các hạ, chúng ta còn có thể cứu sao? Hắn làm xong hết thảy phân phó, lúc này mới đi hỏi tham vị kia ngồi tại hành lang trên hàng rào, vương lấy chất bút không ngừng tô tô vẽ vẽ hầu quan. Ti thần đại hầu quan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẳng định có cứu được, chỉ cần các ngươi nơi này tồn lấy đủ nhiều thức ăn nước uống. Đừng đem những quái vật kia nghĩ đến thật đáng sợ, côn trùng đến cùng là côn trùng, điều khiển nhân loại thân thể tuyệt không có khả năng làm được so nhân loại càng tốt hơn. Để các ngươi trông coi bên tường, chỉ là để phòng bản nhất. Ta cũng đã gặp qua có người trốn ở dưới giường liền chạy thoát bọn chúng truy sát. Ta chỉ là tứ khí cảnh tình thi. Ma Tu Hễ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong đạo trường vì thỏa mãn đệ tử tu hành, quen thuộc trong hầm ngầm bảo tồn một tháng phân lượng hủ tiếu. Về phần nước, trong viện vừa vặn liền có một cái giếng. Đông Phương chú Tán Dương nhìn xem hắn, ngươi rất tỉnh táo. Ta nhất định phải tỉnh táo. Dù sao ngươi phải gánh vác gánh chịu mạng của bọn hắn. Không đúng, Ma Tu Hễ lắc đầu, mắt sáng như nước, ta phải gánh vác gánh chịu Đông Ly Võ Thất truyền thừa. Trăm năm truyền thừa quyết không thể ở ta nơi này một đời đoạn tuyệt. Đông Phương chú có chút kinh ngạc nhìn hắn một lát, đột nhiên là cười to. Chờ đến triều đình cứu viện đến, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta vào kinh? Chương 032. Chính đạo ánh sáng thiên khải 31 năm. Tháng 7 đã nhìn. Liên miên mưa to về sau Trường An thành, hết thảy đều khôi phục ngày xưa tường hòa. Đường đi vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng. có bao lớn bao nhỏ người đi đường tại cổ kính lâu vũ bên trong xuyên toa, tại son phấn trước hiệu chuẩn bị thay tự mình nữ chủ nhân tranh mua sản phẩm mới tôi tớ đã là đội sắp xếp hàng dài, quán rượu mấy chục phiến cửa sổ bị ngáp liên thiên tiểu nhị dẫn theo cây gậy trúc đẩy ra, vội vàng đi nha môn đi làm quan viên vác lấy văn thư nhanh chân lưu tình. An nhẹ cửa hàng trước cửa lồng hấp phù 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 băng lên, lượn lờ khói bếp tiêu tán tại Trường An sáng sớm. Phản phất lục đạo giáo từ tương lai qua. Tô Âu An nắm nuốt bút vẽ, cùng đường bên cạnh hai vị nắm lấy trưởng thường tuần tra tế Liễu Quân hỏi thăm, xác định hôm nay cũng không có tên là Khương Nguyên Nam Hải vào thành, tâm tình lập tức trở nên trầm thấp. Cổ xưa trên đường phố tích lấy thật mỏng một tầng nước, chân đạp qua muốn phát ra lốp ba lốp bốp chầm đủ. Một mình dạo bước tại sau cơn mưa Trường An, bầu không khí dần dần thanh lãnh. Trải qua một tòa hoang phế lầu nhỏ, Tô Âu An thấy được dưới lầu dưới mái hiên đứng đấy một vị quen thuộc thiếu nữ mái hiên nước quăng rơi giọt nước. Nàng ngừng bước chân. Người còn sống. Đạo bào rách rưới, toàn thân nhiều chỗ chảy máu trần chiếu tựa ở ướt át vách đá bên cạnh, ánh mắt phiêu hốt một hồi, lúc này mới tập trung tại Tô Âu An trên thân. Xem như nhặt được cái mạng. Nàng đi ra mái hiên, mấy giọt nước mưa rơi vào tóc dài đen nhánh bên trên. Ta đoán ngươi muốn hỏi Khương Nguyên sự tình. Tô Âu An ngậm miệng, không nói một lời nhìn chằm chằm Trần Chiếu. Trần Chiếu hai tay ôm ngực, vô luận như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không chết. Ngươi thật giống như nhận biết cái kia thần thông. Thần thông? Trần Chiếu thuật lại một lần hai chữ này. Nàng lặp đi lặp lại đánh giá Tô Âu An, cái đề tài này vẫn là dừng ở đây đi. Nàng nội tức cùng ngươi có điểm giống. Ta nói, dừng ở đây. Bầu không khí một nháy mắt đọc lại. Trần Chiếu ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Âu An. Không nghĩ tới cô nương này thế mà không yếu thế chút nào cùng nàng đối mặt. Một trận gió mát dọc theo đường đi lăn lộn mà đến, lộ diện trên lớn nhỏ không đều vũng nước nổi lên gợn sóng vô số. Trần Chiếu xoay người, đi vào ngõ sâu, nghĩ biết rõ đáp án, liền tự mình về kinh thành đến hỏi vị kia thừa tướng. Ngươi không thể nói. Ta không dám nói. Tô Âu An nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại góc ngõ trong bóng tối, chợt là giơ lên mặt nhìn về phía xanh thẳm như tắm bầu trời, có chút thất vọng mất mát. Cùng một mảnh xanh thẳm bầu trời, Khương Nguyên cũng thất vọng mất mát nhìn qua vài miếng mỏng manh mây trắng chạy qua. Bên cạnh hắn chất đống hàng trăm hàng ngàn sách võ công bí tịch, giống như là một ngọn núi, che chắn ánh nắng, cách trở gió hè. Thư đại nhân cật lực ôm một đống lớn khá là năm tháng ống trúc, lung la lung lay đi tới, sau đó đem bọn chúng bỏ vào Khương Nguyên trong tay. Làm xong đây hết thảy, có thể thấy được nàng trên trán mang theo một tầng thật mỏng mồ hôi dị, nhìn qua hoàn toàn chính là cái bệnh nặng, không có học qua bất luận võ công gì tiểu cô nương. Nếu Khương Nguyên bị xóa bỏ kia đoạn liên quan tới thư đại nhân đại triển thần thông ký ức, đại khái hắn thật sẽ như vậy cho rằng. Hôm nay ngươi muốn đem những này học được. Thư đại nhân nói chuyện, thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng là rất nhỏ rất nhẹ, còn có chút phát run, cách mấy cái âm tiết liền muốn dừng lại một cái, giống như tùy thời muốn ho khan giống như. Vừa nói, nàng một bên đưa tay chỉ những cái kia ống trúc, lại tại bên cạnh tòa kia võ công bí tịch xếp thành tiểu sơn thượng thiêu lửa lấy. Sau đó nàng hài lòng gật đầu, giống như là vì mình võ học lý giải cảm thấy đắc ý, nếu như làm không được, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Khương Nguyên giơ tay lên bên cạnh gần nhất một cái ống trúc, phía trên khắc lấy qua loa chữ viết, đại vô tướng công. Hắn lại từ bên trong tùy tiện cầm lên một cái ống trúc, lần này chữ viết là tinh tế, chạm thần đao thượng tiên. Rõ ràng, tại bên cạnh hắn cái này một đống lớn niên kỷ khả năng so ta nguyên hiệu cầm đồ mấy cái kia lão nhân còn lớn hơn sách vở ống trúc, đều là trong giang hồ tên tuổi vang dội võ công tuyệt học. Khương Nguyên bị thư đại nhân đưa đến tòa này rách dưới sơn môn đã có 5 ngày thời gian. Hắn ở chỗ này không có gặp bất luận một vị nào lục đạo giáo tín đồ, chỉ có vị này ma giáo cự đầu tại ở lại. Từ lúc là tiếp xúc qua Trần Chiếu cái này nghe tiếng giang hồ 40 năm thiếu nữ, Khương Nguyên làm sao cũng không chịu tin tưởng vị này thư đại nhân cùng nàng bề ngoài đồng dạng tuổi trẻ. Hắn không dám hỏi. Thư đại nhân mỗi ngày đều muốn hắn học tập không cùng loại khác biệt binh khí võ công tuyệt học các một bản, yêu cầu hắn toàn bộ tinh thông. Cho dù là bởi vì cảnh giới không đủ, không cách nào thi triển tương quan chiêu thức, ít nhất cũng phải luyện đến có hắn hình, cận kề ý trình độ. Nếu như làm không được, liền bị ném ra sơn môn. Khương Nguyên không biết rõ ngoài sơn môn đến cùng có cái gì nguy hiểm, nhưng thư đại nhân những ngày này chưa hề rời đi sơn môn một bước, cho nên hắn liền chạy trốn cũng không dám. Theo thư đại nhân chính mình nói, nàng đã học xong tòa này sơn môn trong tàng kinh các cất giữ tất cả võ công. Tòa này sơn môn đại khái là rất nhiều năm không có nhân tu thiện, chỉ có hai gian dùng cho ở lại nhà tranh đều có chút hở mưa rột, nhà tranh chung quanh mới trồng 3 cây cổ bách. Dọc theo nhà tranh phía sau đường núi hướng lên 50 bước, có thể nhìn thấy một tòa tĩnh tọa thái cực điện, thư đại nhân ngày thường ngay tại trong đó ngồi xuống tu luyện. Thái cực điện trung ương bày biện một cây khắc đầy kinh văn thiết trụ, là tên là Thành Tịnh Kinh Nội Công Tâm Pháp. Mà dọc theo đường núi lại hướng bên trên, có thể nhìn thấy tàng kinh các, còn có 9 tòa khắc lấy tiền triều văn tự bia đá. Bia đá bày ra trình viên hình, bọn chúng ở giữa là một ngụm tên là Vọng Nguyệt Giếng. Hôm nay thư đại nhân tại hạ đạt xong yêu cầu về sau, vậy mà không có trực tiếp ly khai. Nàng tại Khương Nguyên trước mặt rộng tốt một lát, không thấy mảy may màu máu bắp chân tựa như là băng tinh đắp lên, để ánh nắng vừa chiếu liền muốn hòa tan. Đó là cái tương đương xinh đẹp nữ hải, toàn thân trên dưới đều toát ra một loại làm cho người thường tiếp tinh tế yêu đất. Nhưng Khương Nguyên làm không được thưởng thức, thậm chí không dám đem ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thêm một giây. Bị gần trong gang tấc ma giáo cự đầu thời khắc gấp chầm chầm cảm giác cũng không tốt thụ, Khương Nguyên tâm tư phiêu hốt, hoàn toàn nhìn không tiến trong tay bí tịch. Rốt cục, thư đại nhân mở miệng, trong lòng của ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nàng kỳ quái nhìn xem Khương Nguyên, phảng phất là chuyện đương nhiên nói, đã trong lòng có nghi ngờ, vì cái gì không hỏi ta? Khương Nguyên giả vờ giả vịt lật sách động tác dừng lại một lát, cẩn thận châm trước dùng từ, nơi này có cái gì là ta không thể hỏi sao? Thư đại nhân nháy mắt, ấp a ấp úng nói, chỉ cần ta biết rõ liền trả lời ngươi. Nàng phương thức nói chuyện có điểm đặc sắc, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Khương Nguyên đối với cái này nghĩ sâu xa một lát, lập tức để tay xuống bên trong võ đang phái khinh công Tung Vân Thê chọn lựa một cái hắn thấy là nhất an toàn chủ đề. Nơi này là nơi nào? Phương Thôn Quan. Vì cái gì chưa từng gặp ngươi ly khai sơn môn, cũng không gặp ngươi xuống chủ, nhưng mỗi ngày đều đồ ăn đưa tới. Bên ngoài sơn môn là Lục Đạo giáo tổng đàn, bọn hắn không cho ta ra. Nhưng là, đồ ăn bao ăn no. Phương Thôn Quan, tiền triều quốc giáo, giang hồ chính đạo cọc tiêu, trong chóng đo chiều gió, người tập võ, cầu đạo người tha thiết ước mơ tu hành thánh địa. Không có chút nào ngoài ý muốn, Phương Thôn Quan chính là trong chốn võ lâm chính đạo ánh sáng. Hiện tại cái này đạo quang đánh vào Lục Đạo giáo tổng đàn bên trên. Chương 033. Ta tại ma giáo làm nằm vùng không biết rõ bị thành hiện tại như thế nào. Nhà tranh bên ngoài tường đất, Khương Nguyên tại bên tường dùng dao găm khắc họa tính toán, vừa lúc là 300 cả, đây là hắn tại thư đại nhân yêu cầu hạ học được võ công bí tịch số lượng. Hắn đã tại Phương Thốn Quan trụ đầy một tháng, thư đại nhân mỗi ngày đưa tới võ công bí tịch số lượng tại dần dần giảm bớt. Thẳng đến ngày hôm qua, đưa tới chỉ có một bản võ đang điểm huyệt thủ. 300 bản võ công bí tịch, xuất từ các môn các phái, chủ loại không giống nhau. Đáng ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ địa phương ở chỗ, những này võ công không có bất kỳ chỗ tương đồng, nhưng lại trùng hợp đối ứng mỗi một loại võ công cơ sở chiêu thức kéo dài. Trời mới vừa tờ mờ sáng, không có gà gáy ở Mỹ, chỉ là nghe được sát vách nhà tranh hợp thời mở cửa. Thư đại nhân đi ra cửa, như thường ngày đồng dạng đứng tại bách thụ bên cạnh ngẩn người gần một khắc đồng hồ. Cặp kia trong suốt đến gần như không linh trong mắt rõ ràng phản chiếu lấy thanh thúy tươi tốt bóng cây, lại hình như là không có vật gì. Một tháng trôi qua, Khương Nguyên dần dần sở rõ ràng thư đại nhân một chút quen thuộc, biết rõ nàng đối với tập võ cùng tu đạo bên ngoài tuyệt đại bộ phận sự tình đều là giấu trong lòng một loại thờ ơ thái độ. Loại này thờ ơ cố bên ngoài thân hiện là, thư đại nhân thân là tiên thần đạo sứ giả, dưới một người trên vạn người địa vị, lại ngay cả Lục Đạo giáo còn lại mấy vị sứ giả danh tự cũng không biết rõ. Nàng thậm chí không biết mình nắm trong tay tiên thần đạo bên trong có mấy cái đường cầu, mấy tên tín đồ. Liên liên hỏi đến giáo chủ họ rất tên rất, nàng cũng cần chần chờ một lát mới có thể cho ra đáp án, thần quát, pháp thuật rất lợi hại. Hiển nhiên, nếu như không phải là bởi vì thẩm quát pháp thuật đầy đủ lợi hại, đại khái cũng sẽ không bị nàng nhớ kỹ danh tự. Về phần thư đại nhân chính mình, nàng họ thưa cùng Phương Thốn Quan đời thứ nhất quan chủ cùng họ, tên Thiên Thu đây là lấy từ cái này vị quan chủ nổi danh nhất thần thông kiếm Huyền Thiên Thu. Nhưng hỏi đến huyết thống xuất thân, thư Thiên Thu lại luôn là lắc đầu, bởi vì nàng không biết rõ. Rõ ràng là thần thông cảnh tông sư, nhưng thật giống như không dành thế sự khuê trung đại tiểu thư, có thể nàng ở trong đạo quan, trông coi bị giang hồ coi là chính đạo thánh địa Phương Thốn Quan, là đương thời trưởng môn nhân, cũng là ma giáo cử đầu. Cái gọi là ma giáo, chính đạo, những này là không đối với sai thế tục sự tình, thư Thiên Thu chưa từng quan tâm, bởi vì nàng chưa từng giúp ma giáo làm việc, cũng không vì chính đạo hành thiện. Khương Nguyên giải thích với nàng, nàng luôn luôn nghe được không quan tâm, quán triệt lấy đạo giáo lúc ban đầu lý niệm thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên. Kia một đêm tại vị thành bên ngoài trong rừng cây đại thi thần thông, chỉ là nàng nghe được vọng nguyệt trong giếng không ngừng có tiếng nước truyền ra, điều này đại biểu thời gian qua đi 800 năm, lại có người luyện được tứ độc quyết. Cho nên nàng xuống núi, nghe ngóng một phen tin tức, biết rõ tứ độc thần công sẽ tại vị thành hiện thế liền theo Lục Đạo giáo trước đoàn xe hướng vị thành. Giờ máu qua đi, ánh nắng một chút xíu từ phía đông chút xuống mà đến, lấp kín Phương Thốn Quan mỗi một cấp bậc thang, có thân khoác hà bảo, mang mặt nạ nữ tử cẩn thận nghiêm túc đi đến sơn môn. Nàng đem 6 con chồng lên nhau, chiếu nặng hộp gỗ đặt ở ngoài cửa, sau đó đối sơn môn quỳ xuống đất liền bái. Bái xong, nàng mới chậm rãi lui lại, từng bậc dẫm lên bậc thang xuống núi, không dám vận hành kinh công, cũng không dám ngôn ngữ. Vẫn đứng tại bách thụ phát xuống ngốc thư Thiên Thu lúc này mới xoay người, hướng phía sơn môn phương hướng vẫy vẫy tay, những cái kia nở rộ lấy thức ăn hộp gỗ liền xuất hiện ở bách thụ bên cạnh trên bàn đá. Thư Thiên Thu chỉ bưng một bát bát cháo, cầm 2 khối bánh bao. Còn lại thịt cá tất cả đều là nàng chuyên môn giúp Khương Nguyên đi yêu cầu. Bởi vì tu luyện nội tức cần bổ sung tông khí, mà bổ sung tông khí nhanh nhất tiếp biện pháp chính là ăn ngon uống ngon. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Khương Nguyên cầm lên bát đũa, hôm nay ta còn muốn học vài môn võ công. Hôm nay không có, về sau cũng không có. Thư Thiên Thu kéo xuống một khối nhỏ bánh bao phóng tới bên chân, có một cái ma tức liễu díu tại chờ lấy. Cặp kia không linh con ngươi hướng về Khương Nguyên khuôn mặt, ngươi đã có thể học tập kiếm Huyền Thiên Thu. Còn tại tích lũy cơ thể người 4 mảnh khí hải, Khương Nguyên lộ ra vẻ mặt mê mang, học thần thông. Ta, kiếm Huyền Thiên Thu là một môn đối với võ học lý giải có khắc nghiệt yêu cầu võ công, ngươi nhất định phải nắm giữ tất cả võ công tuyệt học cơ sở chiêu thức mới có thể bắt đầu bước đầu tiên học tập. Thư Thiên Thu bưng lên cháo hoa, nhấp một miếng, có chút bỏng, chính là lại để chén xuống. Nàng bổ sung, thần thông vốn là võ công một loại, người người đều có thể học, chỉ là không đến cảnh giới, uy lực không đủ. Đến cảnh giới gì mới có thể phát huy ra một môn thần thông toàn bộ uy lực? Thông Huyền. Thông Huyền cảnh võ giả học xong thần thông, liền có thể tự xưng là thần thông cảnh. Ừm. Thư Thiên Thu gật đầu, tiếp qua 5 tháng, ngươi hẳn là có thể đến Thông Huyền cảnh. Khương Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa câu trả lời này, ta còn tưởng rằng có thể càng nhanh một chút, bởi vì thời điểm chưa tới. Vẫn như cũng là ấp a ấp úng phương thức nói chuyện. Thư Thiên Thu đã ăn xong một cái bánh bao, mới lại bổ sung, quan chủ, trong tảng kinh các viết qua, nếu thật là thiên mệnh sở quy, lại đối trên chiều hướng phát triển, thành tựu thiên hạ vô địch, ít nhất chỉ cần 3 ngày. Nàng trong miệng quan chủ chỉ là Phương Thốn Quan đời thứ nhất quan chủ Thư Sơn Hải. Từ cái này vị võ thần qua đời về sau, Phương Thốn Quan các đời chủ nhân cũng bắt đầu tự xưng trưởng môn. Không có người nào dám đem mình cùng vị kia sáng tác võ điển võ thần đánh đồng. Nhìn thấy Khương Nguyên bắt đầu suy nghĩ, Thư Thiên Thu liền bưng lên đựng đầy cháo hoa bát, nhẹ nhàng thổi ra bên trên nóng hơi, sau đó cầm lấy một cây thìa gỗ bắt đầu ăn cơm. Nàng ăn cơm tốc độ rất chậm. Mấy thìa xuống dưới, liền thấy đối diện Khương Nguyên đột nhiên đứng người lên. "Ta có thể gia nhập Lục Đạo giáo sao?" Thư Thiên Thu buông xuống bát, không chút nghĩ ngợi gật đầu, "Có thể." Nàng không có hỏi thăm vì cái gì Khương Nguyên không trong phương thốn quan tu luyện tới thần thông cảnh lại xuống núi, chỉ là thuận theo tự nhiên. Chủ động trợ giúp Khương Nguyên, chỉ là bởi vì hắn có thể luyện ra tứ độc quyết cho nên cùng phương thốn quan hữu duyên, chỉ lần này mà thôi. Dứt lời, nàng từ trong tay áo lấy ra một viên thủ lệnh đưa cho Khương Nguyên. "Ngươi ngày mai mới có thể xuống núi. Hôm nay, muốn trước học được kiếm Huyền Thiên Thu." Hồng nhật dần dần treo hướng bầu trời chính giữa, đối mặt chín tòa bia đá chen chúc vọng người giếng. Thư Thiên Thu dẫn Khương Nguyên đứng tại trong đó rộng nhất lớn bia đá dưới đáy, đương nhiên là không rõ ràng nói, thần quát rất lợi hại, "Ngươi đừng chọc hắn. Ta hiện tại đối đầu vũ thức cảnh, có thể thắng sao? Sau ngày hôm nay, nếu không phải thông huyền đích thân tới, trên giang hồ không người có thể thắng ngươi." Chương 034. Đều ma giáo, giết mấy cái đồng sự không quá phận a, cái gọi là hạng người vô danh, ưu thế lớn nhất ở chỗ, thẳng đến bọn hắn chân chính bộc lộ tài năng, trở thành một đoạn chuyện xưa nhân vật chính trước đó, trong giang hồ không có người sẽ nhớ kỹ tên của bọn hắn, càng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bọn hắn cuộc đời. Khương Nguyên lúc này là tự mình cảm nhận được làm hạng người vô danh tiện lợi. Hắn cầm Thư Thiên Thu thủ lệnh một đường xuống núi, quả thực là như vào chỗ không người. Những cái kia tuần tra tín đồ liền tiến lên để ra nghi vấn, hắn tâm tư đều không có, vẻn vẹn nhãn thức đảo qua, nhìn thấy thủ lệnh, lập tức liền hành lễ, lui lại, nhường ra xuống núi con đường. Lục Đạo giáo tổng đàn tọa lạc tại Trung Nguyên Bắc Bộ Bá Huyết Sơn chân núi, dấu ở một tòa náo nhiệt phiên chợ bên trong. Chuẩn xác mà nói, cái này toàn bộ thành trấn chính là Lục Đạo giáo tổng đàn. Gạch xanh ngói xám phòng ốc dọc theo đường đi hướng phương xa trải ra, tháng 7 giữa hè nhật ý giống như thủy triều tăng vọt tại lâu vũ ở giữa, đám chìm vào đám người ồn ào náo động. Có lữ khách cùng tiểu thương tại bảy cửa hàng bên cạnh khàn cả giọng có kẻ mà cả, mồ hôi rầm rề gánh phu chọn hai con bạc rượu một bước sâu một bước cạn đạp ở nóng hổi mặt đường bên trên, trà lâu cửa ra vào người kể chuyện ra sức hô hát một đoạn giang hồ truyền thuyết. Kiến trúc, cây cối, hết thảy sự vật quang cùng ảnh đều tại trời cao mây trắng ánh nắng hừng hực bên trong bị nghiền ép đánh nát lộn xộn thành một bộ hài hòa mỹ hảo cảnh tượng. Tuổi trẻ hiệp khách có một ngụm trường đao đi vào tiểu trấn, cảnh giác đánh giá xung quanh bốn phương tám hướng. Nơi này tựa hồ cùng bị thành cũng không quá nhiều khác biệt, chỉ là thiếu khuyết một loại từ đầu khớp xương thẩm thấu ra cũ kỹ. Khương Nguyên đi đến đường đi, một máy mắt, đơn bạc dày vải giống như là dẫm lên nguyên một khối bàn ủi, phá lệ bóng chân. Hắn đột nhiên là tăng nhanh nội công vận chuyển, vẫn là cảm thấy lòng bàn chân dẫm qua liền có một trận kim đâm dùng lửa đốt kịch liệt đau nhức. Cái này không thích hợp. Chính mình vệ khí đã tích lũy thành biển, lại có thần vệ công bản thân, sớm nên là đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, toàn lực thúc đẩy càng là có thể chống cự bình thường võ phu quyền cước, đường này như thế nào khó như vậy đi. Hắn nghiêng mặt qua nhìn về phía chung quanh người đi đường, liền thần vệ công đều gánh không được nhiệt độ cao, bọn hắn lại là thần sắc tự nhiên, giống như vô sự phát sinh. Khương Nguyên cẩn thận đi phân biệt nét mặt của bọn hắn, đáy lòng lập tức là nghi ngờ dày đặc, hiển nhiên, hắn là tòa này trong trấn dị loại. Lân cận trà lâu, người kể chuyện tiếng la chính là vang dội. "Các vị khách quan, xin nghe tiếp theo tiên. Quan chủ ác chiến xong diện vật." Gặp kia quan chủ nắm nuốt kiếm quyết, một cước đạp ra kim quang tự cửa chính, một đám võ tăng giống giận xông lên trước đem hắn bao bọc vây quanh. Khương Nguyên còn không vọ trường đao tới gần, đến từ mặt đất phòng để hắn thật sự là có chút không thể chịu đựng được. Tựa như là có ngọn lửa vô hình từ đại địa chỗ sâu dâng lên, đốt tại đáy lòng của hắn, như thế nào thúc đẩy vệ khí lưu chuyển cũng không cách nào đưa chúng nó cách trở. Tiếp cận trà lâu, cửa đối diện tạp hóa hành lý sinh ý hỏa nhiệt, có đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân tại cần container bên cạnh chọn lựa chút cổ quái kỳ lạ hàng mỹ nghệ. Đây là thương đội từ Tây vực vận tới mới mẻ đồ chơi, tựa như là gọi là đồng hồ bỏ túi. Hỏa diễm thiêu đến càng ngày càng thịnh vượng, kia phòng từ lòng bàn chân lan tràn đến mắt cá chân, để Khương Nguyên tâm tình càng thêm hỏng bét. Lúc này, người kể chuyện trong miệng cố sự đã đi tới hồi cuối. Song diện Phật thảm bại kết cục đã chú định, nhưng hắn không cam tâm từ bỏ chính mình tại Nguyệt Đà nước công danh lợi lộc, hắn muốn đem quan chủ cùng nhau kéo vào địa ngục. Khương Nguyên chỉ cảm thấy thanh âm này ở Mỹ, chính là tăng tốc bước chân xông vào trà lâu, muốn tìm một cái chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Thẳng đến hắn nghe được người kể chuyện này từng chữ nói ra niệm tụng, ngươi nhất niệm lên, nghiệp hỏa dục nhưng, không phải người phần ngươi, chính là ngươi tự phận. Vừa mới đi vào trà lâu, Khương Nguyên lập tức thay đổi phương hướng, nhìn chăm chú trà lâu cửa ra vào tấm kia bàn nhỏ, bên cạnh bàn người kể chuyện nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó vê lên một cái quạt xếp chỉ hướng Khương Nguyên, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Không biết khi nào, tụ tập tại bên cạnh bàn khách hàng tất cả giải tán cái sạch sẽ. Chỉ có người kể chuyện kia đột nhiên là vứt bỏ trong tay quạt xếp, xoay người ngồi xuống trên bàn, nghiêng chân, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đang muốn đưa tay rút đao Khương Nguyên. "Khách quan, trên người ngươi nghiệp hỏa chính vượng, nếu không kịp thời dập tắt, chỉ sợ không giá hai ngày liền bị nó đốt thành một bộ không máu không thịt xương khô." Chung quanh khách nhân đi đâu? Cứ việc chỉ là mấy lần gặp nhau, nhưng Khương Nguyên đã đem Trần Chiếu im mồm cùng sử dụng chiến thuật cho học được tinh túy. Hắn một bên là biết rõ còn cố hỏi, một bên lưu loát rút ra sau lưng trường đao, đem cố định thân đao tơ lụa cuốn ở cánh tay bên trên. Hắn đã đoán được người kể chuyện này nội tình, ngũ thức cảnh, dựa vào che lấp khí tức công phu cùng một môn lấy thanh âm chế tạo huyễn tượng pháp thuật đang giả vờ khang làm bộ. Cha này lâu bên trong náo nhiệt cảnh tượng nói đúng là sách người dựa vào pháp thuật chế tạo một loại ảo giác, theo cự ly thu nhỏ, pháp thuật này hiệu lực sẽ càng ngày càng kém, thẳng đến triệt để mất đi hiệu lực. Người kể chuyện thấy được Khương Nguyên bên hông treo thủ lệnh, lập tức là thu hồi tiểu dung, nhảy xuống cái bàn, có chút co quắp bất an nắm nuốt tay áo. Nơi này nơi đó có cái gì khách nhân, tiểu nhân hôm nay khai trường có 3 canh giờ, thế nhưng là một viên đồng tiền cũng chưa lấy được. Dứt lời, hắn chê cười tới gần, tư thái càng thêm là hèn mọn cùng câu nệ, ha ha, tiểu nhân, vừa rồi. là nóng váng đầu não, đại nhân, mời vào trong. Khương Nguyên cảm thấy hai chân đều giống như cắm vào đống lửa, mỗi đi một bước đều có vẻ hơi gian nan, ngươi nói nghiệp hỏa là thế nào một chuyện? Hắn thuận miệng hỏi thăm, đồng thời còn cố ý nhìn thoáng qua trà lâu đối diện tạp hóa đi, lão phụ nhân đã đi ra cửa hàng, trong tay nắm nuốt một cây sáng loáng châm dài tại hướng bên này nhìn quanh. Ngươi kể chuyện vội vàng giải thích, giáo chủ tại tòa này trong trấn thi triển qua thần thông, nếu là tâm không sáu đạo người đặt chân nơi đây, một thân nghiệp báo vô luận thiện ác đều muốn biến thành nghiệp hỏa quấn quanh hướng lên, thẳng đến đốt sạch đầy người tội nghiệp mới tính coi như thôi. Khương Nguyên đi theo hắn đi vào trà lâu, nếu là chưa hề đi qua chuyện ác, lại muốn như thế nào tiêu hủy đầy người tội nghiệp đâu. Người kể chuyện lần nữa nhìn về phía Khương Nguyên bên hông thủ lệnh, lập tức là sợ hãi đến toàn thân phát run, không tin sáu đạo, chính là mưu toan siêu việt sinh tử luân hồi, đây chính là lớn nhất tội nghiệp. Khương Nguyên cầm bước lên khối kia thủ lệnh lắc lư hai lần, muốn làm sao mới có thể dập tắt nghiệp hỏa. Chỉ cần bái nhập sáu đạo một trong, trở thành trong đó bộ hạ, nghiệp hỏa tự nhiên là sẽ dập tắt. Nếu như không gia nhập lục đạo giáo, trực tiếp chạy ra tòa này tiểu trấn, sẽ như thế nào? Sẽ bị nghiệp hỏa dây dưa. Trà lâu vào cửa 30 bước, cao lớn sau quầy bên cạnh ngồi một cái buồn bã nam nhân, hắn dẫm tại một trường băng ghế trúc bên trên, dính nước bọt ngón tay cực nhanh mà di động tại một sấp thật dày tiền giấy bên trên tiến hành kiểm kê. Nghe được người kể chuyện tới gần, hắn lập tức liền nâng lên cặp kia hung ác mắt âm giác, trào phúng giống như nói, thế nào, ngươi lại là chọc tới tai họa rồi. Ngươi có thể ngậm miệng đi. Người kể chuyện mồ hôi đầm địa, hắn liều mạng hướng phía cái này sau quầy bên cạnh nam nhân làm ánh mắt. Đối phương rốt cục có chỗ linh ngộ, thế là thuận người kể chuyện ám chỉ nhìn về phía Khương Nguyên bên hông treo khối kia thủ lệnh. Mặt mũi tràn đầy hung ác cùng bực bội trong nháy mắt biến thành heo nhà như thế dịu dàng ngoan ngoãn bình tĩnh, tấm kia dày rộng mặt to bên trên phơi bày ra một loại quá phận không hài hòa thuần phát thiện lương. Chương 034. Đều ma giáo, giết mấy cái đồng sự không quá phận a mẹ nhà hắn, Thiên Thần Đạo làm sao đều có bộ hạ. Lục đạo giáo thành lập thời gian mấy chục năm bên trong, Thiên Thần Đạo chưa hề đều chỉ có một vị sứ giả tọa trấn, không có thiết trí đường khẩu, tự nhiên cũng không có tín đồ gia nhập. Rất nhanh, cái này trưởng quỹ liền nghĩ đến một loại khác khả năng. Trước mặt cái này khách tới có lẽ cũng không phải là Thiên Thần Đạo bộ hạ, chỉ là tại giúp vị kia thần long kiến thủ bất kiến vị sứ giả chân chạy làm việc. Hiển nhiên, vô luận là loại nào triển khai, cũng phải cần hắn nghiêm túc đối phó. Vạn nhất chọc giận tới vị sứ giả kia, chỉ sợ một câu sát sinh chi họa đều không đủ lấy khái quát chính hắn hạ tràng. Có lẽ đến thời điểm có thể thống khoái cái chết chi đô xem như đối phương nhân từ nương tay. Chưa hề hiện thân tại lục đạo giáo tín đồ trước mặt Thiên Thần Đạo sứ giả, không thể nghi ngờ là từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại thần bí kinh khủng ma giáo cự đầu hình tượng. Lại thêm nàng trước mấy ngày kém chút đánh chết cùng là Tam Thiện Đạo hai gã khác sứ giả, cái này để nàng tại tín đồ nhóm trong lòng địa vị trong khoảnh khắc thăng cấp thành ma tu bên trong người điều khiển, ma tu bên trong kẻ thống trị, bọn ác nhân chúa cứu thế. Nghĩ tới đây, hắn chính là giơ lên năm ngón tay thô ngắn thủ trưởng dùng sức đập lồng ngực, đại nhân xin cứ việc phân phó, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hiểm sự tình, kẻ hèn này đều sẽ đem hết khả năng thay ngài làm được. Ta muốn gia nhập lục đạo giáo. Khương Nguyên cảm thấy nghiệp hỏa đã nhanh đốt tới bắp chân của hắn, nói chuyện ngữ tốc đều tăng nhanh mấy phần. Là a. Bàn tử chỉ một thoáng mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn thế mà còn không có gia nhập lục đạo giáo sao? Cái này chẳng lẽ tổ chức đang khảo nghiệm sai ra? Đây là cái gì mất mạng vấn đề sao? Trả lời sai có phải hay không lập tức liền sẽ có nhân gian đạo sát thủ từ bên cạnh lao ra đem ta trên kệ nơi đóng lửa hình. Trong đại não phi tốc dự đoán lấy vô số loại kết quả, hắn gặp gềnh thuận Khương Nguyên yêu cầu nói ra, xin hỏi, đại nhân chuẩn bị trở thành cái nào một đạo bộ hạ? Ngươi là chuyên môn phụ trách làm chuyện này. Khương Nguyên không nhịn được gõ bàn một cái nói, cảm thấy cái này ra hỏa nghiệp vụ năng lực thật sự là kém đến không hợp thói thường, nói câu nào đều có thể run nửa ngày. Hắn đã hoàn toàn đem chính mình thay vào đến người trong ma giáo thân phận. Nơi này là lục đạo giáo tổng đàn, mỗi một ở giữa cửa hàng chủ nhân đều là riêng phần mình đường khẩu bên trong quản sự. Các quản sự có quyền lợi an bài người mới gia nhập giáo hội. Một bên người kể chuyện đội vàng là ra mặt thay cái này bản tử giải vây. Dù sao cùng thuộc một cái đường khẩu, nếu là quản sự đều đã chết, hắn cũng không sống nổi. Khương Nguyên nhớ ký thư Thiên Thu nhắc nhở, chỉ cần không phải gặp được thần quát, hắn dựa vào Thiên Thần Đạo thủ lệnh có thể tùy tiện tại tổng đàn bên trong ra vẻ ta đây. Chỉ là ra vẻ ta đây số lần không thể quá nhiều, nếu không muốn trêu đến những cái kia thông huyền cảnh sứ giả sinh lòng hoài nghi. Xuống núi trước đó hắn còn chuyên môn hỏi tham qua phụ trách trông coi đường núi tín đồ liên quan tới giáo chủ thẩm quát tình báo, mà đối phương trả lời để trong lòng của hắn nhiều chút lực lượng, giáo chủ đang bế quan nghiên cứu mới thần thông tuyệt học, đã một năm không có trong giáo hiện thân. Thế là Khương Nguyên quyết định đem chính mình thay vào đến ma giáo cự đầu thân truyền đệ tử thân phận như vậy, ngữ khí càng thêm là vênh váo tự đắc, tùy tiện cái nào một đạo, ta đều có thể gia nhập sao? Bàn tử cách quầy hàng, không nhìn thấy Khương Nguyên dưới lòng bàn chân đang thiêu đốt nghiệp hỏa, hắn chỉ là nắm lên trên bàn một đầu khăn tay loạn xạ lau rơi đầy mặt mồ hôi, đại nhân, chỉ cần ngài có ý nguyện, tiểu nhân lập tức liền thay ngài đi lại. Cam đoan có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Sáu đạo bên trong cái nào một đạo gần nhất tại vị thành trung quanh hoạt động? Là địa ngục đạo, đại nhân. Địa ngục đạo sứ giả ở đâu? Chậm chạp chưa về. Gia nhập địa ngục đạo về sau, đại khái cái gì thời điểm có thể đi vị thành? Khương Nguyên tất cả khả nghi ngôn ngữ đều tại Thư Thiên Thu khối kia thủ lệnh bên trong biến thành một loại sắp xỉ thẩm vấn ý vị, để vị này quản sự sợ hãi đến cơ hồ không thở nổi. Bàn tử hít sâu, chỉ cần đại nhân ngài đưa ra vị sứ giả kia thủ lệnh, chắc hẳn lập tức liền có thể lên đường, chuyển động thân thể. Nhưng là triều đình sớm đã phát binh tiếp viện vị thành, bây giờ còn muốn đi hướng nơi đó, chỉ sợ là. Khương Nguyên nhìn xem hắn, không nói một lời. Bàn tử đội vàng là rút chính mình một bàn tay, kẻ hèn này cái này thay ngài đi địa ngục đạo đường khẩu đi vào trong động. Hắn nhảy ra quầy hàng, đầy đặn thân thể linh hoạt xuyên toa tại bình phong cùng cái bàn ở giữa. Vừa ly khai không có mấy bước, liền gặp được hắn lập tức trở về, hai tay nâng qua giấy bút cách đỉnh đầu, cơ hồ là quỳ gối Khương Nguyên trước mặt, mời đại nhân lưu cái tính danh, nếu là cảm thấy không tiện, lưu cái danh hiệu hoặc là giả danh cũng được, không cần đưa ra xuất thân lai lịch. Khương Nguyên đem trong tay trường đao bày tại một bên chân cao trên đế, sau đó nhấc bút lên, tại thô ráp trên giấy nháp tùy ý viết xuống chính mình bản danh. Nơi này không có người biết rõ Khương Nguyên là ai, nhưng hắn dám cam đoan, không dùng đến bao nhiêu thời gian, cái tên này sẽ ở toàn bộ trong giang hồ trở nên như sấm bên tai. Bản tử chỉ là định nọt mà cười, nụ cười kia có vẻ hơi hèn mọn. Không dám phiền phức đại nhân. Vậy ngươi đi đi. Khương Nguyên nhìn hắn cái bóng nhún nhảy một cái biến mất tại ánh mặt trời chiếu sáng bên trong, đột nhiên là bắt lấy bên cạnh trường đao, bổ về phía vị kia người kể chuyện. Người kể chuyện căn bản thấy không rõ động tác của hắn, sau một khắc chính là đầu một nơi thần một nẻo. Nóng hổi tiên huyết dại đầy cả mặt vết tượng. Báo thủ kế hoạch, tại hắn đi xuống đường núi thời điểm cũng đã bắt đầu. Đều gia nhập ma giáo, giết mấy cái đồng sự không quá phận a. Hắn đạp ra không đầu thi thể. Nơi này là lục đạo giáo tổng đàn chỗ, không tồn tại bất kỳ người vô tội. Đợi đến quản sự mang theo địa ngục đạo bộ hạ tu hành mấy quyển võ công về tới trà lâu, phát hiện tiểu đệ của mình đã bị chém chết. Hắn không hề tức giận, chỉ là cười rạng rỡ, tham dò tính sẽ tới, đại nhân, đây là hắn chọc tới ta. Ngài thật đúng là nhân từ nương tay. Quản sự lớn tiếng tán dương. Không nghĩ tới ngươi cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu như ta là ngài, chắc chắn để cái này mạo phạm ta ra hỏa gặp phanh thây xé xác cực hình. Vậy nếu như là giết chết một vị đường khẩu quản sự đâu? Khương Nguyên đống nhiên loay hoay chính một cái bên hông thủ lệnh. Hắn lập tức liền muốn đi vị thành, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, thậm chí mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Cho nên đối với vấn đề này cảm thấy tò mò mãnh liệt. Đương nhiên là. Bàn tử bắt đầu bạ mồ hôi. Khương Nguyên trong lòng lập tức liền có đáp án. Ngay tại cái này quản sự trong lòng quyết tâm, sắp bạo khởi tiến hành sắp chết phản công thời điểm. Chợt thấy lưỡi đao cực nhanh vung ra, trong không khí lưu lại một đạo như ánh chớp nát ảnh. Một viên xấu xí đầu lâu đập vào trên quầy, lăn xuống đến tích lấy một lớp mỏng manh vũng máu mặt đất. Chương 035. Dịch tử tiên huyết thuận lưỡi đao chảy xuống, vẩy vào Khương Nguyên bên chân. Không đầu thi thể dựa vào quầy hàng ngã sắp xuống, ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Đấy lòng một nháy mắt tứ ngược tự dưng phẫn nộ cùng cừu hận nơi tay lên đao rơi một nháy mắt chút xuống hơn phân nửa. Khương Nguyên cầm đao, nhìn xem trong vũng máu hai cô thi thể, lần thứ nhất bản thân hiểu được hiệp dùng võ phạm cấm nội hàm. Có chút quá không cẩn thận. Hắn lại nhìn về phía bên hông mình treo thủ lệnh, thân ở ma giáo tổng đàn, như thế trắng trợn giết người, không thể nghi ngờ là tại lấy thân mạo hiểm. Khôi phục một chút tỉnh táo, Khương Nguyên mặc niệm lên tứ độc quyết khó đọc tâm pháp bình phục đáy lòng lưu lại một chút dao động. Khương Nguyên nhìn chăm chú quản sự cùng người kể chuyện thi thể tại chỗ ngừng chân ước chừng mấy lần hô hấp về sau. Hắn xoay người từ quản sự trong tay nhặt lên kia mấy quyển địa ngục đạo công pháp. Nửa bộ nội công, nửa bộ ngoại công, còn có một bộ phối hợp bọn chúng tiến hành thi triển đạo pháp. Ngoại công cùng nội công chỉ có tứ khí cảnh tiên trường, cho nên xem như nửa bộ. Những cái kia lần theo chân hướng lên thiêu đốt nghiệp hỏa vẫn đang thiêu đốt, chỉ là cảm giác đau thấp xuống rất nhiều. Khương Nguyên cầm trong tay tịnh thổ kinh đột nhiên là xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm xuất hiện trà lâu cửa chính cái khác lao phụ nhân. Trong tay của nàng nắm luốt một cây châm dài, vô tình hay cố ý tản mát ra nội tức ba động lấy đó cảnh cáo. Khương Nguyên lần này là nắm tay đặt tại trên chuôi đao, không có trước tiên biểu hiện ra địch ý của mình, một cái tay khác tháo xuống bên hông lệnh bài trung ương lấy thanh kim thạch khắc họa thiên thần đạo tiêu chí phá lệ dễ thấy. Lao phụ nhân nhìn thấy thủ lệnh, lập tức là thần sắc nghiêm một chút. Nàng nhìn về phía Khương Nguyên sau lưng hai cỗ thi thể, có chút ý vị thâm trường nhìn vị này vừa mới gia nhập lục đạo giáo hiệp khách tốt một lát, trên đùi của ngươi còn đốt nghiệp hỏa, nhất định phải mau từ tịnh thổ kinh bên trong luyện được nội tức mới có thể dập tắt. Ta hiện tại tìm cái an tĩnh gian phòng. Khương Nguyên giáng chống đỡ lấy trấn tĩnh, hắn từ vị này lao phụ nhân trên thân đã nhận ra một loại nguy hiểm khí tức, nhìn không ra cảnh giới, khẳng định là cao hơn ngũ thức cảnh. Bất quá có nàng tựa hồ đối với Thư Thiên Thu thủ lệnh rất kiên kỵ. Khương Nguyên hiện tại chỉ có ba đầu sinh lộ, thứ nhất là nghĩ biện pháp kéo ra Thư Thiên Thu làm ô dù, thứ hai là toàn tâm toàn ý đóng vai một tên mới vào ma giáo giang hồ hiệp khách, cuối cùng thì là dựa vào ngạnh thực lực tại lộ tẩy về sau cưỡng ép giết ra tổng đàn. Có thần thông tuyệt học bản thân, ngược lại là có chạy trốn tự tin, chỉ là sẽ phải gánh chịu như thế nào thương thế liền không được vì đó. Lại nghĩ tới Thư Thiên Thu thanh tĩnh vô vi tác phòng, hắn có thể làm ra tốt nhất quyết sách đại khái chính là cố gắng đóng vai thành lục đạo giáo trung thành tín đồ. Phản phất là hiểu lầm Khương Nguyên lai lịch cùng mục đích, lão phụ nhân lộ ra nụ cười vui mừng, chắc hẳn ngươi chính là thư đại nhân chọn lựa dịch tử. Trước kia trong phương thốn quan tu hành, lần đầu đến thăm nơi đây, không hiểu quy củ cũng coi như bình thường. Nàng nhìn thấy Khương Nguyên trong tay mấy quyển công pháp, ngươi là lựa chọn gia nhập thư đại nhân nắm trong tay thiên thần đạo sao? Địa ngục đạo. Địa ngục đạo. Cũng tốt, đi thêm bên ngoài lịch luyện một phen, cũng coi như chuyện tốt. Lão phụ nhân cầm trong tay châm dài giống như là ong hoặc là bọ cạp đuôi châm nhẹ như vậy xảo thu nhập trong tay áo, chỉ dựa vào ngồi xuống tĩnh tu là luyện không ra tịnh thổ kinh tịnh thổ nội tức cường đại căn bản không ở chỗ đối thiên địa linh khí thích đứng, mà là trong lòng ngươi thần tượng. Muốn bái Phật sao? Lão phụ nhân lại nhìn mấy lần hắn cầm thủ lệnh, những người khác làm ớn, ngươi chỉ cần điểm hai nén nhang như vậy đủ rồi. Nàng nói, lão thân là tu La đạo Hoa Hoàn đường chi chủ, giang hồ xưng Hoa Hoàn lão nhân ngươi muốn cảm thấy thuận tiện, gọi ta Hoa Hoàn là đủ. Dứt lời, nàng hướng phía Khương Nguyên vẫy vẫy tay, nhanh chóng đuổi theo, ta dẫn ngươi đi trong chùa. Khương Nguyên trở về nhìn thoáng qua quản sự cùng người kể chuyện thi thể, sau đó bước nhanh đuổi theo Hoa Hoàn lão nhân. Ngươi mới vừa nói dịch tử là có ý gì? Hoa Hoàn lão nhân đưa tay chỉ vào chỗ xa xa tư thủ, Tư Thục trước cửa ngồi mấy cái cùng Khương Nguyên tuổi tác tương tự thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn chính là dịch tử, hoặc là trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi cô nhi, hoặc là tại thiên thai bên trong bị phụ mẫu vứt bỏ hài đồng. Thế đạo quá loạn, liền bị chúng ta thu lưu ở đây. Những năm này, giáo hội chúng ta một nhóm lại một nhóm hài tử đọc sách biết chữ, có thiên phú liền học võ công, không có thiên phú ngay tại trong trấn kinh hương, trồng trọt, dệt vải. Luôn có bọn hắn có thể làm sự tình. Nghe không giống ma giáo. Khương Nguyên nhìn xem cái này quá phận hài hòa cảnh đường phố, nghĩ đến dịch tử xưng hô, trong lòng cảnh giác lần nữa tăng lên mấy phần. Trải qua tư thủ, trung quanh phòng ốc thiếu đi rất nhiều, có thể nhìn thấy một chỗ diễn võ lôi đài, còn có mảng lớn ruộng lúa. Giữa hè ánh nắng vẩy vào cây lúa trong ruộng giao thoa ngang dọc mương nước bên trên, sóng nước lấp loáng. Cùng Khương Nguyên gần tuổi nhau hoặc hơi dài nam nữ số lượng lập tức trở nên nhiều hơn, bọn hắn vây quanh ở lôi đài bên cạnh, ngồi tại ruộng lúa đắp rắn chắc bờ ruộng bên trên, hết sức chăm chú nhìn qua trên lôi đài ngay tại tỉ thí hai tên thiếu niên. Hoa Hoàn lão nhân hợp thời ngừng bước chân. Khương Nguyên cũng ngừng chân nhìn lại, trên lôi đài hai người đã nhanh muốn phân ra thắng bại. Thật thô cạn công phu quyền cước. Khương Nguyên chính như này nghĩ đến, đã thấy đến sau một khắc, nội tức tiếp cận hao hết hai người tại lẫn nhau đến gần một sát, đều hướng phía đối phương đánh ra chí mạng sát chiêu. Đây là tỉ thí. Khương Nguyên trợn mắt nhìn xem bên trái thiếu niên một cái bắt tay trừ đi đối thủ con mắt, sau đó hắn liền bị một quyền đập trúng trái tim. Tình hình chiến đấu khoảnh khắc trở nên kịch liệt mà huyết tinh. Chiêu chiêu chí mạng, đã không còn bất kỳ lo lắng. Tỉ thí cũng dần dần đã mất đi chiêu thức giằng cùng, hiển thị rõ dã man sát thương. Không ngừng có huyết nhục từ trên người bị bóc ra, rơi vào lẫn nhau trên thân. Trên lôi đài ngay tại phát sinh tỉ thí, chém giết nghiêm nhiên là có thể để cho tham dự song phương cảm nhận được thống khổ, nhưng bọn hắn lại cười, gầm rú, phản phất một nháy mắt liền xé mở tất cả hài hòa mỹ hảo nguy trang, hướng phía lẫn nhau phát động chí tử sát chiêu. Đến không hết huyết dịch vẩy vào lôi đài nhậm chức ánh nắng bạo chiếu, mất đi ý thức người bị thua ngã trên mặt đất, thoi thoát. Dưới lôi đài bọn nhỏ lập tức phát ra kịch liệt reo hò. Cảnh tượng này tựa hồ sớm đã là bọn hắn nhìn lắm thành quen, đồng thời cho rằng là chuyện đương nhiên. Khương Nguyên hai chân bị nghiệp hỏa cuốn quanh, phỏng, tháng 7 giữa trưa liệt dương chiếu lên trên người, nóng bỏng. Trong lòng của hắn lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Đánh cờ, đẹp mắt ta. Hoa Hoàn lão nhân đứng ở một bên hỏi hắn. Khương Nguyên không lên tiếng, vượt qua nàng đi về phía trước mấy bước. Hoa Hoàn lập tức đuổi theo, vượt qua hắn, tại phía trước dẫn đường. Cầm trong tay hắn tịnh thổ kinh cực đại giảm bớt trên hai chân phòng, chính là không ngừng tăng tốc bước chân, đi theo Hoa Hoàn lão nhân đã tới mục đích. Tia sáng mở tối chùa miếu, kiến trúc hình dáng bị rừng cây rậm rạp che đậy. Mắt bị mù tăng nhân tại cửa chùa trước quét rác, đột nhiên là ngửa mặt lên, dùng ước át lô mũi nhìn về phía người đến. Giống như là trâu hoặc là ngựa đồng dạng vỗ rộng lượng mũi thở, khít hà, ngựa khí không kiên nhẫn. Lại một viên dịch tử. Chương 036. Hải Nạp Bách xuyên mắt mù tăng nhân buông xuống cái chổi, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở đánh vào trên mặt của hắn, phức tạp quang ảnh cùng ngũ quan hình dáng hợp thành sấp xỉ bàn thờ Phật phù điêu hình thái. Bàn thờ Phật bên trong không có hương nến, chỉ có một đôi u ám con mắt. Hắn còn rút lấy ướt át lỗ mũi, phun ra một chuỗi đục ngầu khí lưu. Cái này trọc khí từng vòng tiêu tán trong không khí, rất nhanh, hắn giống như là đã nhận ra trên thân kia phần Khương Nguyên làm cho không người nào có thể coi nhẹ mãnh liệt tồn tại cảm, ngựa khí lập tức trở nên hiền lành một chút. Hoa Hoàn, đây là ngươi đi chỗ nào tìm đến dịch tử? Hắn là thư đại nhân chọn lựa. Khó trách cùng cái gì, ta đời này liền chưa thấy qua có ai có thể rèn luyện ra khoa trương như vậy từ khí. Mắt mù tăng nhân nhấc lên đặt ở bên tường cái chổi, đẩy ra kia phiến bôi màu đỏ thắm sơn liệu cửa gỗ, lộ ra một tòa cổ xưa chùa miếu. Vô số bám vào rêu xanh gạch vung trong khe hở sinh trưởng ra cánh tay dài cỏ dại, cao lớn ngô đồng thụ dán chặt lấy giếng đá, che đậy giữa hè nóng ý, tung xuống một mảnh thanh thúy tươi tốt bóng ma. Đi đến gần, có thể rõ ràng nhìn thấy miếu thờ trên bảy biển sáu khối biển cửa, bốn khối lấy tiền triều văn tự viết, một khối lấy tây vực văn tự viết, cuối cùng một khối mới là đại tấn văn tự viết bạch liên. Tựa như là để ấn chứng cái này chùa miếu danh tự cũng không phải là trống rỗng mà đến, có thể nhìn thấy nương tựa miếu thờ một bên hồ nước bên trong chất đầy bùn đen, tại bùn đen bên trong nở rộ lấy một đóa bạch liên. Mắt mù tăng nhân dẫn Khương Nguyên cùng Hoa Hoàn dẫm lên ướt át bậc thang từng bậc đi đến. Khương Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hồ nước, những cái kia đông đến dày đặc bùn đen bên trong như ẩn như hiện cơ thể người hình dáng, gốc kia bạch liên sinh trưởng đến có chút quá to lớn, rễ cây chừng nửa cái bàn tay phẩm chất, cánh hoa đường vân chặt chẽ bài bố, giống như là một quyển rộng mở kinh thư. Hắn ánh mắt không tự kìm hãm được thuận hoa này cánh nhìn về phía hoa sen hoa tâm, khó nói lên lời tà dị khí tức trong nháy mắt xông vào cảm giác của hắn, giống như có hàng ngàn hàng vạn chết oan người tại hắn bên thai nói mớ, lại hình như là vô số tăng lữ ngồi ở chung quanh niệm tụng kinh thư, dậm dạp thanh âm giống như thủy triều một tầng tiếp lấy một tầng đập mà tới. Khương Nguyên vô ý thức liền thầm bận lên tứ độc quyết tâm pháp, bốn mảnh khí hải bắt đầu sôi trào, lượng lớn tứ độc nội tức đang kích động, trong chớp mắt liền giải khai cái này ngay tại chiếm trước hắn tâm thần tà dị, sau đó phong tỏa các lớn khí khiếu. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn đem lực chú ý phóng tới gốc kia bạch liên bên trên. Đi ở phía trước Hoa Hoàn bước chân dừng lại một hồi, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Khương Nguyên. Hắn thật chỉ là tứ khí cảnh sao? Nhất phía trước dẫn đường tăng nhân nghiễm nhiên là đã nhận ra phía sau tình huống. Tứ khí cảnh. Hoa Hoàn chắc chắn nói, ta lần thứ nhất tới đây thời điểm, bên cạnh còn đi theo 19 cái cùng tuổi dịch tử, chúng ta đồng dạng gặp nghiệp hỏa thiêu đốt. Tăng nhân tiếp cận Bạch Liên chùa, u ám đôi mắt bên trong giống như chảy ra một loại tiếc hận cùng may mắn. Ta nhớ rõ, bọn hắn bị ngọn lửa thiêu đến tâm hoảng ý loạn thời điểm, gặp được Liên tông sư, sau đó một cái tiếp theo một cái nhảy vào hồ nước bên trong, bị dẫn dắt đến đi đến không đau khổ luân hồi. Nếu không phải ta thở nhỏ tiếp nhận thẩm giáo chủ chỉ đạo, từ đầu đến cuối thành kính lễ Phật, chỉ sợ cũng muốn tại trong lửa mất phương hướng bản ngã, trước thời gian rơi vào luân hồi, uổng phí giáo chủ đúng chồng. chỉ là tứ khí cảnh tu vi, lại có thể nhìn thẳng Liên Tông sư mà bảo trì bản tâm. Xem ra hắn tuy là đạo quan xuất thân, cũng cùng ngã Phật dạy có thiên đại duyên phận a. Nhưng thật ra là dựa vào tứ độc kinh tại nghịch kháng. Khương Nguyên không nói tiếng nào cùng sau lưng bọn hắn, đồng thời nhớ kỹ trong lời nói mỗi một chi tiết nhỏ, cảnh giác trong lòng đã lên tới đỉnh phong. Rất nhanh liền đi đến 81 cấp bậc thang, đến Bạch Liên chùa chính điện, tăng nhân mở to cặp kia không cách nào thấy vật con mắt đẩy ra kia phiến no bụng trải qua mưa gió cửa điện. Đen như mực trong chùa miếu, một tôn toàn thân quấn quanh lấy hoa sen bộ rễ Bồ Tát tượng đất ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc chế tác tu gì chỗ ngồi. Trên người của nó ngưng kết lấy xấp xỉ huyết dịch đồng dạng màu nâu đen khối trạng vật, tản mát ra gay mùi hôi thối. Một đôi hẹp dài con mắt vô hỉ vô bi nhìn chăm chú lên phía dưới thăm viếng người. Tựa hồ là ảo giác, Khương Nguyên rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của nó chảy ra đỏ tươi huyết lệ. Nhưng sau một khắc, những cái kia huyết lệ liền biến mất vô tung vô ảnh. Mắt mù tăng nhân yên lặng thối lui ra khỏi chính điện. Hoa Hoàn lão nhân chậm rãi tiến lên hai bước, quỳ gối một khối bồ đoàn bên trên, sau đó thật sâu chôn xuống đầu, bắt đầu niệm tụng nghe không hiểu kinh văn. Khương Nguyên cảm thấy cái này kinh văn có chút quen hay. Lúc trước nhìn thấy kia một gốc bạch liên thời điểm, trong đầu sinh ra ảo giác chính để hắn tại lúc này cảm thấy quen thuộc. Trên hai chân thiêu đốt nghiệp hỏa đồng nhưng ở giữa trở nên chẳng đầy. Mạnh liệt phòng khu sử Khương Nguyên cầm trong tay tịnh thổ kinh bước nhanh tiến lên, Hoa Hoàn lão nhân ngồi quỳ chân tại nàng bên cạnh bồ đoàn bên trên, nhưng không có quỳ lạy cùng dập đầu. Đang ngồi trên bồ đoàn về sau, những cái kia không ngừng thiêu đốt nghiệp hỏa lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Dân hương. Trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn, Hoa Hoàn lão nhân hướng phía Bồ Tát tượng đất dập đầu 6 cái khấu đầu về sau, nghiêng mặt qua nhìn về phía Khương Nguyên. Khương Nguyên ngồi thẳng lên, thấy được tu di tòa bên cạnh trưng bày lấy một bó bôi thành màu vàng kim hương đến, cùng Bồ Tát tượng đất bên chân hình vuông lưu hương. Hoa Hoàn lão nhân ly khai bồ đoàn, đi đầu làm mẫu lấy như thế nào dân hương. Nàng lễ Phật về sau, hướng lưu hương bên trong cắm lên 2 cây hương đến. Trước kia đến trong chùa dân hương bình thường là nhóm lửa 3 cây hương đến, ý tại kính Phật, kính pháp, kính tăng. Bây giờ chỉ chọn đốt 2 cây hương đến, bởi vì thế gian hết thể hữu vi pháp đã bị cắt trở, mọi loại pháp tướng đều thụ ấu trọng, cho nên bất kính pháp, bất kính tăng, chỉ kính luân hồi cùng thần tượng. Khương Nguyên nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn là cầm qua cây châm lửa, đốt lên hương đến. Từng sợi mảnh khảnh khói bụi ở trước mặt hắn lượn lờ. Lật ra Tịnh Thổ Kinh. Hoa Hoàn lão nhân nhẹ nói. Khương Nguyên lật ra Tịnh Thổ Kinh bên trong tràn ngập tối nghĩa phản ngữ. Nhưng ở cái này màu xám xương mù lượn lờ bên trong, những cái kia phản ngữ bắt đầu xáo trộn, một lần nữa sắp xếp, tổ hợp thành có thể bị nhẹ nhõm giải thích, Tấn Văn Thư viết câu nói: "Môn này Tịnh Thổ Kinh tu hành độ khó so bình thường nội công cao hơn ra rất nhiều, Chu Thiên vận chuyển cần vận dụng kinh mạch cũng khá phức tạp. Khó trách cần trong lòng còn có thần tượng tín ngưỡng mới có thể vận hành." Khương Nguyên nhìn về phía trước mặt Bồ Tát tượng đất, kia ánh đến sinh ra xương mù cùng tượng đất tán phát mùi bên trong tựa hồ cũng tồn tại có đặc thù thành phần, lẫn nhau kết hợp về sau, có thể khiến người ta sinh lòng ảo giác. Cái này ảo giác trải qua cố ý dẫn đạo, liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong trợ giúp người học tập nắm giữ môn nội công này. Hoa Hoàn lão nhân ngay tại bên cạnh hắn tiếp tục niệm tụng kinh văn, thanh âm kia chính là tại dẫn đạo ảo giác phát sinh. Khương Nguyên thuận cái này ảo giác chỉ dẫn thử nghiệm đi tu luyện Tịnh Thổ Kinh, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Tân sinh Tịnh Thổ nội tức bao trùm tại tứ độc quyết quý tích vận hành bên trên, nghiễm nhiên có thay vào đó tư thế. Đây không phải là muốn ta tán công trùng tu sao? Vậy không được. Hắn lập tức liền vận hành lên tứ độc quyết bắt đầu thủ vững tâm thần, sau đó bắt đầu chính mình suy nghĩ cái này Tịnh Thổ Kinh tu hành phương thức. Mọi người đều biết, võ giả trong thân thể kinh mạch năng lực chịu đựng là có hạn mức cao nhất, một khi quyết định muốn tu hành pháp môn, những cái kia kinh mạch liền sẽ bị chiếm dụng, nội tức tại mạch lạc bên trong lấy lộ tuyến cố định hành động. Muốn thay đổi công pháp nhất định phải tự phế võ công mới có thể kết thúc đã cố định tứ khí vận hành hình thức. Bởi vì mỗi một loại nội công hoặc ngoại công đều cần vận dụng kinh mạch đường đi là có khả năng lẫn nhau trùng điệp cùng xung đột. Trong truyền thuyết chỉ có 200 năm trước Thái Cực Quyền tông sư Âm Dương Tán Nhân Trương Đạo Minh dựa vào bẩm sinh âm dương tương cách thể chất, trời sinh là âm mạch cùng dương mạch lẫn nhau cách trở, lúc này mới ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp thành công đồng thời học xong thuần dương thần công Thái Âm Chân Kinh hai bộ lẫn nhau xung đột công pháp, trở thành đại tấn khai quốc đến nay vị thứ nhất tại thể nội nhét vào số nhiều nội công cùng ngoại công võ giả. Nếu là không có bực này thể chất đặc biệt cùng thích phối công pháp, dám can đảm nếm thử người hạ trạng, nhẹ thì là tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì là kinh mạch đứt đoạn, nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng Khương Nguyên chỗ tu hành tứ độc quyết hiển nhiên là phá vỡ cái này thế tục thông thường, cái gọi là tứ độc chú đan điền là biển. Hắn đan điền bên trong là thật có nguyên một phiến từ nội tức tích lũy thành biển lớn. Tại tứ độc quyết khí hải thiên bên trong miêu tả công pháp cùng kinh mạch quan hệ thời điểm liền dùng đến dạng này một cái từ, hải nạp bách xuyên. Người tu hành có thể không cần tán công, trực tiếp dùng số lượng to lớn lại rất có tính liên kết tứ độc nội tức tại trong kinh mạch ngăn cách ra độc lập thông đạo, tại lối đi này bên trong vận hành công pháp mới. Quả nhiên, môn này thiên hạ đệ nhất nội công chân chính vượt qua lẽ thường địa phương, ngay tại ở loại này không nhìn điều kiện kiêm dung công pháp mới lợi hại. Đã nhanh muốn đột phá đến ngũ thức cảnh, Khương Nguyên lúc này đã lĩnh ngộ tứ độc nội tức lấy không hết, dùng mãi không cạn trận tướng, kiêm tu nhiều loại nội công, trình độ lớn nhất lợi dụng bốn khí chi hải cùng kinh mạch không gian, khiến người ta trong cơ thể vô luận khi nào đều chí ít có hai loại trở lên nội tức có thể bị điều động. Cho dù là tại cực cao độ chấn động sinh tử chém giết bên trong hao hết một loại nội tức, đều có thể lập tức hoán đổi ra loại thứ hai thậm chí thứ ba, loại thứ tư công pháp nội tức tiếp tục chiến đấu. Tại Khương Nguyên sử dụng tứ độc nội tức ở trong kinh mạch mở ra nội tức thông đạo, dựa vào không thể nói lý ngộ tính nhập môn Tịnh Thổ Kinh trong nháy mắt, Bồ Tát tượng đất trong mắt đột nhiên chảy ra tiên huyết. Bọn chúng từng giờ từng phút vẩy vào tu di chỗ ngồi, tản mát ra kỳ dị hôi thối. Vị Hoa Hoàn lão nhân chủ trì ảo giác lập tức bị kết thúc. Nàng dùng một loại gặp quỷ kinh hai ánh mắt nhìn đứng ở tu di tòa bên cạnh lật xem Tịnh Thổ Kinh Khương Nguyên. Bồ Tát giọt lệ, cái này đại biểu cho Khương Nguyên đã thành công tu luyện ra Tịnh Thổ Nội Tức. Bồ Tát tượng đất cùng Tịnh Thổ Nội Tức cộng minh, mới có thể sinh ra tích huyết lệ hiện tượng. Vừa mới qua đi bao lâu? Hoa Hoàn lão nhân trong lòng run sợ nhìn xem lò bên trong hướng đến, vừa mới thiêu đốt 1/4. Nàng chưa từng thấy có vị kia dịch tử có thể tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành Tịnh Thổ kinh nhập môn. Môn này tu hành độ khó cực cao nội công tâm pháp, mặc dù có ảo giác tham dự dẫn đạo, cũng thường thường cần hao phí mấy canh giờ mới có thể va chạm chạm tại thể nội chạy xong một cái chu thiên. Phải biết, bình thường võ giả có thể tại một tuần bên trong hoàn thành công pháp nhập môn đến luyện được luồng thứ nhất nội tức cũng đã là khó gặp thiên tài. Mà Khương Nguyên chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương liền tu luyện ra Tịnh Thổ nội tức. Nhưng ở này trước đó hắn không chỉ có đã tu luyện một môn nội công, thậm chí tu luyện Tịnh Thổ kinh thời điểm không có tăng công. Nàng chỉ một thoáng cảm thấy có chút không rét mà run. Hoa Hoàn lão nhân nhìn xem Khương Nguyên trong ánh mắt xung doanh sợ hãi cùng kính sợ, lại xen lẫn một chút thương hại. Giáo hội bên trong đếm không hết cơ thể người thí nghiệm ghi lại ở trong óc của nàng hiện lên. Thư đại nhân đến cùng là dùng cỡ nào thủ đoạn mới có thể bồi dưỡng ra như thế phá vỡ cơ thể người logic quái vật. Chương 037. Bạch Liên tự cửa chính rộng mở lại khách kín. Chảy ra huyết lệ Bồ Tát bị nuốt hết tại hắc ám bên trong, bên ngoài đỉnh viện quần ve không ngừng tại tê mình. Ngồi tại hồ nước bên cạnh hòa thượng giơ lên mặt, không cách nào thấy vật trong hai mắt phản chiếu lấy chùa miếu bóng ma. Khương Nguyên đi theo Hoa Hoàn lão nhân đi xuống bậc thang, ướt át rêu xanh tại đế giày bị nghiền ép, tiết ra màu xanh nhạt chất lỏng, tại bậc thang lồi lõm bất bình mặt đá trên nhiễm ra một vòng ám sắc. Thật nhanh. Mắt mù tăng nhân cảm khái. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành Tịnh Thổ kinh nhập môn. Hắn nhất định sẽ đại biểu thiên thần đạo, trong giang hồ hiện lộ tài năng đi. Tăng nhân từ đáy lòng chờ mong. Hoa Hoàn lão nhân biểu lộ có chút kỳ quái, hắn lựa chọn gia nhập địa ngục đạo. Tăng nhân biểu lộ đồng dạng là mang tới chút nghi hoặc, thế nào lại là ba ác đạo? Ta tiếp xuống nên đi địa ngục đạo đường khẩu báo cáo sao? Cố gắng đóng vai lục đạo giáo tín đồ Khương Nguyên hợp thời đưa ra ý nghĩ của mình. Mắt mù tăng nhân lập tức là dựng thẳng lên thủ trưởng, cảm kích mà thành kính cúi thấp xuống mặt, thư đại nhân thật là lục đạo giáo chi quang, cho dù thâm cư sơn môn, cũng không quên là giáo hội bồi dưỡng một đời mới. Chắc hẳn tiếp qua vài chục năm, hắn liền có thể tiếp nhận địa ngục đạo sứ giả chi vị, trở thành ta lục đạo giáo trụ cột bước vàng. Hoa Hoàn lão nhân một trận muốn nói lại thôi, cuối cùng là hướng phía hồ nước bên trong Bạch Liên cung kính hành lễ, Liên tông sư, văn bối cáo tử. Gốc kia Bạch Liên vậy mà thật giãn ra cánh hoa tại đáp lại Hoa Hoàn lão nhân lời nói. Khương Nguyên nhìn nhiều nó hai mắt, sau đó cùng Hoa Hoàn lão nhân ly khai Bạch Liên tự. Lúc này đã là buổi chiều, trong một ngày nhất khốc nhiệt thời điểm. Trời trong trên đám mây phảng phất bị liệt nhật đun sôi, quần quần lấy nguyên hóa không chừng sợi thô tơ, được không lóa mắt, nhiệt khí đốt người. Trong rừng hạ thiền kêu to từ vang dội trở nên khẳng khàn, lộ ra ra một loại tê tâm liệt phế, giống như tại cầu trông mong tháng 7 giữa hè có thể tranh thủ thời gian kết thúc. Thị trấn bóng ma sợ hãi tại ánh nắng không cách nào chạm đến chợt hẹp khe hở, mồ hôi rầm rề nông hộ tại trong ruộng ghé qua, thưa thất người đi đường tản mạn tại sinh ý quán cu é cửa hàng ở giữa. Liếc nhìn lại, cuộc sống ở nơi này tựa hồ cùng ngoại giới bình thường thôn trấn cũng không khác biệt. Khương Nguyên dọc theo bờ ruộng đi hướng thành trấn, nguyên bản khoác lên ruộng lúa bên cạnh lôi đài đã trống không một người. Những cái kia giao đấu dịch tử biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có trên lôi đài lưu lại, còn đỏ tươi pha tạp vết máu tại miêu tả nơi này vừa rồi phát sinh thảm liệt. Hoa Hoàn lão nhân gặp Khương Nguyên ngay tại nhìn xem lôi đài, liền hướng hắn giải thích, 10 tuổi bắt đầu, nội công sơ thành dịch tử liền muốn một lần nữa trở lại học đường, thẳng đến 15 tuổi trước đó thông qua đồng tử khoa khảo thí, sau đó mới có thể bằng hứng thú lựa chọn tương lai là chuyên công võ học vẫn là quan văn hòa lộ. Thời gian này, bọn hắn hẳn là đều tại trong học đường đọc sách. Khương Nguyên còn có thể vào kinh làm quan. Hoa Hoàn, vào kinh rất khó, thừa tướng uy phong quá lớn, trên triều đình khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn, nhưng muốn tại tầm thường huyện thành làm quan có thể còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn. Ngươi là muốn làm quan sao? Muốn. Kỳ quái. Hoa Hoàn lão nhân ánh mắt quỷ dị nhìn hắn tốt một lát, ngươi trước kia hẳn không có đọc qua sách à? Hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị đồng tử khoa khảo thí hẳn là quá muộn. Với bạn, dẫn ngươi đi học đường xem một chút đi. Tối nay lại dẫn ngươi đi địa ngục đạo quản sự nơi đó nhận lấy chế phục cùng binh khí. Nói đến đây, Hoa Hoàn lão nhân lời nói dừng lại một cái, phải biết bình thường dịch tử thế nhưng là đến thông qua trùng điệp khảo hạch mới có thể gia nhập ngưỡng mộ trong lòng phân đàn, cũng nhận lấy đến thuộc về mình chế phục cùng binh khí. Liên liên ngoại công, còn có cùng binh khí thích phối công phu đều cần thông qua cực kỳ khó khăn thí luyện mới có thu hoạch tư cách. Nhưng người có thư đại nhân thủ lệnh, vậy liền có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Khương Nguyên nghĩ đến chính mình chỉ là cấp ra một cái tên liền đã thông nhập giáo tất cả chương trình. Hắn cúi đầu nhìn xem khối kia bị chính mình treo trở lại trên ngai lưng lệnh bài, đáy mắt bên trong nhiều chút không hiểu sát thái. Chỉ là chính mình còn sống trở về vị thành còn chưa đủ, còn phải dùng thời gian ngắn nhất tận khả năng thu thập liên quan tới lục đạo giáo tổng đàn tình báo mới được. Ông thu thập tình báo tâm thái, Khương Nguyên đi theo Hoa Hoàn lão nhân về tới trên trấn. Trong trấn chỉ tu có xây một chỗ học đường thiết trí trong ngoài thư viện. Chưa thông qua đồng tử khoa khảo tử dịch tử bên ngoài viện học tập tứ thư ngũ kinh, muốn làm quan dịch tử tại nội viện tiếp tục đào tạo sâu sau khi, muốn nghiên cứu ứng phó như thế nào ti thần đài điều tra, cái này bao quát nắm giữ đảm nhiệm phương ngôn cùng thói quen sinh hoạt. Nghe nói lục đạo giáo sẽ còn trợ giúp muốn nhậm chức trong đất viện học sinh tạo ra xuất thân lai lịch cùng tại đối ứng địa phương ra thế bối cảnh. Thư viện tường ngoài nhìn qua là mới xây, chân tường rơi điểm phơi khô bùn chạm mét tương. Đi vào thư viện cửa chính, hành lang hai bên có thể nhìn thấy rất nhiều bút pháp thô lậu tranh chữ treo ở mái nhà cong dưới, mái nhà cong bên ngoài là hai hàng bàn dài. Một đám cùng Khương Nguyên gần tuổi nhau thiếu niên thiếu nữ đứng tại bàn dài phía sau, không tình cảm chút nào đi theo giảng sư tại đọc diễn cảm một thiên liên quan tới quân quân thần thần phụ phụ tử tử nho ra kinh điển. Giảng sư sau lưng đứng thẳng một tôn Bồ Tát tượng đất. Khương Nguyên nhận được, nó đúng là mình lúc trước trong Bạch Liên tự nhìn thấy tôn này pho tượng. Khác nhau ở chỗ trên người của nó không có những cái kia vết máu khô khốc cùng rắc rối phức tạp quấn quanh hoa sen bộ rễ. Hoa Hoàn lão nhân nhìn thấy Khương Nguyên biểu lộ, nghĩ đến hắn đạo quan xuất thân, liền giải thích, đây là địa tạng Bồ Tát, sẽ dẫn độ chúng sinh tại sau khi chết tham dự luân hồi. Tại trong ấn tượng của nàng, Khương Nguyên là thư đại nhân thông qua vô số pháp thuật thí nghiệm cùng dược vật bồi dưỡng mà thành chuyên vị tập võ dịch tử, đối với rất nhiều thưởng thức cùng quy củ có không hiểu địa phương thật sự là bình thường. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đang nghe, giáo hội bên trong có phải hay không tương đối tôn sùng Phật giáo lý niệm. Hoa Hoàn lão nhân nhăn nhăn hoa dâm lông mày, chúng ta chính là Phật giáo. Chỉ là triều đình dung không được Phật gia ngữ điệu, đủ kiểu chen ép lớn hại, thế là Phật môn suy yếu, biến mất tại trần thế. Tại chiến loạn cùng năm mất mùa về sau, nhân gian dần dần tràn ngập dục vọng tà niệm, đại đạo bẻ cong, lòng người ghê tởm. Thanh tĩnh vô vi đạo gia bắt đầu truy cầu nhục thể trường sinh, giữ gìn quân vương thống trị nho gia bắt đầu hàm công danh lợi lộc thượng tại. Một loại tiếp lấy một loại kéo dài tuổi thọ ai môn tà đạo bị khai phát ra, đồng thời truyền lưu thế gian. Chúng sinh đều tham, chúng sinh đều vọng, đến không hết trường sinh người bắt đầu đản sinh. Cuối cùng đến luân hồi băng xấu. Vì trợ giúp sụp đổ lục đạo luân hồi khôi phục bình thường vận hành, lục đạo giáo chính là theo thời thế mà sinh. Lúc này, Khương Nguyên phía trước giảng sư đã hoàn thành lĩnh đọc, hắn thấy được bên này tình cảnh, liền để xuống những cái kia ngay tại đọc diễn cảm học sinh bước nhanh đi tới. Hắn nhìn thấy Khương Nguyên, liền thẳng vào chính để hỏi thăm Hoa Hoàn lão nhân, đây là tân tu dịch từ sao? Hoa Hoàn lão nhân nghiêng mặt qua nhìn Khương Nguyên một lát, ngươi muốn làm quan, nhưng nếu như không tại trong học đường học tập tương ứng kỹ năng, sợ là không được. Khương Nguyên gật đầu, xem như chấp nhận Hoa Hoàn lão nhân đề nghị. Hoa Hoàn lão nhân cùng giảng sư đi tới xa hơn một chút nơi hẻo lánh, bắt đầu giao lưu liên quan tới Khương Nguyên đặc thù tình huống. Khương Nguyên nhìn xem những cái kia không mang theo tình cảm đọc chậm nho ra kinh điển học sinh. Ngay trong bọn họ có người quần áo tổn hại, trên thân nhiều chỗ mang thương, đây là đánh cờ tạo thành kết quả. Khương Nguyên nhớ rõ vị kia bị đánh chết trên lôi đài thiếu niên, nhớ kỹ thiếu niên khi chết chung quanh bộ phát gieo họ cùng tiếng vỗ tay, cũng nhớ kỹ trong vị thành bộ phát bất tử trùng. Cái này thời điểm lại nghĩ tới Hoa Hoàn lão nhân đủ loại lý do thoái thác, còn có nàng đang nói chuyện thời điểm phát ra từ nội tâm tin phục cùng phẫn hận không cam lòng. Lục đạo giáo giáo nghĩa là không thể nghi ngờ sai lầm, nó thậm chí đem loại này sai lầm bao trùm tại tín đồ trên thân. Nhưng một lần nữa thấy được chỗ xa xa Hoa Hoàn lão nhân, Khương Nguyên một lần nữa nhớ tới nàng mỗi một chữ mắt. Đạo gia ham trường sinh, xuất đạo chí ít 40 năm trần chiếu, vẫn như cũ thanh xuân mỹ mạo như tuổi trẻ thiếu nữ. Thần thông cảnh thư thiên thu cùng Trần Chiếu có biết, nhưng nhìn qua thậm chí cùng mình tuổi tác tương tự. Mà xem như chính đạo chi quang phương thốn quan trưởng môn nhân chính là lục đạo giáo một viên. Đột nhiên xuất hiện phát hiện, để Khương Nguyên một nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa từng có hoang đường cùng mê mang. Cách xa nhau vài lần mới tưởng, loáng thoáng có thể nghe được thư viện một căn phòng bên trong, càng thêm tuổi nhỏ đám trẻ con dùng thanh âm non nớt tại đọc diễn cảm nhân chi sơ, tính bản thiện. Hoa Hoàn lão nhân kết thúc cùng giảng sư trò chuyện, nàng đi đến Khương Nguyên bên cạnh trầm giọng nói, tiếp xuống ta dẫn ngươi đi nhận lấy địa ngục đạo phân đàn chế phục cùng binh khí. Ngươi ngày mai là có thể đến học đường đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đọc sách viết chữ, bắt đầu làm dịch tử sinh hoạt. Dịch tử sinh hoạt. Khương Nguyên từ bỏ ngày mai liền trở về vị thành ý nghĩ, rõ ràng trước đó không lâu mới dùng muốn làm quan vì lý do đi đầu đến học đường tham quan, lúc này lại muốn biểu hiện ra như vậy vội vàng ly khai tổng đàn thái độ, khó tránh khỏi muốn để lòng người sinh hoài nghi. Trong lòng của hắn đúng lúc có quá nhiều nghi vấn, có lẽ lên làm một đoạn thời gian dịch tử bọn chúng liền có thể đạt được thích hợp đáp án. Chương 038. Dịch tử, con rơi đã là mộ cổ núi chìm, hoàng hôn dáng chiều đi từng bước ngắn tại hoa gian. Quang ảnh giao thoa, tựa như ảo mộng. Khương Nguyên ôm một quyển màu lót đen quần áo bước nhanh đi vào một gian tiếng người huyên náo khách sạn. Sau lưng của hắn buộc một thanh không vỏ hình đao, đây là Khương Phong niên lễ vật. 40 năm, nó vẫn là mới tinh như lúc ban đầu, trải qua vô số ác chiến, sáng loáng lưỡi đao y nguyên sắc bén, chưa từng quyển lưỡi đao cùng tổn hại. Không biết là pháp thuật tại tác dụng, hay là bởi vì cái gọi là khí linh truyền thuyết. Khương Nguyên nguyện ý tin tưởng trên thế giới hẳn là có khí linh tồn tại, dù sao có pháp thuật, nói không chừng còn sẽ có quỷ hồn. Nếu như pháp thuật cùng quỷ hồn đều có, lại nói thần binh không linh kia ngược lại là muốn để người cảm thấy kỳ quái. Theo Khương Nguyên bước vào khách sạn, những cái kia tụ tập tại bên cạnh bàn chia sẻ đồ ăn nam hài nữ hài nhao nhao căng tới ánh mắt. Chưa thấy qua khuôn mặt, ngươi nhìn hắn, đã có phân đàn chế phục. Thật hâm mộ. Nghe nói gia nhập phân đàn về sau, mỗi ngày phân phát tiền thưởng sẽ gấp bội đây. Mỗi ngày đều gấp bội sao? Xéo đi. Người bên ngoài cầm thìa gõ một cái kẻ nói chuyện cái chán. Bị đánh người kêu đau một tiếng, cũng không tức giận cùng xấu hổ, ngược lại là có chút ngượng ngùng rụt rụt đầu. Trung quanh lập tức là cười vang không ngừng. Khương Nguyên nhìn xem bọn này ngay tại đối bát cháo bánh bao ăn như gió cuốn người đồng lửa, chính là tại trong khách sạn tìm cái nơi hẻo lánh ngồi xuống. Rất nhanh, một vị diện cho lạnh lùng võ phu tới gần. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Nguyên, ngươi muốn ăn thứ gì sao? Khương Nguyên dùng thủ trưởng chống đỡ chống chân như vậy mặt bàn, hỏi lại hắn, nơi này hiện tại có cái gì? Võ phu suy tư một lát, bát cháo, bánh bao, nấu đậu nành cùng thịt lửa. Khương Nguyên tại trong tay áo lục lọi một cái, tìm ra tô ấu an cho hắn mấy trương kim phiếu cùng ngân phiếu, biểu lộ cứng ngắt lại một cái trước mắt. Sau đó dứt khoát lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho võ phu, một bát bát cháo, một đĩa thịt lửa, một đĩa đậu nành, còn lại có thể trả tiền thừa sao? Võ phu gật đầu, sau đó tiếp nhận ngân phiếu không nói một lời ly khai. Qua một lát, hắn mang theo Khương Nguyên muốn đồ ăn cùng ba cái đồng tiền lớn đi tới, thư tiền phát xong, chỉ có đồng tiền lớn, ngươi có thể xuất ra ngân phiếu, nên biết rõ làm sao đem bọn nó tiêu xài. Khương Nguyên cầm lên một đôi đũa, tiếp nhận bắt cùng bữa ăn đĩa, nhưng cũng không để ý tới đối phương đưa tới ba cái rèn đúc công nghệ tinh mỹ đại tấn thông bảo hỏi tiếp hắn, kể bên này có cái khắc thành trấn sao? Võ phu lập tức híp mắt lại. Thẳng đến Khương Nguyên đem tiên thần đạo thủ lệnh đặt tại trên bàn, hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng quanh mình, nhìn thấy những cái kia dịch tử cũng không có chú ý đến nơi đây, chính là lập tức thu liễm tất cả không kiên nhẫn, ngươi sáng mai đến dịch trạm đến hỏi, người ở đó sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại bọn hắn đã nghỉ ngơi. Không đợi Khương Nguyên hỏi càng nhiều vấn đề, vị này võ phu liền từ trong tay áo móc ra một nắm lớn tiền đồng vứt xuống, sau đó chạy trốn giống như ly khai. Cái này hào hào kim loại tiếng va chạm đưa tới chung quanh chú ý bọn hắn thấy được Khương Nguyên bản này trên một đống đồng tệ, lại thấy được bị hắn phóng tới trên ghế phân đảng trường bảo, trong ánh mắt chạy ra một loại cực kỳ hâm mộ. Thử hỏi, thời gian ăn cơm gặp một vị hoàn toàn xa lạ người đồng lứa, hắn không gần như chỉ ở tương tự tuổi tác hoàn thành học đường việc học cùng đạo tràng võ công tu hành, sau đó thành công gia nhập ngưỡng mộ trong lòng phân đảng, càng là tại trước mắt bao người tiện tay tiêu xài rơi mất chính mình làm dịch từ gần một tháng tiền thưởng. Nếu có thể nhịn xuống không đi thảo luận cùng tìm tòi nghiên cứu thần bí như vậy nhân vật, kia thật là có chút trái ngược lẽ thường. Hôm nay có lẽ không còn so đây càng thích hợp trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Khương Nguyên mặt không thay đổi phong tỏa lỗ hai phụ cận khí thiếu, trung quanh ẩm ý lập tức biến mất hơn phân nửa. Đũa cắm vào trong chén kích động cháo hoa, hiển nhiên là nấu thời gian không đủ dài, cơm hạt có chút cứng nhắc, trong chén nhạt màu trắng nước canh mờ nhạt, căn bản dính không lên đũa. Hắn cực nhanh dùng đũa hướng miệng bên trong đới hai cái cháo, sau đó lại kẹp trên một mảnh thịt lửa phóng tới miệng bên trong nhấm ướt. Đun sôi thịt lửa bẹn bẹn gắn một chút xíu muối thô, hương vị thật sự là không hết nhân ý thử lại lần nữa nấu đậu nành. Không ngoài sở liệu khó ăn. Nơi này cơm nước kém xa phương tuần quan. Khương Nguyên nghĩ đến, đành phải buông ra suy nghĩ, buồn bực đầu bắt đầu đem thức ăn hướng miệng bên trong cứng rắn nhét. Chợt là một đạo bóng đen ở trước mặt hắn lướt qua. Khương Nguyên buông xuống trong tay phải đũa, vị bắt tay trái rơi xuống bên cạnh trường đao quấn lấy vải trên chôi đao. Ngồi vào hắn đối diện là một vị diện sắc tái nhợt thiếu nữ. Sau vai tóc dài đen nhánh dùng tơ lụa đâm thành một chùm, rũ ở phía sau lưng. Một trương mỹ lệ khuôn mặt bị tạp nhạp sợi tóc che lấp, kia sợi tóc còn chặn con mắt của nàng. Chân châu sắc cánh môi run rẩy một hồi, thanh âm cũng không dễ lọt tai, có loại nhỏ không thể thấy kỳ quái khàn khàn, lại làm cho người cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc. Ngươi là thế nào thông qua địa ngục đạo phân đàn khảo nghiệm? Khương Nguyên ánh mắt vượt qua cô nương này bà bay, thấy được nàng sau lưng bắt đầu ồn ào đám người, ngươi nhất định phải ở chỗ này hỏi sao? Thiếu nữ rõ ràng dao động, thật xin lỗi. Chỉ, ngươi trước tiên cần phải chờ ta đem cơm ăn xong. Khương Nguyên đem đũa đưa về phía trước mặt mình cháo hoa. Thân phận của hắn bây giờ là thiên phú dị bẩm, sớm hoàn thành ba ác đạo phân đàn khảo nghiệm dịch tử. Cùng là dịch tử, tự nhiên là không có khả năng biểu hiện được quá mức không hài hòa. Thiên thần đạo lệnh bài tại hắn hù dọa đưa bữa tối võ phu về sau liền lập tức thu hồi đến trong tay áo. Thế là nữ hài liền muốn chịu đựng lấy sau lưng các thiếu niên cười vang cùng nghị luận, nhìn xem Khương Nguyên phong quyển tàn vân quét sạch thức ăn trên bàn. May mắn, cái này phong quyển tàn vân từ ngữ dùng tại nơi này cũng không phải là khuyết đại, mà là trần thuật hiện thực. Cái này đại khái là Khương Nguyên từ Tô Âu An nơi đó học được thực dụng nhất kỹ năng, như thế nào tại không hiện thô lỗ tình huống dưới, dùng hết khả năng tốc độ nhanh tiêu diệt tất cả xuất hiện trong tầm mắt đồ ăn. Đã ăn xong, Khương Nguyên bung ra bắt đũa, có chút thất vọng mất mát trở về chỗ cái này bỗng nhiên bình thản như nước bữa tối. Hắn cầm không vỏ trường đao đứng người lên, ngươi tên là gì? Sợ nhất cô nương này đột nhiên trả lời hắn một câu dịch từ không có danh tự, chỉ có danh hiệu. Cũng may lục đạo giáo đối với những đứa trẻ giáo dục còn không có cực kỳ bi thảm đến danh tự cũng không cho tình trạng. Ngồi tại Khương Nguyên đối diện, đã sớm bị đám người ánh mắt cho tập trung đến toàn thân không được tự nhiên thiếu nữ đồng dạng là ly khai chỗ ngồi, theo bản năng thấp giọng, "Nay Tam Nguyên." "Tam Nguyên?" Chính là các lão sư trước kia dạy qua nguyên khí luận bên trong cái kia Tam Nguyên. "Nay Tam Nguyên" nhỏ giọng giải thích, "Ta nhớ được là phu hỗn độn điểm về sau, có thiên địa nước Tam Nguyên chi khí." Khương Nguyên liếc mắt thấy đúng nàng, "Ta nhớ được Tam Nguyên là năm, nguyệt, ngày." Cái gọi là tuổi chi nguyên, lúc chi nguyên, nguyệt chi nguyên. Nói xong, hắn liền dẫn theo trường đao, nắm lên một bên áo choàng, hướng phía khách sạn ngoài cửa đi đến. Nay Tam Nguyên bước nhanh đuổi theo Khương Nguyên. Đám con trai cười to cùng huýt sáo thanh âm tại trong khách sạn lượn lờ. Ở khắp mọi nơi nhiệt ý cùng quang mang dần dần biến mất, vào ban ngày trốn ở trong bóng tối tà dị bắt đầu ngao ngoe muốn động. Từ chiếu chấn hết thảy đều bị trời chiều hôn hồng nuốt hết, tựa như chìm vào biển lửa. Ánh lửa vô hạn bên trong, có ấm áp gió đêm từ cuối con đường đập mà đến, thổi lên Nay Tam Nguyên hồi lâu không có tỉ mỉ quản lý qua tóc dài. Khương Nguyên rõ ràng xem gặp, kia là một trương nhượng hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc quá phận thanh lệ gương mặt xinh đẹp. Trắng nón hàm dưới cùng mảnh khảnh cái cổ ôn nhu đường cong mơ hồ tại lạc nhật dư vi bên trong, gầy gò đơn bạc thân thể giống như là cột cờ đồng dạng theo gió đêm rất nhỏ lắc lư, chân châu sắc cánh môi giống như khải không phải khải, một đôi con mắt đen như mực bên trong phản chiếu lấy Khương Nguyên kinh ngạc biểu lộ. Thưa Thiên Thu, tại Phương Thốn Quan tu hành một tháng nuôi thành cẩn thận để hắn điều kiện tính phản xạ lui về sau hai bước. Nay ta Nguyên biểu lộ có chút thất vọng, hiển nhiên là hiểu lầm Khương Nguyên động tác, thế nào? Khương Nguyên cẩn thận đi dò xét vị này rất giống Thư Thiên Thu thiếu nữ, ngươi biết Thư Thiên Thu sao? Nay ta Nguyên càng thêm có gấp, ta chưa từng nghe nói cái tên này. Nói chuyện lưu loát không phun ra nuốt vào, cái này khẳng định không phải Thư Thiên Thu tại giả vờ giả vịt. Dù sao trên người nàng không có loại kia giống như tùy thời muốn bể nát đồng dạng bệnh trạng tinh tế cảm giác. Khương Nguyên lại hỏi nàng, ngươi đi qua Phương Thốn Quan sao? Nay ta Nguyên lắc đầu liên tục, đây chính là đạo gia thánh địa, ẩn vào núi rừng rất nhiều năm, trong giang hồ nhưng từ không có mấy người gặp qua Phương Thốn Quan sơn môn. Như thấy quỷ. Khương Nguyên trong lòng suy nghĩ. Hắn cái này ngắn ngủi suy tư bị Nay Tam Nguyên lý giải thành một loại do dự. Nay Tam Nguyên cắn đơn bạc bờ môi, rốt cục lấy dũng khí, một lần nữa chủ động mời cầu, "Xin, mời nói cho ta, ngươi là thế nào thông qua địa ngục đạo phân đàn khảo nghiệm?" Khương Nguyên lông mày rung động mấy cái, đánh tới. Nay ta nguyên vốn là không gặp được bao nhiêu màu máu, khuôn mặt một nháy mắt trở nên trắng bệch, ta thử qua, nhưng là căn bản không phải đối thủ. Nói, nàng bén lên chính mình tay phải ống tay áo, lộ ra thoa khắp thảo dược, cuốn lấy băng gạc cánh tay. Cách tầng kia băng gạc cùng bôi đến thật dày dựa cao, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó dữ tợn đáng sợ thương thế. Suy nghĩ kỹ một chút, vị này nay ta nguyên tựa hồ từ đầu tới đuôi đều tại tận lực phòng ngừa hoạt động tay phải. Đây là đánh cờ thất bại hậu quả. Nay ta nguyên nhìn xem Khương Nguyên, có chút kích động truy vấn, cho nên ngươi nhất định cùng cái kia vãng sinh đường mới đường chủ giao thủ à? Vãng sinh tiêu sao? Nay ta nguyên dùng sức chút đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Xem ra nàng là hoàn toàn hiểu lầm. Khương Nguyên trong lòng suy nghĩ, sau đó hỏi tham vị này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện Thư Thiên Thu Sinh đôi tỷ muội, ngươi có từng thấy cái khác cùng ngươi dáng dấp rất giống nhau nữ hài sao? Cha hỏi thời điểm, Khương Nguyên lặng lẽ nắm tay đặt tại trường đao bên trên, giống như dạng này có thể để cho hắn hơi có chút cảm giác an toàn. Nay ta nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, thay thế mà chi là khó nói lên lời hoảng sợ. Sau đó nàng bắt đầu lui lại, tốc độ từ đi biến thành chạy, nàng trốn vào khách sạn, bước nhanh lên bậc thang, thẳng đến cuối cùng một vòng góc áo đều biến mất tại Khương Nguyên trong tầm mắt. Nàng quả nhiên đã qua. Truy vào khách sạn, Khương Nguyên đứng tại thang lầu bên cạnh. Trung quanh dịch tử nhóm vẫn như cũ ầm ĩ, nếu như Thư Thiên Thu cũng là lục đạo giáo dịch tử. Dựa theo cờ ngữ logic, có lẽ nay ta nguyên chính là cái gọi là con rơi. Chẳng lẽ nói, Thư Thiên Thu kỳ thật đồng lứa với mình? Lại liên tưởng đến nàng bộ kia bệnh nặng bộ dáng, còn có thần thông cảnh tu vi. Khương Nguyên cảm xúc trở nên vô cùng kiềm chế. Thằng đến về tới được an bài khách sạn gian phòng nằm ngủ, Khương Nguyên đều từ đầu đến cuối tại lăn qua lộn lại tự hỏi Phương Thốn Quan cùng lục đạo giáo đủ loại liên hệ.